Chương 470, tín ngưỡng chương 470, tín ngưỡng Dịch Phương lạnh nhạt nói, dù sao con người của ta tuyệt không mê tín. Đường Chết cười nói, tín ngưỡng cùng mê tín đều liên quan đến người đối không biết đáp lại, lại tại trên bản chất giới hạn rõ ràng. Tín ngưỡng là tâm linh neo điểm, lấy lý tính làm cơ sở, lấy giá trị vì bổn, nó khả năng ở nhờ tại tôn giáo giáo nghĩa, lại không chỉ tại thần Phật thần tượng, càng chỉ hướng đối chân lý tìm kiếm, đối lương thiện cầm thủ. Như Phật giáo từ bi nho ra nhân ái bản chất là dẫn đạo người siêu việt tư dục, tại tự xét lại bên trong tới gần cao thượng, nó bao dung chất vấn, cổ vũ tín đồ lấy thực tiễn xác minh tín ngưỡng, mà không phải đem vận mệnh nhờ và hư vô. Mê tín thì là mù quáng dây leo, quấn quanh lấy sợ hãi cùng tham lam, nó không nhìn khách quan quy luật, đem ngẫu nhiên quy về thiên ý, đem hy vọng hệ tại phụ chú, hương hỏa, sở cầu bất quá là tránh họa, đến lợi tức thời thỏa mãn. Nó cự tuyệt nghĩ lại, lấy khinh nhẫn tất gặp báo ứng đe dọa giam cầm tư tưởng, để cho người ta tại cố chấp bên trong mất đi tự chủ, biến thành không phải lý tính tù phạm. Đánh cái so sánh, cửa thôn lão hoè thủ dưới, tổng ngồi hai người. Lý bà bồ đoàn mài đến tỏa sáng, nàng mỗi ngày sáng sớm tụng kinh, chàng hạt tại giữa ngón tay lưu chuyển như thời gian, nhưng xưa nay không cầu Bồ Tát bảo đảm tôn nhi ta thi thứ nhất chỉ mặc niệm nguyện hắn rõ lý lẽ, đi chính đạo. Quê nhà náo mâu thuẫn, nàng tổng bưng trà nóng đi quên, Phật nói hỏa vi quý nào có khảm qua không được. Ngày hôm trước thôn đầu đồng trương thẩm nhà hài tử phát sốt, nàng trong đêm nhịn canh gừng đưa đi, lại thúc giục bên trên bệnh viện, tâm thành không bằng thuốc thật, Bồ Tát cũng bảo hộ hiểu phân tất người. Bên kia bờ sông cậu đàn lại khác. Từ lúc đầu xuân ném đi hai con dê, hắn liền nhận định là va chạm sơn thần ngắm hoa bà cốt, tại nhà hắn trên tường vẽ đầy chu sa phủ, nói muốn trừ tà tiêu thai, hắn liền đem chuẩn bị cho lão bà hắn tiền trị bệnh toàn nhét tới. Ngày hôm trước mưa to vỡ tung chuồng heo, hắn ngồi xổm ở trong bùn khóc mắng, sơn thần bất công, ta đều đốt đi bà trụ cao hương. Kỳ thật chính cậu đản nội tâm cũng phi thường rõ ràng, dê ném đi là không xem trọng vòng, chuồng heo sụp đổ là nền tảng lòng, lão bà hắn bệnh cũng chỉ có thể dựa vào thuốc đến trị liệu. Thân nhị cậu như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, à, Đường ca, ta giống như minh bạch, lý bà loại kia cách làm hẳn là một loại tín ngưỡng đi. Nàng tin tưởng Bồ Tát sẽ phù hộ nàng, cho nên mới sẽ như vậy thành kính thờ phụ. Mà cậu đàn đâu, hắn chỉ là mặt ngoài đi theo làm, cũng không có chân chính tín ngưỡng, đây chính là cái gọi là bên cạnh tin hành vi, đúng không? Đường Chết mỉm cười, gật đầu đáp, ừm, nhị cậu, ngươi nói không sai. Giữa hai cái này xác thực tồn tại bản chất khác nhau. Liền giống như ngươi, nhị cậu, ta cảm thấy ngươi kiên trì, cũng là một loại tín ngưỡng. Ngươi đem đối cha mẹ tưởng niệm, ký thác vào kia cái gọi là Bồ Tát trên thân, hy vọng bọn họ tại một cái thế giới khác có thể trôi qua tốt, không hề bị khổ. Cái này không chỉ có là đối mất đi thân nhân một loại an ủi, đồng thời cũng là người đối tương lai mình một loại mong đợi cùng hy vọng. Ngươi cảm thấy ta nói như vậy đúng không? Thân nhị cậu nghe Đường Chết những lời này, trong lòng thống khổ tựa hồ dần dần tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Đường Chết, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, nói ra, Đường ca, ngươi nói quá đúng. Kỳ thật, ta cũng chỉ là lặng lẽ cùng ta công cùng một chỗ cầu nguyện mà thôi. Nhà chúng ta thành phần vốn là không tốt, nếu như bị người khác biết, khẳng định lại sẽ bị kéo đi công khai xử lý tội lỗi. Cho nên, ta vẫn luôn không dám để cho người khác biết chuyện này. Mặc kệ là cái gì thành phần, tại không có tròn 18 tuổi tròn trước đó đều là cùng phổ thông công dân đồng dạng đãi ngộ, thân nhị cầu một nhà ba người cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy kỳ quái là, mỗi một lần chịu đấu luôn luôn thân nhị cầu công công. Cái này khiến thân nhị cầu cảm thấy 10 phần không giảng hòa bất đắc dĩ. Càng làm cho thân nhị cầu thống khổ chính là, hắn từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu yêu. Nếu như phụ thân của hắn cùng mẫu thân còn kiện ở đây, có lẽ hắn công công liền sẽ không bị đãi ngộ như vậy, cuộc sống của bọn hắn sẽ trở nên càng tốt hơn một chút. Dịch Phương nghe thân nhị cầu giảng thuật về sau, không khỏi đối Đường Chết năng lực phân tích tán thưởng không thôi. Nàng nói ra, Đường Chết, thật không nghĩ tới ngươi có thể phân tích đến như thế thấu triệt, mà lại ngươi đánh so sánh cũng phi thường nhạt hiện dễ hiểu, để cho người ta lập tức liền có thể minh bạch đạo lý trong đó. Ngươi không đi làm các ngươi đại đội cán bộ, thật sự là thật là đáng tiếc. Đường Chết nghe Dịch Phương, có chút ngượng ngùng cười cười, vội vàng khoát tay nói ra, Dịch Phương tỷ, ngươi cũng đừng đùa ta. Ta nào có làm cán bộ bản sự a? Suốt ngày xử lý những cái kia chuyện ngồi lê đôi mách về mặt, giống Hiếu Hiền Thúc, cả ngày bận tối mày tối mặt. Còn như vậy làm mấy năm, ta đoán chừng Hiếu Hiền Thẩm đều muốn cùng hắn ly hôn. Thẩm Nguyệt vội vàng khoát tay nói ra, Chết ca, ngươi nhưng ngàn bạn đừng nói như vậy nha, lời này nếu như bị Hiếu Hiền Thẩm nghe được, nàng khẳng định lại sẽ đối với ngươi có ý kiến á. Ta lại cảm thấy Hiếu Hiền Thúc đương cái đội trưởng này rất tốt nha, người khác rất nhiệt tâm, cũng đặc biệt thích trợ giúp người khác, hơn nữa còn không giống Ngô Lương trước kia, luôn luôn loạn cho người ta chuột mũ đâu. Đường Chết mỉm cười, giải thích nói, cũng là bởi vì Hiếu Hiền Thúc quá nhiệt tình, quá yêu hỗ trợ, luôn luôn đem chuyện của người khác xem như chính mình sự tình đi làm. Một lúc sau, Hiếu Hiền Thẩm ở nhà một mình bên trong làm lấy trong đất sống, mà Hiếu Hiền Thúc lại cả ngày ở bên ngoài bận bịu chuyện của người khác. Trong nội tâm nàng khẳng định sẽ có ý tưởng. Tiếp tục như vậy, Hiếu Hiền Thẩm đối nam nhân trong nhà liền sẽ từ từ mất đi lòng tin, giữa phu thê sớm muộn sẽ sinh ra ngăn cách. Thẩm Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, ồ một tiếng, nói ra, ta hiểu được, không trách trước kia ngươi nhất định để Hiếu Hiền Thúc cùng anh ta cùng một chỗ hùn muốn đi thu hoàng tiện đâu, nguyên lai ngươi là lo lắng Hiếu Hiền Thẩm sẽ oán trách hắn không kiếm được tiền nha. Đường Chết nói ra, lúc trước ta đích xác loại suy nghĩ này, về sau hoàng tiện đẹp xong, hắn sinh ra nghĩ tại trong đội làm kinh tế tập thể, xử lý một cái hoàng tiện trại chăn nuôi sự tình, cái này rõ ràng chính là một cái phí sức không có kết quả tốt sống. Kiếm tiền, đại đội xã viên chia hoa hồng, đến viên mình chỉ có một ngụm canh uống, công xã đỉnh thêm cho phát một trường giấy khen, nếu là buổi đây. Thẩm Nguyệt đều có chút không dám nghĩ, lúc trước Đường Hiếu Hiển nếu là thật mang theo tại đại đội làm kinh tế tập thể nuôi hoàng thiện bồi thường là dạng gì hậu quả, có lẽ còn không bằng Ngô Lương bọn hắn. dù sao Bát Gia Hiển người đều không phải là ăn chay. Mỗi người đứng ra đều là tinh xảo tư tưởng ích kỷ người. Đường Chiết tiếp lấy nói ra, có lẽ làm tốt một cái đại đội cán bộ chính là hiếu hiển thúc tín ngưỡng đi. Dịch Phương nói ra, giống hắn làm như vậy bộ mới là tốt cán bộ, là các ngươi Bát Gia Hiển nhân dân phúc khí. Nếu như làm cán bộ chỉ là vì ích lợi của mình, không nóng lòng, không tích cực, như vậy hắn nhiều lắm là cũng chính là giống một cái Bồ Tát đồng dạng ngồi ở chỗ đó giả giả vờ giả vịt mà thôi. Đường Chiết nói ra, cho nên nhỏ nhất quan lại làm lấy nhất vô tư sự tình, nếu như không có tín ngưỡng, ta không biết hắn làm mưu đồ gì. Thân nhị cầu chỉ vào phía dưới cách đó không xa nói ra, Đường ca, phía dưới không xa chính là đuôi châu sông. Chương 471, áo bào tím ngọc. Chương 471, áo bào tím ngọc. Đuôi châu sông nước thanh tịnh óng ánh, tựa như tái đi sắc dây lụa, quấn quanh ở núi Phạm Tịnh ở giữa, lặng lặng khảm nạm tại đại địa phía trên. Nó phảng phất là rơi xuống nhân gian tinh linh, nhẹ nhàng vũ động dáng người, tại thần diệu hình tượng kỳ thạch đường sông bên trong chảy xuôi. Nước sông cùng tảng đá đụng vào nhau, tóe lên từng đóa màu trắng bọt nước, phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, phảng phất là thiên nhiên diễn tấu hòa âm. Tại cái này u tĩnh thâm thúy trong hạp cốc, nước sông thượng dù là một cái thiên nhiên động rộng rãi, ngoài động trên lệch rất lớn, tạo thành từng đạo hùng vĩ thác nước. Bọn chúng như là ngân luyện rủ xuống ở trong núi, bọt nước văng khắp nơi, như sương như khói, cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy tại thác nước bên trên, tạo thành từng đạo cầu vồng, đẹp không sao tả xiết. Dọc theo bờ sông hai bên, có thể nhìn thấy lòng chảo sông hai bên sơn lâm rậm rạp, tựa như một mảnh hải dương màu xanh lục. Tiêm dây leo quấn quanh ở cây cối ở giữa, như là lục sắc dây lụa, cho sơn lâm tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Thường xanh lá cây to bẹ rừng bốn mùa xanh đúng tươi tốt, vô luận là mùa xuân xanh nhạt, mùa hè xanh lục, vẫn là mùa thu kim hoàng, mùa đông ngân bạch, đều để người cảm nhận được thiên nhiên thần kỳ cùng mỹ diệu. Nước sông rầm rầm chảy xuôi, lao nhanh không thôi hướng hạ du Cẩm Giang sông chảy đi. Nó tựa hồ có vô tận lực lượng, vĩnh viễn không thôi. Dịch Phương đứng tại bờ sông, nhìn chăm chú nước sông, nhưng trong lòng có chút do dự. Nàng không biết mình là có nên hay không tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy đối không biết sợ hãi cùng lo lắng. Thẳng đến Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt đi tới phía sau của nàng, nàng còn đứng ở nơi đó, không lúc đích. Thẩm Nguyệt nhìn thấy Dịch Phương dáng vẻ, lo lắng mà hỏi thăm, "Dịch Phương tỷ, ngươi thế nào?" Dịch Phương có chút sợ nhìn xem Đường Chiết, do dự một chút, rốt cục mở miệng hỏi, "Đường Chiết, nơi này có thể hay không cũng có con địa?" Đường Chiết lắc đầu, nói ra, "Cái này còn thật không biết, nơi này nước sông tương đối lớn, núi con địa thích loại kia ẩm ướt ấm áp nhưng là dòng nước không lớn địa phương, ta đoán chừng không có." Dịch Phương nghe đến đó, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói ra, "Vậy là tốt rồi, thật không biết tạo vật chủ là nghĩ như thế nào, tạo ra loại kia buồn nôn đồ chơi ra." Thân nhị cậu đã đi ra một khoảng cách, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía còn không có theo tới ba người, giật ra cuống họng hô, "Đường ca, nhanh lên à. Chúng ta lập tức liền muốn đến bờ sông á." Nghe được thân nhị cậu la lên, Thẩm Nguyệt vội vàng đáp lại nói, "Nhị cậu, ngươi đừng vội mà. Chiết ca hắn bị thương, sao có thể giống như ngươi bước đi như bay a?" Thân nhị cậu lúc này mới ý thức được mình có chút lỗ mãng, hắn gãi đầu một cái, cười hắc hắc, nói ra, "Ai nha, ta đem chuyện này đem quên đi. Đường ca, ngươi vẫn được không? Có muốn hay không ta có ngươi một đoạn đường a?" Đường Chiết nghe vậy, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi dịt, hắn tức giận nói ra, "Ngươi mau đỡ ngược lại đi, ta còn chưa tới đi không được đường tình trạng đâu." Theo lấy bọn hắn dần dần tới gần bờ sông, hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh biến hóa. Đại thụ trở nên càng ngày càng thưa thớt, thay vào đó là rậm rạp có bụi gai. Nguyên bản nơi này hẳn là một mảnh sáng chân rừng, nhưng bởi vì trong sơn cốc trình độ sung túc, độ cao so với mặt biển lại chỉ có khoảng 1.700 mét, những này bụi gai ngược lại dài đến mức dị thường tươi tốt. Thân nhị cầu nhìn trước mắt lít nha lít nhít gai ba lồng, không khỏi không ngừng kêu khổ, "Má ơi, cái này tất cả đều là đâm a." Hắn bất đắc dĩ đem thịt sói cùng da sói để dưới đất, sau đó từ bên hông đào con thứ bên trong rút ra các đao, chuẩn bị mở đường. Cũng may bọn hắn khoảng cách bờ sông đã không xa, trải qua không đến nửa giờ cố gắng, thân nhị cầu rốt cục tại trong khóm bụi gai chém ra một đầu đường nhỏ. Trong thời gian này, Đường Chiết có vẻ hơi mỏi mệt không chịu nổi, hắn chậm rãi tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, phản phất lực lượng toàn thân đều bị rút đi. Mà Thẩm Nguyệt thì tỉ mỉ chiếu cố hắn, ôn nhu đưa lên một chén thanh thủy, lo lắng hỏi thăm hắn phải chăng cần càng nhiều nghỉ ngơi. Dịch Phương nhìn thấy thân nhị cầu đang cố gắng mở con đường, trong lòng dâng lên một câu nghĩ phải giúp một tay xúc động. Nàng bước nhanh về phía trước, cầm lấy thân nhị cầu để ở một bên ao, ý đồ bắt trước động tác của hắn. Nhưng mà, cây đao này tại trong tay nàng lại có vẻ hơi bộ bề, nàng không biết như thế nào mới có thể vận dụng tự nhiên. Do dự một chút về sau, Dịch Phương cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ, đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem thân nhị cầu tiếp tục lao động. Hoa! Nước sông này cũng quá lạnh. Theo thân nhị cầu một tiếng thốt lên kinh ngạc, hắn rốt cục thành công chặt thông con đường. Ngay sau đó, chỉ nghe bịch nhất thanh, thân nhị cầu không chút do dự nhảy vào đuôi châu sông trong nước. Nước sông lạnh buốt trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Dịch Phương gặp con đường đã thông suốt, trong lòng vui mừng, vội vàng cất bước hướng bờ sông đi đến. Thẩm Nguyệt thì cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Đường Chiết, theo sát phía sau. Đôi châu chiều rộng của mặt sông cũng không rộng, ước chừng chỉ có khoảng 4-5 mét, hai bên bờ bãi sông rất ít, tất cả đều là bị cọ rửa đến phi thường bóng loáng tảng đá lớn, trong đó có thật nhiều trên tảng đá mang theo ngũ thải hoa văn. Thẩm Nguyệt nhặt lên một khối bóng loáng đá màu, "Thật xinh đẹp nha, Chiết ca, đây là cái gì tảng đá? Thật giống như ta cha dùng kia phương nghiên mực chính là loại này tảng đá điêu khắc." Đường Chiết trả lời, "Cái này gọi áo bào tím đai lưng ngọc thạch, loại này tảng đá rất mềm mại, có tính bền dẻo, thường bị dùng để điêu khắc thành nghiên mực cùng vật trang trí. Hậu thế thời điểm, loại này tảng đá bị mở phát ra tới, làm thành các loại hàng mỹ nghệ, sa tiêu trong nước bên ngoài, bất quá bây giờ loại này tảng đá đại bộ phận chỉ dùng tới làm nghiên mực dùng. Thẩm Nguyệt chọn lấy một khối lớn chừng cái trứng gà lại bị cọ rửa đến tròn trịa đặt ở trong bọc, khối này rất xinh đẹp, ta muốn mang về. Bởi vì nơi này lâu dài không người tiếp túc, cho nên hết thảy chúng quanh cũng còn bảo lưu lấy lần trước phát đại hồng thủy lúc vết tích. Nước sông tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hào quang nhỏ yếu, lộ ra phá lệ thanh tịnh. Đường Chết bởi vì trên đùi có tổn thương, hành động có chút không tiện. Khi hắn đi đến bờ sông lúc, chỉ là cúi người xuống, nhẹ nhàng dùng tay nâng lên một chút nước, hắt với ở trên mặt, cảm thụ kia một tia thanh lương mang tới thoải mái dễ chịu. Nhìn xem hồng thủy sông qua lưu lại những cái kia vết tích, Đường Chết trong lòng không khỏi siết chặt, vội vàng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này, mặt trời đã dần dần ngã về tây, chậm rãi rơi xuống núi Phạm Tịnh Mạc Khác, trên bầu trời tung bay đóa đóa trắng loan đám mây, hoàn toàn không có muốn mưa dấu hiệu. Nhị cậu, mau dậy đi, chúng ta thuận sông đi trước. Đường Chết lo lắng đối còn tại vui sướng tắm rửa thân nhị cậu hô. Thân nhị cậu chính hưởng thụ lấy thanh lương nước sông, nghe được Đường Chết nói muốn đi, có chút không tình nguyện nói ra, "Đường ca, ta nhìn nơi này liền rất tốt nha, chúng ta buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại được rồi." Một bên Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương cũng đều đi được chân thương yêu không dứt, nghe được thân nhị cậu, các nàng giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nhao nhao cầu khẩn giống như nhìn về phía Đường Chết, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý. Dịch Phương càng là lòng tràn đầy không hiểu, nàng nhìn xem Đường Chết trên đùi cái kia đạo giữ tợn vết thương, nghĩ thầm gia hỏa này rõ ràng bị thương nặng như vậy, thật vất vả tìm tới một cái có thể nghỉ ngơi địa phương, hắn lại còn muốn kiên trì tiếp tục tiến lên. Đường Chết duỗi ra ngón tay, chỉ hướng đường sông hai bên kia rõ ràng bị dòng nước cọ rửa qua vết tích, trịnh trọng nói với thân nhị cậu à, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được sao? Một khi mưa to, toàn bộ núi Phạm Tịnh phía đông mưa xuống đều sẽ hội tụ đến trong con sông này, đến lúc đó nước sông lưu lượng sẽ là hiện tại gấp mấy chục lần a. Ngươi lại nhìn một cái những cái kia bị sông qua vết tích, nếu là thật sự tao ngộ như thế mãnh liệt mưa to, e là cho dù có 10 cái tính mạng, cũng tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi a. Chương 472, là ở chỗ này hạ trại. Chương 472, là ở chỗ này hạ trại. Nghe được Đường Chết, thân nhị cậu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh đưa ánh mắt về phía sông hai bên đường. Quả nhiên, hắn nhìn thấy rất nhiều bị vọt tới nhánh cây khô còn treo tại trên cây cối, phản phất như nói đã từng nước sông mãnh liệt. Dịch Phương thấy thế, cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp thời khắc này bầu trời trong, thậm chí ngay cả một đóa mây đen cũng không tìm tới. Nàng có chút xem thường nói với Đường Chết, "Đường Chết, ngươi nhìn ngày này, ngay cả một áng mây màu đều không có, nào có ngươi nói đáng sợ như vậy à?" Đường Chết lại một mặt nghiêm túc đứng lên, chống quải trượng nói ra, "Dịch Phương tỷ, cái này núi Phạm Tịnh thời tiết nhưng là có tiếng biến đổi thất thường a. Đừng nhìn hiện tại thiên không vạn dặm không mây, nhưng nói không chừng hạ một phút liền lại đột nhiên hạ xuống mưa to đâu. Mà lại có đôi khi dưới núi tại trời mưa to, trên núi nhưng như cũ tinh không vạn lý, loại tình huống này cũng là thường có." Dịch Phương đối với Đường Chết bán tín bán nghi, dù sao nàng chưa hề tự mình trải qua núi Phạm Tịnh thời tiết biến hóa. Đường Chết tiếp lấy nói ra, "Trên trời mây bay như áo trắng, một lúc cải biến như thương chó, cái này nói nhưng không phải liền là núi Phạm Tịnh thời tiết nha." Hắn vừa nói, một vừa nhìn Dịch Phương kia một mặt mờ mịt bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười. Lúc này, đứng ở một bên Thẩm Nguyệt rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, nàng nói với Đường Chết, "Đường ca, ngươi cũng đừng hù dọa Dịch Phương tỷ à, bài thơ này rõ ràng là Đỗ Phủ viết, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành miêu tả núi Phạm Tịnh tơ đâu?" Dịch Phương nghe được Thẩm Nguyệt, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nàng có chút tức giận nói với Đường Chết, "Tốt ngươi, Đường Chết, ta còn thực sự tin tưởng ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thế mà dạng này gạt ta." Đường Chết thấy thế, vội vàng giải thích nói, "Dịch Phương tỷ, ngươi đừng nóng giận a, ta nhưng không có lừa ngươi nha. Bài thơ này mặc dù là Đỗ Phủ viết, nhưng nó xác thực cũng rất chuẩn xác miêu tả núi Phạm Tịnh thời tiết biến hóa đâu." Đúng lúc này, thân nhị cầu từ trong sông gấp súng leo lên. Hắn cấp tốc cởi quần áo trên người, dùng sức bắt khô sau lại lần nữa mặc, sau đó nói với Dịch Phương, "Dịch Phương tỷ, Đường ca nói không sai, ngươi nhìn cái này bờ sông những bậc kia, nhìn nhìn lại như thế đại một tòa núi Phạm Tịnh, từ Nguyệt Kính Đài đến Kim Đỉnh ở giữa, còn có bên kia Phượng Hoàng Sơn, sơn thủy đều là hướng nơi này hội tụ. Cho nên a, nơi này chỉ cần hơi hạ điểm mưa, nước sông liền sẽ nhanh chóng dâng lên đâu." Dịch Phương tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, trên thực tế, nàng sợ dĩ sẽ cùng Đường Chết mạnh miệng, thuần túy chỉ là ra ngoài nhất thời tùy hứng. Nàng tùy ý nâng lên tay, nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, sau đó hứng hở nói ra, "Vậy còn chờ gì đâu? Chúng ta đi nhanh lên đi." Thẩm Nguyệt nghe được Dịch Phương về sau, vội vàng truy vấn, "Mấy giờ rồi à nha?" Dịch Phương nhìn đồng hồ tay một chút, hồi đáp, "Thời gian trôi qua thật là nhanh à, bất chi bất giác đều đã 4 giờ chiều đâu." Hồi tưởng lại, từ giữa trưa ăn xong thịt sói bắt đầu, bọn hắn vẫn hướng phía con sông này bên cạnh tiến lên. Cái này cùng nhau đi tới, ước chừng hao tốn gần thời gian 4 tiếng. Nhưng mà, đoạn đường này trên thực tế cũng không có bao xa, chỉ là bởi vì trong rừng rậm căn bản không có sẵn con đường, cho nên bọn hắn không thể không vừa đi vừa tìm đòi. Nhiều khi, bọn hắn thật vất vả đi đến một chỗ, lại phát hiện phía trước căn bản không đường có thể thông, chỉ có thể bất đắc dĩ đường cũ trở về, một lần nữa tìm kiếm đường khác kính đi vòng qua. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi, cảm thán nói, "May mà chúng ta nghe theo Chiết ca đề nghị, không có lựa chọn hướng trên núi đi. Bằng không, đoán chừng coi như đến ngày mai trời tối, chúng ta cũng chưa chắc có thể đến mục đích đâu." Đường sông bên cạnh đường xá xác thực không dễ đi lắm, nước sông lao nhanh mà xuống, dòng nước chảy xiết, phảng phất một đầu hùng mãnh cự thú, hơi không cẩn thận liền có thể bị thôn vệ. Thân nhị cầu nguyên bản định chặt hai cây cối, chế tác một cái giản dị bệ gỗ, để cho Đường Chết có thể ngồi ở phía trên, thuận đường sông tiến lên. Nhưng mà, khi hắn quan sát được trong sông khắp nơi đều là đột ngột tảng đá lúc, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Những đá này tựa như giấu ở dưới nước đá ngầm, hơi không lưu ý, vất vả chế tác bệ gỗ chỉ sợ còn đi không bao xa, liền sẽ hung hăng đụng vào bọn chúng, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Kể từ đó, không chỉ có bệ gỗ sẽ báo hỏng, bọn hắn hành trình cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Cứ như vậy, thân nhị cậu cùng đường chết dọc theo đường sông khó khăn đi về phía trước hơn một giờ. Cái này một giờ bên trong, bước tiến của bọn hắn chậm chạp mà cẩn thận, tổng cộng cũng mới đi không đến 4 dặm đường. Bất quá, cũng may đường sông dần dần trở nên rộng lớn lên, cho người ta một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tại đường sông một bên khác, bọn hắn xa xa trông thấy một cái vùng núi hẻo lánh. Cái này vùng núi hẻo lánh tựa như một cái cảng tránh gió thiên nhiên, bao quanh lấy mấy người ôm hết đại thụ, tạo thành một mảnh tương đối bằng phẳng đất trống. Đường chết hưng phấn chỉ vào cái kia vùng núi hẻo lánh nói ra, nhìn, nơi đó. Buổi tối hôm nay chúng ta là ở chỗ này hạ trại đi. Thân nhị cậu nghe vậy, cũng biểu thị đồng ý, hắn gật đầu nói, ta nhìn nơi đó quả thật không tệ, cái này đường sông thật sự là quá hẹp, mặc dù ven đường cũng có mấy cái có thể hạ trại địa phương, nhưng nếu quả thật giống đường ca nói như vậy mưa to đến, chỉ sợ liền chạy trốn địa phương đều không có. Mà cái kia vùng núi hẻo lánh cách đường sông có cao mấy chục mét, liền xem như lớn hơn nữa hồng thủy, cũng tuyệt đối khắp không đi lên. Dịch Phương nghe nói đường chết lời nói, trong lòng không khỏi có chút bối rối, nàng đội vàng truy vấn, vậy trong này đến cùng có hay không sơn động đâu? Nếu là không có núi động, ban đêm đi ngủ nhưng làm sao bây giờ a? Sẽ có hay không có núi chó, mèo to loại hình động vật chạy tới nhà? Nghĩ đến những thứ này, Dịch Phương sắc mặt liền trở nên có chút tái nhợt, thân thể của nàng cũng không tự chủ được run rẩy lên. Đường chết thấy thế, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói, đại tiểu thư, nơi này chính là rừng sâu núi thẳm a, sao có thể dễ dàng như vậy liền đụng phải sơn động đâu? Ngươi cũng đừng luôn luôn kỳ vọng lấy mỗi lần đều có thể trùng hợp như vậy a. Hắn cảm thấy nàng có chút quá nuông chiều cùng ngây thơ. Dịch Phương bị Đường chết kiểu nói này, lập tức có chút xấu hổ, nàng đứng tại chỗ, không biết làm sao, không biết nên đáp lại ra sao Đường chết. Dù sao, nàng đúng là từ nhỏ bị làm hư đại tiểu thư, gặp được loại tình huống này khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi cùng bất lực. Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt tranh thủ thời gian tới an ủi Dịch Phương, nói ra, Dịch Phương tỷ, ngươi đừng lo lắng à, coi như không có sơn động, chúng ta cũng có biện pháp. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ không phải có súng sao? Mà lại bây giờ sắc trời còn sớm đâu, đợi lát nữa mọi người cùng nhau động thủ dựng cái tốt lều, ban đêm ở bên trong khẳng định so sơn động còn muốn ấm áp đâu. Lại đốt hơn mấy đống lửa, coi như thật sự có mèo to từ tới, nó cũng tuyệt đối không dám tới gần đống lửa. Thẩm Nguyệt để Dịch Phương hơi an tâm một chút, nhưng trong lòng của nàng vẫn còn có chút lo lắng bất an. Đường sông trở nên rộng lớn lên, nước sông cũng theo đó trở nên cạn rất nhiều. Đường bốn người chuẩn bị qua sông lúc, bọn hắn phát hiện chỗ sâu nhất nước sông vẹn vẹn vừa không có quá gối đóng mà thôi. Đường sông cùng cái kia vùng núi hẻo lánh ở giữa còn có mấy chục mét khoảng cách, thân nhị cậu cùng Thẩm Nguyệt chủ động gánh vác lên mở đường nhiệm vụ. Dịch Phương nhìn thấy bọn hắn như thế tích cực, cũng không tiện đứng ở một bên làm nhìn xem, thế là nàng cầm lấy cắt đao, ra dáng cùng sau lưng bọn hắn, cùng nhau chặt cây lấy trên đường cỏ dại cùng nhánh cây. Mà Đường chết đầu, hắn lựa chọn ngồi tại bờ sông làm sơ nghỉ ngơi. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, hắn sốt cao đã hoàn toàn thối lui, nhưng thân thể khí lực tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, nhìn xem thân nhị cậu cùng Thẩm Nguyệt ở phía trước bận rộn, Dịch Phương thì ở phía sau cố gắng bắt chước động tác của bọn hắn. Ngồi trong chốc lát, Đường chết cảm thấy có chút nhàm chán, thế là hắn bắt đầu ở bờ sông nhìn chung quanh, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một chút chuyện thú vị tới làm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị hạ du nước chỗ sâu một đám du động vật thể hấp dẫn lấy. Hắn tập trung nhìn vào, lại là một đoàn tròn vẹn nặng mười mấy cân đủ miệng nước bụng cá. Những này cá trong nước bên trong tự do tự tại tới lui tuần tra, khi thì tụ tập cùng một chỗ, khi thì phân tán ra đến, tạo thành một bức mỹ lệ hình tượng. Chương 473, di tích cổ. Chương 473, di tích cổ. Đủ miệng nước bụng cá là một loại thích ứng nước lạnh hoàn cảnh loài cá, bọn chúng bình thường nghỉ lại tại cao độ cao so với mặt biển vùng núi trong khe nước. Những địa phương này dòng nước chảy xiết, nước trong suốt, vì đủ miệng nước bụng cá cung cấp lý tưởng sinh tồn điều kiện. Loại cá này lấy tảo loại, sống dưới nước côn trùng cùng cỡ nhỏ động vật không xương sống làm thức ăn của bọn họ nơi phát ra phong phú đa dạng. Tại núi Phạm Tịnh mấy nhánh sông bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy đủ miệng nước bụng cá thân ảnh, nơi đó cư dân bình thường đem nó xưng là đủ miệng. Nhưng mà, thú vị là, càng hướng xuống du lịch, đủ miệng nước bụng cá xuất hiện tần suất liền càng thấp. Cái này chủ nếu là bởi vì bọn chúng cùng hoa đào tử cùng cá bơi bổng các cái khác loài cá có chỗ khác biệt, đủ miệng nước bụng cá hình thể tương đối khá lớn. Theo đường chết ký ức, mấy năm trước tại Thanh Thủy trong nước, thậm chí có người đã từng bắt được quá nặng đạt chừng 30 cân đủ miệng nước bụng cá. Đối với hình thể khá lớn đủ miệng nước bụng cá tới nói, bọn chúng sinh tồn hoàn cảnh gặp phải càng lớn khảo nghiệm. Cung thủy cùng sông huyện chờ dòng sông nước sâu tương đối kém cỏi, muốn ẩn tàng lại nặng mấy chục cân cá lớn cũng không phải là chuyện dễ. Ngoài ra, tại đại tập thể thời kỳ, rất nhiều người đều gặp phải đồ ăn thiếu vấn đề, ngay cả chuột qua mùa đông lương đều muốn bị móc ra dùng ăn, lại càng không cần phải nói nặng mấy chục cân cá lớn. Đường chết ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện thời gian còn quá sớm, mà thân nhị cậu bọn hắn cũng đều tại riêng phần mình bận rộn, thế là hắn liền quyết định đi bờ sông tìm mấy cây trúc, dự định làm một cái đơn giản xiên cá. Đường chết đi vào bờ sông, cẩn thận chọn lựa mấy cây phẩm chất vừa phải cây trúc, sau đó dùng mang theo người đào cụ đưa chúng nó chặt đi xuống. Đó lấy, hắn bắt đầu động thủ chế tác xiên cá, đem cây trúc một mặt bóp nhọn, cũng ở phía trên cột lên một chút nhỏ bé nhánh cây, lấy ra tăng xiên cá tính ổn định cùng lực sát thương. Trải qua một phen cố gắng, xiên cá rốt cục chế tác hoàn thành. Đường chết hài lòng mà nhìn mình tác phẩm, nghĩ thầm đợi lát nữa hẳn là có thể dùng nó đến bắt mấy con cá đến thử tươi. Đúng lúc này, Đường chết nghe được phía trên truyền đến thân nhị cậu tiếng hô hoán. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thân nhị cậu cùng những người khác đã đem con đường chặt thông, chính đứng ở phía trên hướng hắn ngoắc. Đường Chiết lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem mình thụ thương chân, nghĩ thầm Thẩm Nguyệt cho hắn băng bó đến như thế cẩn thận, nếu như bây giờ nhịn đau xuống nước lời nói, chỉ sợ vết thương lại sẽ lây nhiễm. Cân nhắc liên tục, hắn cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ xuống nước bắt cá kế hoạch, đem xin cá cầm trong tay, thuận thân nhị cầu bọn hắn chặn ra con đường đi tới. "Đường ca, ngươi nhanh tới xem một chút nơi này." Thân nhị cầu hưng phấn hô nói, tựa như là một tòa cửa đá. Đường Chiết bước nhanh đi ra phía trước, quả nhiên tại nhánh cây cùng dây leo che lấp lại, một tòa dùng tảng đá lũy thế mà thành cửa đá thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cửa đá nhìn qua nhiều năm rồi, phía trên hiện đầy rêu xanh cùng pha tạp vết tích, nhưng y nguyên có thể nhìn ra nó đã từng kiên cố cùng hùng vĩ. Dịch Phương cũng ở một bên nói ra, "Đường Chiết, ta cảm thấy nơi này trước kia giống như có người ở qua đây. Ngươi nhìn, chúng ta bây giờ đứng địa phương, giống như cũng là người vì dùng tảng đá xây lên tường đây." Đường Chiết nhẹ gật đầu, hắn tự quan sát kỹ một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này xác thực có một ít người vì hoạt động dấu hiệu. Trên mặt đất tảng đá bày ra rất chỉnh tề, không giống như là tự nhiên hình thành, mà lại xung quanh còn có một số lưu lại kiến trúc phế tích, tựa hồ từng có qua phòng ốc hoặc là những kiến trúc khác vậy. Đường Chiết trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục leo lên mảnh này cao điểm. Hắn đứng ở trên đỉnh, ngắm nhìn một phía, dưới chân tường đá mặc dù nhưng đã sụp đổ, nhưng từ quy mô của nó cùng kết cấu đến xem, cái này hiển nhiên là một tòa tường vây. Tòa này tường vây công trình lượng tương đương khả quan, cổ lão tường đá đủ 1m5 độ dày, kiên cố mà nặng nề. Liên tại bọn hắn đứng thẳng cách đó không xa, một tòa hình nửa vòng tròn cổng vòm lặng lặng đứng sừng sững ở dây leo phía dưới, tựa như ngủ say cự thú. Cổng vòm phía dưới là tảng đá lát thành bậc thang, nhưng mà những này bậc thang từ lâu bị cây cối, rêu xanh cùng dây leo nơi bao bọc, nếu không phải bọn hắn hao hết tâm lực chém ra một con đường, chỉ sợ căn bản không người có thể phát giác được nơi này đã từng có nhân công vết tích. Tường đá bên trong là một mảnh tầm 10 mẫu rộng lớn đất bằng, trung ương của một che trời mà đứng, trong đó lớn nhất mấy gốc cây, bốn người vây kín đều khó mà ôm lấy. Những đại thụ này tựa như lịch sử người chứng kiến, yên lặng nói tuế nguyệt tang thương. Tại đổ nát thê lương ở giữa, còn sinh trưởng lấy rất nhiều hai người ôm hết đại thụ, bọn chúng cùng cổ lão tường đá tương hỗ làm nổi bật, tạo thành một bức yên tĩnh mà thần bí hình tượng. Thẩm Nguyệt không khỏi cảm thán nói, thật không nghĩ tới nơi này vậy mà đã từng có người ở. Ánh mắt của nàng rơi vào tòa kia hình nửa vòng tròn cổng vòm bên trên, như có điều suy nghĩ nói, "Chiết ca, ngươi nói nơi này có phải hay không là trước kia miếu cổ đâu?" Đường Chiết chậm rãi lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, từ tình huống trước mắt đến xem, nơi này không quá giống là có miếu cổ dáng vẻ. Bình thường tới nói, miếu thờ đều sẽ tuyên chỉ tại đỉnh núi cao, dạng này có thể tốt hơn cùng thiên địa đụng vào nhau, cũng càng phù hợp tông giáo kiến trúc tuyên chỉ nguyên tắc. Mà lại, núi Phạm Tịnh tứ đại hoàng nghiệm cùng 48 chân nghiệm đều là có minh xác ghi lại, cũng chưa nghe nói qua ở cái địa phương này còn có miếu cổ tồn tại. Thân nhị cầu nghe Đường Chiết đưa ra cái nhìn của mình, có lẽ nơi này miếu cổ so tứ đại hoàng nghiệm niên đại còn xa xưa hơn đâu. Dù sao lịch sử lâu đời địa phương, rất nhiều chuyện đều có thể bị thời gian che giấu. Đường Chiết vẫn là kiên định lắc đầu, giải thích nói, tứ đại hoàng nghiệm cùng 48 chân nghiệm từ minh triều năm vạn lịch ở giữa liền đã xác định, đến bây giờ cũng đã có 3-400 năm lịch sử. Mà giống hộ quốc tự dạng này càng xa xưa chỗ miếu, càng là từ đường đại liền bắt đầu thúc kiến, một mực kéo dài đến nay. Từ nơi này quy mô đến xem, địa phương cũng không tính nhỏ, đoán chừng có mười mấy mẫu đất, nếu quả như thật có một ngôi miếu cổ tồn tại, khẳng định như vậy sẽ có người đem nó truyền nói xuống. Nói đến đây, Đường Chiết lại đưa ánh mắt về phía những cái kia đã sụp đổ tường đá, từ quan sát kỹ lấy nói ra, các ngươi nhìn, những này trên tường đá sử dụng thôi, tại kinh lịch thời gian dài nước mưa ngâm cùng cọ rửa về sau, vậy mà còn không có hoàn toàn biến thành bùn đất. Lại nhìn nơi xa những cái kia trên tường gỗ, mặc dù nhưng đã có chút mục nát, nhưng còn không có hoàn toàn mục nát. Căn cứ suy đoán của ta, nơi này kiến trúc cũng không qua trăm thời gian 10 năm. Dịch Phương rỗi một chút eo, nói ra, các ngươi làm sao từng cái đều thành đội khảo cổ đúng không? Quả nó nguyên lai là miếu vẫn là xem, chỉ cần có một cái chỗ đặt chân là được, ta nhìn cái kia cổng tỏ vào cũng không tệ, chỉ cần chặt điểm cây tối đến ngăn trở một đầu, tái sinh bên trên hai đống lửa, buổi tối hôm nay tuyệt đối an toàn. Thân nhị cầu có chút khiếp đảm mà hỏi thăm, Đường ca, ngươi nói nơi này có thể hay không giống hai đạo thẻ cái chỗ kia, nguyên lai là cái trang tử. Sau đó bị Đồng lão nhị tiêu diệt cửa đâu? Thân nhị cầu nói hai đạo thẻ cái chỗ kia, ngoại trừ Dịch Phương bên ngoài, Đường Chiết bọn hắn đều nghe lão nhân nói chuyện phiếm thời điểm bảy qua. Thẩm Nguyệt nghe đến đó, vội vàng tới gần Đường Chiết, nhị cầu, ngươi đừng bảo là được hay không? Chương 474, Cảng Tránh Gió. Chương 474, Cảng Tránh Gió. Dịch Phương một mặt mờ mịt nhìn xem Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha? Cái gì mấy đạo thẻ, cái gì Đồng lão nhị a? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đâu? Đường Chiết thấy thế, liền vội vàng kéo Thẩm Nguyệt tay, an ủi, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta đến giải thích cho ngươi một chút. Nhị cầu vừa mới nói đúng lắm, trước kia tại hai đạo thẻ cái chỗ kia, có một hộ họ Đoàn đại địa chủ, nhà bọn hắn phi thường có tiền. Mà nhà bọn hắn phía sau núi, chính là chúng ta ngày đầu tiên đi đánh tháng 8 dưa cái kia Ma Hoàng lĩnh. Lúc ấy, Ma Hoàng lĩnh bên trên ở một đám tiếng xấu rõ ràng Đồng lão nhị, những người này chuyên môn lấy đốt giết cướp bóc mà sống. Dịch Phương nghe được tập trung tinh thần, thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị mình tại chăm chú nghe. Đường Chiết tiếp tục nói ra, về sau có một ngày, Đoàn gia gia chủ một lần tình cờ nghe nói đám kia Đồng lão nhị kế hoạch đi cướp đoạt vườn hoa trại. Hắn tâm địa thiện lương, thực sự không đành lòng nhìn thấy vườn hoa trại đám người gặp dạng này tai nạn, thế là liền muốn ra một cái biện pháp. Hắn mượn chọn rơm rạ cơ hội, lặng lẽ hướng vườn hoa đội người mật báo, nói cho bọn hắn Đồng lão nhị kế hoạch. Nói đến đây, Đường Chiết thanh âm hơi trầm thấp một chút, nhưng mà chuyện này lại bị Ma Hoàng lĩnh cường đạo đồng kia một bang Đồng lão nhị biết. Bọn hắn biết được tin tức về sau, giận không kềm được, vào lúc ban đêm liền khí thế hung hăng giết tới Đoàn gia. đáng thương Đoàn gia một nhà hơn 20 nhân khẩu, cứ như vậy thảm tao độc thủ, không một may mắn thoát khỏi. Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, Dịch Phương đối với rắn cùng con địa cái này động vật quả thực là sợ tới cực điểm, sau khi nói tới chuyện này lúc, nét mặt của nàng lại không có biến hóa chút nào. Chỉ gặp nàng nhàn nhạt nói ra, các ngươi đều nói đây chỉ là cái nói chuyện, khẳng định là phát sinh ở cực kỳ lâu sự tình trước kia nha. Nhị cậu, ta bụng đều đói đến kêu rột rột, chúng ta vẫn là nhanh đi đem môn kia động cho chặt ra đi, ta nhìn nơi đó chính là một cái rất tốt cảng tránh gió, thích hợp buổi tối hôm nay cắm trại. Thân nhị cậu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đường Chiết, tựa hồ đang chờ đợi chỉ thị của hắn. Đường Chiết thấy thế, nhẹ gật đầu, đáp lại nói, nhị cậu, ngươi đi đi. Ta nhìn nơi này không quá giống cái trang tử, phản ngược lại càng giống là cái doanh trại quân đội. Ngươi nhìn, Ương Miệng Nhang không phải liền là chúng ta đại đội doanh trại quân đội sao? Tu kiến đến cùng nơi này đơn giản giống nhau như lúc. Thẩm Nguyệt nghe được Đường Chiết, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đội bằng nói, đúng thế. Ta liền nói thế nào cảm giác loại này bộ dáng kiến trúc có chút quen mắt đâu. Mấy năm trước tại đại đội Trăn Châu thời điểm, chúng ta cũng đi qua tương tự địa phương. Doanh trại quân đội bên trong còn có một tòa miếu hoang tử đâu, bất quá bên trong tượng thần đều đã không thấy. Dịch Phương không khỏi cảm thán nói, thật không biết trước kia cổ nhân đến cùng là nghĩ như thế nào, liền lấy núi Phạm Tỉnh tới nói đi, nó kỳ thật cũng không có đặc biệt lớn. Phương viên bất quá chừng 500 cây số vương mà thôi, nhưng chính là như thế một ngọn núi, lại có tứ đại hoàng nghiệm cùng 48 chân nghiệm nhiều như vậy chỗ miếu. Thẩm Nguyệt ở một bên phụ hòa nói, có lẽ tựa như Chiết ca nói như vậy, đây là cổ nhân tín ngưỡng đi. Nhưng mà, Dịch Phương lại đối loại thuyết pháp này biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới thái độ, nàng phản bác, tín ngưỡng bản thân cũng không đáng sợ, nhưng liền sợ có ít người lại bởi vậy mà trở nên mê tín. Người xem một chút nhiều như vậy chỗ miếu, đến nuôi sống nhiều ít hết ăn lại nằm người a. Mà lại trước kia chỗ miếu còn có tệ gia đạ, đều là mảng lớn ruộng tốt bị bọn hắn chiếm cứ lấy. Nghe ra ra của ta bọn hắn giảng, bọn hắn kia nhất đại lúc còn trẻ, thường xuyên ngay cả cơm đều ăn không đủ no đâu, nhưng lại còn luôn nghe nói trong miếu hòa thượng mổ heo ăn thịt. Thẩm Nguyệt nghe xong, kinh ngạc đến há to miệng, khó có thể tin nói ra, không thể nào. Hòa thượng không phải hẳn là ăn chay sao? Dịch Phương nhìn xem Thẩm Nguyệt kia đơn thuần bộ dáng, không thể nín được cười, nói ra, ngươi nha, thật đúng là cái đơn thuần tiểu cô nương đâu. Thẩm Nguyệt tựa hồ đối với Dịch Phương bán tín bán nghi, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Chiết, hỏi, Chiết ca, Dịch Phương tỷ nói có phải thật vậy hay không a? Đường Chiết khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ giọng nói với Tiểu Nguyệt, "Tiểu Nguyệt ta, ngươi phải biết, hòa thượng kỳ thật cùng chúng ta người bình thường, cũng chỉ là một loại chức nghiệp thôi. Một khi ngươi có thể từ góc độ này đi đối đãi bọn hắn, như vậy vô luận bọn hắn làm cái gì, ngươi cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc hoặc là kỳ quái nha." Đúng lúc này, thân nhị cầu đã cầm trong tay khảm đao, tại phía trước ra sức chặt cây lấy bụi gai, vì mọi người mở ra một con đường. Hắn bên cạnh chặt bên cạnh la lớn, "Các ngươi đến cùng còn đến hay không a?" Dịch Phương thấy thế, quay đầu đối Thẩm Nguyệt cười nói, "Chờ ngươi đọc xong đại học, bước vào xã hội về sau, tự nhiên liền sẽ rõ ràng những đạo lý này a." Ha ha. Tiểu nha đầu phiến tử. Dứt lời, nàng lại đối thân nhị cầu hét lên, nhị cầu à, ngươi thế nhưng là cái đại nam nhân đâu, liền nhiều vất vả một chút nha. Thân nhị cầu nghe vậy, có chút bất mãn nói lầm bầm, thì, ngươi mới vừa rồi còn nói ta là tiểu ba nhi đâu, này lại để cho ta nhiều làm việc. Dịch Phương nghịch ngậm le lưỡi một cái, sau đó cầm lấy khảm đao, cũng gia nhập vào mở đường trong hàng ngũ. Nói đến, Dịch Phương trước kia nhưng chưa từng có làm qua loại này việc nặng, nhưng cũng may loại này không cần gì kỹ thuật hàm lượng công việc học ngược lại là thật mau. Chỉ là, mặc dù học dễ dàng, thật là muốn làm. Lại quả thực để cho người ta cảm thấy có chút phí sức đâu. Thẩm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần Đường Chiết lỗ thai, nhẹ giọng thì thầm mà hỏi thăm, "Chiết ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không tốt một chút nha?" Đường Chiết khẽ mước cằm, biểu thị tình trạng của mình đã có chuyển biến tốt, hắn hồi đáp, "Ừm, tốt hơn nhiều, ngoại trừ thân thể còn có chút không còn chút sức lực nào bên ngoài, loại kia đau nhức cảm giác trên cơ bản đã biến mất." Nghe được Đường Chiết trả lời, Thẩm Nguyệt như chút được gánh nặng thở dài một hơi, trên mặt của nàng lộ ra một nụ cười vui mừng. Tiếp lấy nói ra, "Vậy là tốt rồi, ngươi đối thảo dược hiểu khá rõ." Trên đường đi ngươi lưu ý thêm một chút, nhìn thấy hữu dụng thảo dược liền nói cho ta, chúng ta có thể nhiều đảo một chút mang về. Đường Chiết sảng khoái đáp ứng, được rồi, chỉ nếu là có dùng thảo dược, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. À, đúng, ta vừa mới nhìn đến bên kia có một mảnh nam dược trúc, nếu không chúng ta quá khứ chặt một chút cây trúc trở về à? Thẩm Nguyệt nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, chặt cây trúc trở về có gì hữu dụng đâu? Đường Chiết giải thích nói, chúng ta lần này đi ra ngoài không có mang nổi, mà lại từ ra mang ra nước cũng nhanh uống xong, nếu như trực tiếp uống cái này nước sông, ta lo lắng bên trong ký sinh trùng quá nhiều, không quá vệ sinh. Thẩm Nguyệt mặt mỉm cười mà nhìn xem Đường Chiết, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói đúng, ta một mực đối với cái này lo lắng, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra biện pháp đến, vẫn là ngươi thông minh, ngay cả biện pháp như vậy đều có thể nghĩ ra. Chân của ngươi không tiện lắm, mà lại cái chỗ kia cách chỗ này cũng không coi là xa xôi, ta một người đi như vậy đủ rồi. Đường Chiết ngay cả vội khoát khoát tay, cười đáp lại nói, đừng nói như vậy, ta chỉ là trùng hợp nghĩ đến mà thôi. Vẫn là cùng đi chứ, vạn nhất trên đường gặp được nguy hiểm gì, thêm một người cũng có thể tương hỗ chiếu ứng một chút. Hai người tới tường vây một bên, Đường Chiết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tường vây bên trong cùng bên ngoài so sánh, thấp bé lùn cây rõ ràng giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là một mảnh rậm rạp cổ thụ che trời. Những cây cổ thụ này cao vút trong mây, phản phất là thiên nhiên thủ hộ giả, lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Đường Chiết ánh mắt bị trong đó một gốc treo đầy quả hồng cây đồng tử hấp dẫn lấy, hắn không khỏi cảm thán nói, cái này đồng cây đồng tử sinh trưởng ở chỗ này thật là đáng tiếc. Nhiều như vậy quả, như toàn bộ hái xuống, nói ít cũng có 2000 đến cân đi. Nếu là lấy về ép dầu, đoán chừng có thể ép ra 300-400 cân đâu. Thẩm Nguyệt nghe vậy, tò mò hỏi, cây đồng tử dầu cũng là cầm đi đổi ngoại hối sao? Chương 475, doanh trại quân đội chương 475, doanh trại quân đội Đường Chết chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, giải thích nói, ngươi nhưng đừng sai lầm à, loại kia dầu cây chậu cũng không phải có thể ăn nha. Nhưng mà, nó thế nhưng là trọng yếu vật tư chiến lược, có thể cầm đi đổi lấy ngoại hối đâu. Mà cái này cây đồng tử nghiền ép ra dầu, mới là có thể ăn, mà lại dinh dưỡng vẫn rất cao đâu. Chỉ tiếc a, nó dài ở cái địa phương này, căn bản là không có cái gì tác dụng. Thẩm Nguyệt nghe, lại lơ đến cười cười, đề nghị, vậy chúng ta cũng có thể hái một chút trở về ép dầu nha, nói không chừng còn có thể nếm thử tươi đâu. Đường Chết ngay cả vội khoát khoát tay, xem thường nói, vẫn là thôi đi, có kia thời gian rỗi, còn không bằng đi đánh một đầu lợn rừng đâu, vậy nhưng lợi ích thực tế nhiều á. Hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên tại trong rừng trúc khoan thai tiến lên. Mảnh này trong rừng trúc nam trúc cao vút trong mây, làm cho người kinh thán không thôi. Trong đó lớn nhất nam trúc đường kính vậy mà đạt đến kinh người 40 cm. Khổng lồ như vậy nam trúc, vô luận là đối với Thẩm Nguyệt còn là đối với hắn mà nói, đều là trước đây chưa từng gặp. Thẩm Nguyệt bị những này to lớn nam trúc thật sâu hấp dẫn, nàng hưng phấn chuyên môn chọn lựa lớn nhất cây trúc tiến hành chặt cây. Nhưng mà những này nam trúc dị thường cứng rắn, Thẩm Nguyệt phí hết sức chín châu hai hổ, liên tiếp chặt thật nhiều đao, mới rốt cục thành công mà đem bên trong một cây đánh ngã. Thẩm Nguyệt dùng lại cán đao cái này quả nam trúc chặt thành hai đoạn, mỗi một đoạn chỉ có 7-8 tiết cây trúc, cái khác liền ném ở nơi đó từ bỏ. Đưa mỗi người bọn họ khiêng một cây to lớn cây trúc trở lại cổng tò vò chỗ lúc, một kinh hỉ chờ đợi bọn hắn. Dịch Phương đã đem cổng tò vò chung quanh tạp vật dọn dẹp sạch sẽ, nguyên bản bị che đậy cổng tò vò thình lình xuất hiện ở trước mắt. Kia phiến đất trống rộng rãi vô cùng, khoảng chừng 7-8 cái bình phương lớn như vậy, mà lại bảo tồn được tương đương hoàn hảo, không có chút nào hư hao. Thân nhị cầu ngay tại cổng tò vò bên ngoài bận rộn chặt cây cây cối, dựa theo Dịch Phương ý nghĩ, bọn hắn cần dùng những này vật liệu gỗ đem cửa động một đầu ngăn chặn, muốn như vậy bên trên lúc ngủ mới có thể càng thêm an toàn. Đường Chết đối với Dịch Phương đề nghị này biểu thị hoàn toàn đồng ý, bởi vậy hắn cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Dịch Phương ở giữa hiện lên một đống cháy hừng hực đống lửa, nàng không ngừng mà hướng trong lửa tăng thêm lấy củi, để hỏa diễm càng thêm tràn đầy. Đang lúc nàng bận rộn thời điểm, Thẩm Nguyệt cùng Đường Chết riêng phần mình ôm mấy tiết tráng kiện nam trúc đi tới. Dịch Phương tò mò nhìn trong tay bọn họ nam trúc, nghi hoặc mà hỏi thăm, các ngươi cầm những trúc này tới làm cái gì đâu? Thẩm Nguyệt khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia lực lượng thần bí thiếu dung, nói ra, ngươi đoán xem nhìn nha. Dịch Phương nháy mắt, chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói, ta thực sự không đoán ra được đâu. Thẩm Nguyệt thấy thế, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà là cầm lấy hai cái ống trúc, trực tiếp đi hướng bờ sông. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nguyệt liền đánh tràn đầy hai ống thanh tịnh nước sông trở về, sau đó đưa chúng nó đặt ở bên cạnh đống lửa. Theo thế lửa làm nóng, trong ống trúc nước bắt đầu lăn lộn nổi lên, cũng không lâu lắm liền sôi trào lên. Thẩm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí dùng lá cây đem nóng hổi ống trúc bao vây lại, sau đó đưa chúng nó chuyển qua một bên, để tự nhiên làm lạnh. Đúng lúc này, thân nhị cậu đã dùng một cây thô to thân cây đem cửa động ngăn chặn, nguyên bản đầu kia mơ hồ không rõ đường nhỏ đến cổng tò vò chỗ liền bị triệt để cắt đứt. Thân nhị cậu vừa mới ngồi xuống đến, nhờ ánh lửa, hắn đột nhiên chú ý tới Đường Chết sau lưng trên tường đá tựa hồ có một ít kỳ quái vết tích. Hắn tập trung nhìn vào, kinh ngạc kêu lên, "Đường ca, phía sau ngươi trên tường giống như có chữ viết à?" "Có chữ viết." Đường Chết nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt rơi vào tảng đá kia bên trên. Quả nhiên, tảng đá kia cùng chung quanh tảng đá so sánh, lộ ra phá lệ bóng loáng. Hiển nhiên là tại lúc trước tu kiến cổng tò vò lúc liền cố ý khắc xong cũng xây ở bên trong. Dịch Phương thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ, bước nhanh đi qua, mượn yếu ớt ánh lửa, cẩn thận chu đáo lên tảng đá kia tới. Con mắt của nàng chăm chú nhìn trên tảng đá chữ viết, phảng phất muốn xuyên thấu qua những văn tự này, tìm kiếm ra dấu ở trong đó lịch sử bí mật. Một lát sau, Dịch Phương tựa hồ thấy rõ ràng trên tảng đá nội dung, nàng hài lòng gật đầu, sau đó phủi tay, đứng dậy. Thẩm Nguyệt thấy thế, vội vàng áp sát tới, cười hỏi, "Dịch Phương tỷ, ngươi xem nghiêm túc như vậy, phía trên đến cùng biết thứ gì nha?" Dịch Phương mỉm cười, hồi đáp, thì thật cũng không có gì đặc biệt, chính là giảng thuật cái này doanh trại quân đội lai lịch cùng tu kiến nó nguyên nhân. Ồ, Thẩm Nguyệt lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên, nàng không kịp chờ đợi truy vấn, kia rốt cuộc là tại sao muốn tu kiến cái này doanh trại quân đội đâu? Dịch Phương trở lại bên cạnh đống lửa, ngồi xổm người xuống, hướng bên trong thêm một chút tuổi, để thế lửa vượng hơn một chút. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt, chậm rãi nói ra, nơi này cũng không phải là các ngươi trước đó suy đoán miếu thờ hoặc là trang tử, mà là Đường Chết nói doanh trại quân đội, mà lại là quân Thái Bình tu kiến. Thẩm Nguyệt như có điều suy nghĩ lên tiếng, trong lòng bí ẩn rốt cục bị giải khai. Nàng bừng tỉnh đại ngộ nói ra, ta trước đó vẫn luôn không nghĩ ra, nếu như nơi này là trang tử, nhưng chung quanh nhưng không có đất cày, nói là miếu tử đi, lại không thấy hương hỏa, nếu là doanh trại quân đội đâu, lại không có trại. Hiện tại cuối cùng minh bạch, nguyên tới đây là quân Thái Bình lưu lại doanh trại quân đội, dạng này hết thảy liền đều nói thông được á. Cùng lúc đó, Đường Chết đã từ tường vây bên kia thu hồi mình xin cá. Dịch Phương đối cái này chưa từng thấy qua đồ vật tràn ngập hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, Đường Chết, ngươi trên tay cầm lấy đây là cái gì nha? Đường Chết cười giải thích nói, a, cái này a, ta mình làm một cái đơn giản xiên cá. Thẩm Nguyệt ngay tại chuyên chú nướng thịt sói, nghe được xiên cá hai chữ, không khỏi ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, Chết ca, ngươi là dự định đi trong sông xiên cá sao? Đường Chết nhẹ gật đầu, hồi đáp, đúng vậy à, thừa dịp trời còn chưa có tối, ta cùng nhị cậu đi trong sông xiên mấy con cá trở về, cho mọi người thêm đồ ăn. Mà lúc này thân nhị cậu ngay tại doanh trại quân đội bên trong đốn cây đâu. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ cấp cổng tò vò một đầu ngăn trở tựa hồ còn chưa đủ an toàn, luôn cảm thấy có chút không nỡ. Thế là, hắn quyết định lại nhiều chặt một ít cây cối, đem một đầu khác cũng chặt lại. Cứ như vậy, toàn bộ cổng tò vò liền sẽ bị hoàn toàn phong bế, tựa như một cái phong bế gian phòng, mọi người ở bên trong cũng có thể càng an tâm chút. Nghe được Đường Chết tiếng hô hoán, hắn vội vàng thả ra trong tay chính đang bận rộn sự tình, bước nhanh chạy tới. Hắn đối Đường Chết chế tác xiên cá tay nghề cũng không xa lạ gì, bởi vì lúc trước đã từng tận mắt nhìn thấy qua Đường Chết chế tác loại cá này xiên. Hắn tiếp nhận Đường Chết đưa tới xiên cá, cẩn thận chu đáo một phen, nhưng sau nói ra, con cá này xiên làm được quả thật không tệ à, bất quá Đường ca, ngươi làm cái này xiên cá cũng quá lớn đi, cảm giác chỉ thích hợp dùng để xiên những cái kia hình thể to lớn cá đâu. Khi ta tới, nhìn thấy thật nhiều hoa đảo tử trong nước bơi qua bơi lại, nhưng chính là không có gặp có cái gì cá lớn à. Đường Chết mỉm cười, giải thích nói, đó là bởi vì ngươi vận khí không tốt, không có đụng đến cá lớn mà thôi. Ta vừa rồi tại phía dưới thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy thật nhiều đủ miệng đâu, mà lại những cái kia đại đủ miệng, đoán chừng một đầu liền có nặng mười mấy cân đâu. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương ở bên cạnh nghe được Đường Chết, lập tức cũng hứng thú, hai người hưng phấn lại gần, trong miệng một lời nói ra, thật sao? Vậy chúng ta cũng cùng đi xiên cá đi. Đường Chết, ngươi lại nhiều làm mấy cái xiên cá đi, chúng ta đều nghĩ đi thử xem đâu. Đường Chết hơi suy tư một chút, cảm thấy lưu lại ai ở chỗ này cũng không quá an toàn, thế là gật đầu dứt khoát đáp ứng nói, được thôi, đã tất cả mọi người như thế có hào hứng, vậy chúng ta liền cùng đi. Chương 476, xiên cá chương 476, xiên cá doanh trại quân đội cùng đôi châu sông ở giữa khoảng cách gần vô cùng, vẹn vẹn chỉ có mấy chục mét mà thôi. Mà đám kia cá vị trí thì là tại cảng hạ du chừng 100 gạo chỗ. Đường sông hai bên sinh trưởng rất nhiều hoang dại kim trúc, bọn chúng xanh đúng tươi tốt, vì địa phương này tăng thêm một vòng tự nhiên sinh cơ. Đường Chết tử quan sát kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh về sau, liền để Thân Nhị Cầu đi chặt hai quả cây trúc trở về. Thân Nhị Cầu không nói hai lời, lập tức cầm lấy khảm đao, nhanh chóng chém ngã hai quả cây trúc. Đường Chết tiếp nhận cây trúc, sau đó lại từ bên cạnh giật mấy cây cứng cỏi sợi đằng. Hắn ngồi tại bờ sông, thuần thục đem cây trúc cùng sợi đằng ra công thành hai thanh xiên cá. Hoàn thành xiên cá chế tác về sau, Đường Chết cũng không có vội vã xuống sông, mà là ngồi tại bờ sông trên tảng đá, nói với Dịch Phương, ta cũng không dưới sông đi, ba người các ngươi đi bắt cá đi. Dịch Phương thì, ngươi muốn đặc biệt chú ý một chút, nước sông này nhìn rất thanh tịnh, nhưng trên thực tế nó chiều sâu so với chúng ta nhìn thấy phải sâu rất nhiều, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Dịch Phương chăm chú gật gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ Đường Chết nhắc nhở. Đón lấy, nàng từ Thân Nhị Cầu trong tay tiếp nhận một thanh xiên cá, tò mò hỏi, cái này xiên cá muốn làm sao sử dụng đâu? Đường Chết cười cười, hồi đáp, cái này đợi lát nữa Nhị Cầu sẽ dạy các ngươi như thế nào sử dụng. Thân Nhị Cầu nhìn xem dần dần mờ tối sắc trời, nhắc nhở, thời gian không còn sớm à, chúng ta nhanh đi xiên cá đi. Đêm nay không chỉ có thơm ngào ngạt nướng núi thịt chó, còn có mỹ vị thịt nướng đâu, thời gian này đơn giản chính là thần tiên qua nhà. Vừa nghe đến có nhiều như vậy ăn ngon, Dịch Phương lập tức hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, lần này lên núi đi săn thế nhưng là nàng cực lực chủ trương đâu. Nhưng mà, ngoại trừ ngày đầu tiên bắt được mấy con cua cùng thạch con đít bên ngoài, chính nàng thế nhưng là ngay cả một con mồi cũng còn không có tự tay bắt được đâu. Càng hỏng bét chính là, sáng sớm hôm nay nàng còn bị một đám sói cho bao bọc vây quanh, nếu không phải nàng chạy nhanh, chỉ sợ mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Bất quá, đương Dịch Phương nghe được Đường Chết nói trong sông có nặng mười mấy cân cá lớn lúc, tâm tình của nàng trong nháy mắt liền khá hơn. Nàng hưng phấn giơ lên trong tay xiên cá, trên không trung huy vũ mấy lần, sau đó vui vẻ hô, núi Phạm Tịnh, cá lớn nhóm, ta tới rồi. Đêm nay ta nhất định phải xiên đến một đầu lại lớn lại mập cá nha. Đôi châu sông từ Thái Tử Thạch uốn lượn chảy xuôi đến nơi đây, tạo thành một cái nho nhỏ được rẽ. Nước sông ở chỗ này hội tụ thành một cái nước đọng đãng, dòng nước cũng bởi vì địa thế nguyên nhân trở nên chảy xiết, đường sông cũng bởi vậy trở nên sâu rất nhiều. Kia một đám đủ miệng nước bụng cá tại nước đọng đãng bên trong vui sướng tới lui tuần tra, bọn chúng lân phiến tại thành tịnh trong suốt trong nước lóng lánh ngân quang, phảng phất là một đám trong nước tinh linh. Nước nhan sắc tinh khiết mà trong suốt, liếc nhìn lại, tựa hồ chỉ có chừng một mét chiều sâu. Nhưng mà Đường Chết trước đó đã từng cảnh cáo, nơi này nước nhìn so thực tế chiều sâu muốn cạn một chút, cho nên Dịch Phương mặc dù trong lòng kích động khó nhịn, lại cũng không dám tùy tiện xuống nước. Nàng đứng tại bên bờ, con mắt nhìn chằm chằm trong nước kia một đám bơi qua bơi lại cá, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Những này cá cái đầu thật sự là quá lớn, cho dù là Thân Nhị Cầu từng tại lớn ngư tuyển bên trong cùng Đường Chết cùng một chỗ bắt được nặng mười mấy cân bốn mang cá, cùng này một đám cá so sánh, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Dịch Phương tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ, các ngươi trước ở chỗ này nhìn ta làm sao xiên cá. Thân Nhị Cầu tràn đầy tự tin nói, trong tay hắn nắm chặt xiên cá, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong sông ở giữa đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận, sợ không cẩn thận liền sẽ rơi vào kia nhìn như cạn kỳ thực sâu trong nước. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nước này nhìn qua mặc dù rất nhạt, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Đương Thân Nhị Cầu đi đến trong nước lúc, nước đã nhanh muốn bao phủ cái cằm của hắn. Dịch Phương thấy thế, không khỏi lắc đầu, nói với Thẩm Nguyệt, tiểu người ta, nước này sâu như vậy, cầm con cá này xiên nhưng làm sao xiên đạt được cá đâu. Thẩm Nguyệt thì đưa ánh mắt về phía ngay tại khu nước sâu du động Thân Nhị Cầu, đáp lại nói, ta cũng chưa từng có xiên qua cá đâu, vẫn là xem trước một chút Nhị Cầu là thế nào xiên a. Chỉ gặp Thân Nhị Cầu tại khu nước sâu bên trong bơi qua bơi lại, cá trong tay xiên không ngừng mà ở trên mặt nước bước lên bọt nước. Một cử động kia hiển nhiên hù dọa dưới nước con cá, bọn chúng bắt đầu thất kinh chạy trốn từ phía. Cá tập tính là đi ngược dòng hướng thượng du, bị kinh sợ về sau, bọn chúng mặc dù không còn giống trước đó như thế thành quần kết đội, nhưng lại đều không hẹn mà cùng hướng về một phương hướng du động, đó chính là thượng du. Mà cái này nước đọng đãng cũng không tính lớn, ước chừng chỉ có gần 110 mét vuông, mà lại hình dạng hẹp dài. Thân nhị cầu thấy thế, vội vàng hướng Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương hô: "Tiểu Nguyệt tỷ, các ngươi nhanh hướng bên này ném tảng đá, đem những cái kia cá đều hù đến bên trên đi." Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương liền vội vàng đi tới, ngay tại trong sông nhặt rất nhiều nắm đấm lớn tảng đá, từng khối hướng phía trước ném đi. Thân nhị cầu thì là tả hữu khai cùng, dùng xin cá tại mặt nước đánh cho rung động đùng đùng, lập tức mặt nước loạn thành một bầy. Bọn hắn bên cạnh đuổi bên cạnh hướng thượng du đi, đại đa số cá rất linh hoạt tại nước cạn cùng nước sâu giao giới địa phương thay đổi đầu, cực nhanh lại bơi vào khu nước sâu, nhưng còn có một phần nhỏ bởi vì kinh hoàng, thuận đường sông bơi vào nước cạn khu. Nơi này dòng nước phải gấp một chút, nhưng là nước sông kém cỏi, sâu một chút địa phương cũng không có bất quá đuổi, mà lại trong sông ở giữa còn có thật nhiều trần trụi tại mặt nước bên ngoài tảng đá. Thân nhị cầu gặp trở về du lịch cá, vội vàng nhanh chóng dùng xin cá tại mặt nước đánh mấy lần, lại đi bên trên đuổi đến mấy đầu, liền lập tức sông đi lên đi, tại dòng nước sâu nhất nhất gấp địa phương đứng lên, đối Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương nói ra: "Dịch Phương tỷ, các ngươi mau tới đây hỗ trợ." Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương liền vội vàng đi tới, thân nhị cầu đem xin cá đặt ở bên trên tảng đá, sau đó tại trong sông sờ soạng mấy lần, rơi một khối đá lớn tới cản ở nơi đó, nói với các nàng: "Các ngươi nhanh lên lại chuyển một chút tảng đá đến, đem con đường của bọn nó chắn một chút." Thẩm Nguyệt không nói gì, chỉ lo làm, Dịch Phương không hiểu hỏi: "Bên kia không phải cũng còn có thể bơi ra đi sao?" Thân nhị cầu nói ra: "Nơi này nước sâu nhất nhất gấp, bọn chúng muốn du lịch cũng là từ nơi này du tẩu khả năng có thể lớn." Gặp thân nhị cầu nói như vậy, Dịch Phương cũng từ trong sông chuyển đến tảng đá đem nơi đó chắn. Rất nhanh cái chỗ kia liền bị bọn hắn ngăn cản không sai biệt lắm, nước chảy từ lúc đầu ngang eo sâu trở nên chỉ có bắp chân bụng sâu. Thân nhị cầu đứng lên khối kia làm trên tảng đá quan sát trong chốc lát, nói với Dịch Phương: "Dịch Phương tỷ, các ngươi nhìn, những cái kia cá hiện tại cũng núp ở lớn phía dưới tảng đá, chúng ta chỉ cần lặng lẽ tới gần, sau đó đối cho phép chúng nó dùng sức xiên hạ đi là được rồi." Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt đều nhẹ gật đầu. Thân nhị cầu lại xuống đến trong nước, chậm rãi hướng một khối đá bên cạnh ngang nhiên xông qua, nơi đó vừa vặn trốn tránh hai con cá lớn, chỉ gặp hắn một tay giơ lên cao cao xiên cá, một cái tay khác chỉ vào trong nước cá, con mắt nhìn chằm chằm xiên cá cùng ngón tay, lại ngắm đến trong sông cá, tận lực khiến cho chúng nó ba điểm thành một tuyến, sau đó đông nhiên đâm đi xuống, chỉ gặp xiên cá bên trên chuyển đến một cỗ lực lượng rất mạnh, một con cá liền bị hắn xiên. Dịch Phương cao hứng nói ra: "Ta học xong, lần này ta tới." Nói xong cũng học thân nhị cầu dáng vẻ, chậm rãi hướng mặt khác một con cá đi đến, đang thử nhiều lần về sau, rốt cục bị nàng xiên trúng. Phí hết đại kình, nàng mới đem xin cá dơ lên, mặt trên còn có một đầu nhìn qua nặng 7-8 cân cá đang không ngừng dãy rủa. "Ha ha, đường chết ngươi nhìn, đây là ta xiên." Chương 477, rất đăng đối chương 477, rất đăng đối Dịch Phương hưng phấn xiên đến cá, tiếng cười của nàng ở trong nước quanh quẩn, phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể cảm nhận được nàng vui sướng. Nhưng mà, ngay tại nàng nhảy cẫng hoan hô thời điểm, sơ ý một chút để nàng đã mất đi cân bằng. Dưới chân mặt đất tựa hồ đột nhiên trở nên chân mượn, dòng nước như là một cổ lực lượng cường đại, mạnh mà đưa nàng đẩy ngã ở trong nước. Dịch Phương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị dìm nước không có trong nháy mắt, nàng bản năng uống một hớp nước lớn. Cái này nước bọt để nàng ho khan không ngừng, trong cổ họng như bị lửa thiêu đốt đồng dạng khó chịu. Nàng dãy rủa lấy từ trong nước đứng lên, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị bất thình lình tình trạng dọa cho phát sợ. Đương nàng rốt cục tỉnh táo lại, ánh mắt rơi tại cá trong tay xiên bên trên lúc, lại phát hiện con cá kia đã thuận dòng nước cấp tốc hướng hạ du phiêu đi. Dịch Phương lòng nóng như lửa đốt, mắt thấy mình thành quả lao động liền muốn chạy đi, nàng không khỏi hô to một tiếng: "Ai nha." Cũng may Thẩm Nguyệt ngay tại nàng phía dưới cách đó không xa, tay mắt lanh lẹ bắt lại cá cùng xiên cá. Thẩm Nguyệt vui vẻ đối Dịch Phương hô: "Dịch Phương tỷ, ngươi thật lợi hại nha, xiên đến như thế một đầu lớn cá." Dịch Phương vốn đang tại ho khan, nghe được Thẩm Nguyệt khích lệ, nàng vội vàng dùng tay gạt đi trên mặt giọt nước, cố nén nghẹt hầu khó chịu, cố gắng gạt ra một cái tiếu dung. Nàng ra vẻ chấn định nói: "Ngươi cũng không nhìn một chút tỷ ngươi là cái nào? Ở đơn vị ta thế nhưng là 38 hồng kỳ tay, làm cái gì đều là tiêu binh đâu." Nói xong, Dịch Phương nện bước có chút lảo đảo bộ pháp hướng Thẩm Nguyệt đi đến, từ trong tay nàng tiếp nhận cá, chăm chú chộp trong tay, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Nàng đáp ý hỏi Thẩm Nguyệt: "Lớn không lớn?" Thẩm Nguyệt liền vội vàng gật đầu, tán thán nói: "Thật to lớn, hẳn là có 10 cân đi." Dịch Phương đối với trọng lượng tựa hồ cũng không có quá nhiều khái niệm, cho nên khi Thẩm Nguyệt nói con cá này thật nặng thời điểm, nàng cũng chỉ là thuận miệng phụ họa: "Ừm, không sai biệt lắm, ha ha, xiên cá thật là chơi thật vui. Tiểu Nguyệt, chúng ta lại đi tìm chút cá đến xiên đi." Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, cười hồi đáp: "Tốt lắm, vậy chúng ta cùng đi chứ." Bất quá con cá này vẫn là lấy trước đến bên bờ đi, giao cho Chiết Ca hỗ trợ nhìn xem, dạng này cũng tương đối an toàn. Dịch Phương vui vẻ đồng ý, nàng vui vẻ cười nói: "Được a, liền nghe ngươi. Đường Chiết, mau tới đem cá cầm đi, ngươi nhìn ta xiên đến bao lớn một con cá nhà." Đường Chiết nghe được Dịch Phương la lên, bước nhanh tới, tiếp nhận cá về sau, hắn cười lấy nói ra: "Oa, sắp thực thật lớn đâu. Bất quá các ngươi lại xiên một đầu liền không sai biệt lắm à, thịt cá không tốt bảo tồn, thời tiết lại nóng như vậy, thả lâu dễ dàng hư mất nha." Dịch Phương nghe Đường Chiết, có chút không cam lòng lẩm bẩm: "Thế nhưng là ta còn muốn nhiều xiên một chút cá mang về đâu, xem ra ngày mai còn muốn đi một ngày đâu, muốn bao nhiêu làm một chút cá mới đủ ăn nha." Tiểu Nguyệt tận tình khuyên bảo khuyên nhủ: "Vẫn là nghe Chiết Ca à, chúng ta ra đã đi xa như vậy con đường, nghe Chiết Ca nói từ nơi này đi đến Bá Khẩu còn muốn chênh lệch không hơn nửa trời đâu. Buổi tối hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai đi đường, về đến nhà đều nửa đêm. Bạch trời nóng như vậy, lấy về cá đã sớm xấu, còn thế nào ăn a?" Dịch Phương nghe Tiểu Nguyệt, cảm thấy rất có đạo lý, suy tư một chút, nói ra: "Ngươi nói đúng, vậy ta lại bắt một đầu là được rồi, ha ha, lại bắt một đầu liền không bắt." Nói xong, nàng giống một con vui sướng con cá, bịch nhất thanh nhảy xuống nước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại trong sông tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Thẩm Nguyệt đối bắt cá chuyện này hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, nàng nhìn xem Dịch Phương ở trong nước vui sướng chơi đùa, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, mà Đường Trích thì một người cô độc ngồi tại bên bờ, có vẻ hơi cô đơn. Thế là, Thẩm Nguyệt sinh lòng thương hại, chậm rãi đi đến Đường Trích bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đường Trích chú ý tới Thẩm Nguyệt cử động, quay đầu nhìn về phía nàng, tò mò hỏi, "Ngươi tại sao không đi xin cá đâu?" Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút sợi tóc của mình, sau đó hơi cười lấy nói ra, "Ngươi không phải đã nói, lại có một con cá như vậy đủ rồi sao? Xin nhiều cá như vậy trở về cũng là lãng phí à, hơn nữa còn sẽ thương tổn đến những này vô tội sinh mệnh đâu." Ánh mắt của nàng rơi vào Dịch Phương trên thân, chỉ gặp Dịch Phương giống một con vui sướng con cá, ở trong nước nhẹ nhàng toát ra, tóe lên từng chuỗi óng ánh bọt nước. Thẩm Nguyệt không khỏi bị Dịch Phương khoái hoạt lây, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi nhìn Dịch Phương tỷ, nàng nhiều vui vẻ à?" Đường Chết cũng thuận Thẩm Nguyệt ánh mắt nhìn sang, gật đầu đáp, "Đúng vậy à, có thể là bởi vì nàng bình thường áp lực công việc quá lớn à. Bất quá, có lẽ nàng vốn chính là một cái phi thường người cởi mở, chỉ là tại sao trưởng thành, vì thích ứng xã hội đủ loại quy tắc, không thể không đem tất cả tính trẻ con đều thu lại, mỗi ngày đều muốn mang theo một bộ mặt nạ đi mặt đối với người khác. Chỉ có ở chỗ này, tại mảnh này yên tĩnh trong thủy vực, nàng mới có thể chân chính phóng thích mình, tìm về kia phần đã lâu tính trẻ con." Thẩm Nguyệt rất tán thành như một tiếng, tiếp lấy hồi ức nói, "Khi còn bé, ta cùng anh ta thích nhất đi theo Dịch Phương tỷ phía sau cái mông chạy. Khi đó, nàng trong ví luôn luôn tràn đầy loại kia một phân tiền một viên hoa quả đường, đủ mọi màu sắc, đặc biệt mê người. Mỗi lần nàng đều sẽ khẳng khái phân cho ta cùng anh ta ăn, kia ngọt ngào hương vị, đến nay ta đều còn nhớ rõ đâu." Thẩm Nguyệt lại trầm mặt một hồi, mới yếu ớt nói ra, "Kỳ thật, nàng cùng anh ta nhưng thật ra vô cùng đáng đối, xứng, chỉ bất quá những năm này cha ta tình huống ngươi cũng biết, bằng không bọn hắn thật là có khả năng tiến tới cùng nhau." Đường Chết hơi cười lấy nói ra, "Ca của ngươi cuộc sống bây giờ thật rất hạnh phúc đâu, tẩu tử không chỉ có tâm địa thiện lương, hơn nữa còn phi thường cần cù an tâm, tuyệt đối là cái công việc quản gia cô gái tốt." Thẩm Nguyệt nghe xong rất là tán thành, nàng nhớ tới La Linh vừa gả tới thời điểm, làm việc gọi là một cái ra sức, đơn giản tựa như cái nam nhân đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì thành phần vấn đề, lấy năng lực của nàng, khẳng định sẽ trở thành toàn bộ Bát Gia hiện đại đội có thể nhất dễ công điểm nữ nhân. Đúng lúc này, thân nhị cậu lại thành công cuốn tới một con cá. Bất quá con cá này cũng không lớn, chỉ có 4-5 cân tả hữu. Hắn đem hai đầu cá treo ở bên hông, cảm giác có chút không tiện lắm thao tác, mà lại hắn cùng Đường Chết ý nghĩ, cảm thấy bắt quá nhiều cá trở về cũng ăn không hết, ngược lại mùi cá tanh có thể sẽ dẫn tới những gia thú khác. Thế là, thân nhị cậu quyết định không lại tiếp tục bắt cá, mà là hướng phía Đường Chết vị trí đi đến. Cùng lúc đó, Dịch Phương còn tại trong sông càng không ngừng tìm kiếm khắp nơi lấy cá tung tích. Nàng một khi nhìn thấy có cá, liền sẽ không chút do dự một cái lặn xuống nước đâm đi xuống. Nhưng mà, trong sông cá thật sự là quá giàu hoạt, thường thường nàng chưa kịp xin cá vào nước, những cái kia cá liền tựa như tia chớp nhanh chóng lẻn đến địa phương khác trốn, để Dịch Phương nhiều lần bồ hụt. Cứ như vậy tới lui lui vài chục lần về sau, trong tay nàng xin cá đã kinh biến đến mức 10 phần chậm chạp, không còn giống vừa mới bắt đầu như thế bén nhọn sắc bén. Mà trong sông những cái kia cá tựa hồ cũng biến thành càng phát ra giàu hoạt, chỉ cần vừa thấy được thân ảnh của nàng, liền tựa như tia chớp nhanh chóng du đậu, phảng phất tại cố ý trêu cợt nàng. Chương 478, làm bằng sắt cũng không chịu được ngươi dạng này dùng. Chương 478, làm bằng sắt cũng không chịu được ngươi dạng này dùng. Cụ, thật sự là tức chết ta rồi. Những này cá làm sao đều sợ ta như vậy đâu. Nàng tức hổn hển đem xin cá hung hăng ném vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước, sau đó tức giận bất bình lẩm bẩm. Nhưng mà, nói vừa ra miệng, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, không có xin cá, nàng coi như thật cái gì đều bắt không được. Thế là, nàng lại giống con thỏ đồng dạng cực nhanh chạy tới, đem xin cá từ trong nước vớt lên. Thân nhị cậu lúc này đã lên bờ, Đường Chết nhìn xem trong tay hắn cá, không khỏi kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Đầu kia lớn nhất cá vậy mà khoảng chừng 10-4-5 cân, tiểu nhân đầu kia cũng có 4-5 cân, cộng lại không sai biệt lắm có 20 cân đâu. Lại thêm Thẩm Nguyệt xin đến đầu kia 8 cân tả hữu cá, cái này một đống cá tổng trọng lượng gần 30 cân. Mà lại, bọn hắn còn có một số thịt sói, những thức ăn này đầy đủ bọn hắn ngày mai cả ngày cơm nước. Nghĩ tới đây, Đường Chết trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn, hắn quay đầu đối Dịch Phương hô, "Dịch Phương tỷ, sắc trời đã không còn sớm à, chúng ta cũng nên đi về đi." Dịch Phương tức giận nói ra, "Những này thối cá chết, vừa nhìn thấy ta liền cùng chuột thấy mèo vậy, lẫn mất xa xa, thật sự là tức chết ta rồi." "Hừ, ta cũng không tin ta xin không đến bọn chúng, ta nhất định phải lại xin một đầu." Đứng tại bên bờ Thẩm Nguyệt vội vàng hô, "Dịch Phương tỷ, đừng nóng giận á. Nếu không như vậy đi, chúng ta buổi sáng ngày mai khi xuất phát lại đến xin một đầu, mang về trên đường ăn. Ngươi nhìn hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, coi như ngươi thật xin đến cá, phóng tới ngày mai cũng khẳng định sẽ hư mất nhà." Dịch Phương nghe Thẩm Nguyệt, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn cảm thấy có đạo lý, thế là nàng tức giận ném xuống cá trong tay xiên, cẩn thận mỗi bước đi về tới trên bờ. Vừa lên bờ, Dịch Phương liền hướng về phía Đường Chết phàn nàn nói, "Đường Chết, ngươi xem một chút ngươi làm đây là cái gì xin cá nha, mới xiên một con cá liền hư mất, cũng quá không bền chắc đi." Đường Chết một mặt cười khổ lắc đầu, giải thích nói, "Dịch Phương tỷ, con cá này xin cũng không phải ta cố ý làm không rắn chắc nha, liền xem như làm bằng sắt, cũng không nhịn được ngươi như thế dùng à. Bất quá ngươi đừng lo lắng, ngày mai ta dậy sớm một chút, cho ngươi một lần nữa làm một cái càng rắn chắc xin cá, cam đoan để ngươi có thể xin đến càng nhiều cá." Dịch Phương lúc đầu nghe được Đường Chết nói trước một câu lúc, chính muốn nổi giận đâu, nhưng nghe được hắn nói câu thứ hai lúc, trong lòng nhất thời lại cao hứng lên. Nàng đưa tay tại Đường Chết trên bờ vai vỗ nhẹ, cười lấy nói ra, cái này còn tạm được mà. Vậy được, ngày mai ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm một cái tốt xin cá a, ta nhất định phải xin đến thật nhiều thật là nhiều cá. Một đoàn người chậm rãi đi trở về cổng tò vò doanh địa, xa xa liền thấy trên đống lửa củi đã đốt sạch, chỉ còn lại một đống đang cháy mạnh lửa than, trong bóng đêm tản ra hào quang nhỏ yếu. Lửa than biên giới, cắm mấy cây cảnh, phía trên xuyên lấy từng chuỗi nương đến kim hoàng thịt sói, còn tại tư tư mà bốc lên lấy dầu, tán phát ra trận trận mùi thơm mê người. Thẩm Nguyệt bước nhanh đi đến bên cạnh đống lửa, đặt mông ngồi xuống. Nàng cầm lấy một chuỗi thịt sói, ngửi ngửi, sau đó đưa cho người bên cạnh. Đón lấy, chính nàng cũng cầm một chuỗi, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Thân nhị cầu đứng ở một bên, cũng không có tiếp nhận Thẩm Nguyệt đưa tới thịt sói. Hắn đang bận đem một con cá lớn dùng nhánh cây cố định lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gác ở trên đống lửa nướng. Cá trên người lân phiến tại ánh lửa chiếu rọi chiếu lấp lánh, phản phất như nói nó ngon. Thẩm Nguyệt nhìn thấy thân nhị cầu không có tiếp thịt, liền mở miệng nói ra, "Nhị cầu, trước ăn một chút gì đi, đừng đói bụng làm việc." Thân nhị cầu lắc đầu, cười hồi đáp, "Tiểu Nguyệt tỷ, ta không đói bụng, các ngươi ăn trước đi. Ta phải mau đem con cá này đã nướng chín, đợi lát nữa mọi người cùng nhau nếm thử thủ nghệ của ta." Thẩm Nguyệt cười cười, tiếp tục ăn trong tay thịt sói. Một lát sau, thân nhị cầu đột nhiên thở dài, tự nhủ, "Ai, nếu là có nồi nấu liền tốt, dạng này liền có thể đốt một nồi ngon canh cá uống, kia mới gọi một cái đúng chỗ đâu." Nghe được thân nhị cầu, Thẩm Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, cầm trong tay thịt xiên lại cắm trở về mặt đất. Nàng hưng phấn nói ra, "Nhị cầu, ngươi nói đúng. Ta làm sao đem chuyện này đem quên đi đâu? Ha ha." Thân nhị cầu mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Thẩm Nguyệt, mở miệng hỏi, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi thật sự có biện pháp làm canh cá sao?" Dịch Phương ở một bên chen miệng nói, "Nàng ngay cả nước sôi đều có thể đốt lên, làm canh cá còn không là một bữa ăn sáng." Thẩm Nguyệt mỉm cười, không nói gì, mà là quay người đi đến lúc trước bổ tới nam trúc bên cạnh, lại chặt xuống hai mảnh cây trúc. Nàng cầm cái này hai mảnh cây trúc, đi đến thân nhị cầu trước mặt, nói ra, "Dùng cái này liền có thể đương nồi dùng nha." Thân nhị cầu bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn xác thực thấy qua Thẩm Nguyệt dùng ống trúc đem nước đốt lên, chẳng qua là lúc đó hắn đang bận tìm vật liệu gỗ đến chặn cửa động, cho nên không có hỏi nhiều. Hiện tại nghe Thẩm Nguyệt nói còn có thể dùng ống trúc làm canh cá, hắn lập tức hưng phấn lên, tiếp nhận ống trúc nói ra, "Vậy ta đi trong sông múc nước." Lời còn chưa dứt, hắn liền như tiễn rời cung đồng dạng chạy như bay. Dịch Phương nhìn xem thân nhị cầu đi xa bóng lưng, không khỏi cười nói, "Nhị cầu tiểu tử này, chạy so hầu tử còn nhanh đâu. Tại núi này bên trong có như thế một cái hoạt bát đồng bạn, còn thực là không tồi." Đường Chết vội vàng nhắc nhở, "Dịch Phương tỷ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên ngay trước mặt nhị cầu nói hắn giống hầu tử a, không phải hắn sẽ tức giận." Dịch Phương hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Tại sao vậy?" Thẩm Nguyệt cười giải thích nói, "Bởi vì nhị cầu tên hiệu liền gọi thân hầu tử, ngươi nếu là gọi hắn hầu tử, hắn khẳng định sẽ không cao hứng." Dịch Phương đột nhiên giống như là minh bạch cái gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó cười lấy nói ra, "Ai nha, còn tốt có các ngươi nhắc nhở ta, bằng không, ta còn thực sự lo lắng cho mình sơ ý một chút liền la lên nữa nha, ha ha." Đúng lúc này, thân nhị cầu chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút liền trở lại. Hắn trở về sau, Thẩm Nguyệt nhanh chóng cầm lấy nhỏ nhất con cá kia, thuần thục dùng dao đem nó cắt thành khối hình, cũng đem cắt gọn miếng cá chỉnh tề để ở một bên trong ống trúc dự bị. Đón lấy, nàng lại cầm lấy một cái khác đổ đầy hơn phân nửa ống nước ống trúc, cẩn thận từng ly từng tí đem nó đặt ở đã bốc cháy lên trên đống lửa, để nó chậm rãi làm nóng. Cùng lúc đó, Thẩm Nguyệt vẫn không quên dùng dao nhẹ nhàng kích thích mấy lần bên cạnh đống lửa lửa than, làm thế lửa càng thêm đều thiêu đốt. Mà Đường Chết thì ở một bên yên lặng cho đống lửa tăng thêm mấy tiết ủi, để hỏa diễm thiêu đến vượng hơn một chút. Đang lúc tất cả mọi người chuyên chú vào chuẩn bị nấu cá thời điểm, Đường Chết lại giống ảo thuật, từ y phục của hắn trong bọc móc ra một thanh 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 cỏ tới. Hắn mặt mỉm cười, đắc ý hướng mọi người lộ ra được trong tay cỏ xanh, hỏi, "Các ngươi nhìn, đây là cái gì nha?" Cái này một nhánh cỏ dáng dấp tựa như bạc hà, mà lại cũng mang theo một cô nó mùi thơm, nhưng lại cũng không là bạc hà, mà là mùi cá cỏ, là một loại sinh trưởng ở khe núi ở mức địa phương cỏ dại. Chương 479, thật nhiều người chết chương 479, thật nhiều người chết Thẩm Nguyệt thấy thế, con mắt lập tức phát sáng lên, hưng phấn kêu lên, "À, Chết ca, ngươi từ nơi nào lấy được mùi cá cỏ a?" Đường Chết mỉm cười, giải thích nói, "Ta đang trên đường tới, nhìn thấy bờ sông có vài cọng dạng này cỏ, liền thuận tay hái một chút đặt ở trong quần áo nha." Thẩm Nguyệt nghe, vui vẻ nói ra, "Quá tốt rồi. Ta mới vừa rồi còn đang rầu rĩ cái này thanh cá luộc sẽ có rất nặng mùi tanh đâu, hiện tại có con cá này hương, không chỉ có thể bỏ đi cá mùi tanh, còn có thể để nấu ra cá mang theo một cỗ tươi mát mùi thơm đâu." Đúng lúc này, Dịch Phương đột nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên kéo một phát Thẩm Nguyệt quần áo, bất thình lình động tác để Thẩm Nguyệt có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu, nhìn xem Dịch Phương, không hiểu hỏi, "Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?" Dịch Phương nhỏ giọng tại Thẩm Nguyệt bên tai nói ra, "Tiểu Nguyệt, ta muốn đi tiểu." Thẩm Nguyệt đem đầu nghiêng đến, nhìn Đường Chết bọn hắn một chút, nhỏ giọng nói với Dịch Phương, "Ta nhìn bọn hắn, ngươi mau đi đi." Dịch Phương mặt lộ vẻ khó khăn, nói ra, "Ta sợ, nếu không, ngươi theo giúp ta đi một chuyến a." Lúc này trong ống trúc nước đã đốt lên, Thẩm Nguyệt đem thanh tẩy tốt cá ngược lại tại cái kia trong ống trúc, đối Dịch Phương nhỏ giọng nói ra, "Đi." Đường Chết hiển nhiên chú ý tới Dịch Phương dị thường cử động, bất quá hắn cũng không có trực tiếp hỏi, mà là như không có việc gì đi tới một bên, nói với thân nhị cậu, "Nhị cậu à, chúng ta tới nhìn ngươi một chút làm cái này tưởng chất lượng như thế nào, cũng đừng làm cái bã đậu công trình, đụng một cái liền ngã nha." Thân nhị cậu đội vàng đáp, "Đường ca, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Tường này rắn chắc lắm đây, ngươi nếu là không tin, có thể dùng lực đẩy một chút thử một chút, liền xem như đến chỉ mèo to tử, cũng khẳng định đụng không ra." Đường Chết khỏe miệng có chút dương lên, cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhưng mà, khoe mắt của hắn dư quang lại từ đầu đến cuối không có rời đi Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương. Dịch Phương gặp Đường Chiết cùng Thân Nhị Cẩu đã đi qua một bên, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng hạ giọng, lặng lẽ tại Thẩm Nguyệt bên tai nói ra, ta nghĩ đi nhà xí. Thanh âm nhẹ phảng phất chỉ có hai người các nàng có thể nghe thấy. Thẩm Nguyệt khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng hội ý mỉm cười. Nàng êm ái đem mùi cá để vào một cái đồ chơi lúc lắc trong ống, nhưng sau đó xoay người mặt hướng Đường Chiết, nhẹ giọng nói ra, Chiết ca, ta cùng Dịch Phương tỉ ra ngoài một hồi, chờ cá nấu đến không sai biệt lắm quen, lại đem mùi cá bỏ vào nhà. Đường Chiết mỉm cười gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đồng thời dặn dò, được rồi, ta đã biết. Các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Đợi Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương đi ra cửa động về sau, Thân Nhị Cẩu tò mò tiến đến Đường Chiết bên người, hạ thấp giọng hỏi, Đường ca, các nàng đây là đi làm mà nha? Thân thân bí bí. Đường Chiết đối với hắn xấu xa nở nụ cười, hồi đáp, các nàng nha, là đi cho ngươi đánh uống rượu đâu. Thân Nhị Cẩu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền sờ lên đầu của mình, suy tư một lát sau nói ra, cái này Hoàng Sơn Giã Lĩnh, từ đâu tới tiêu thụ dùng cửa hàng a? Đường ca, ngươi khẳng định là tại hống ta đi. Nhìn xem Đường Chiết trên mặt kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, Thân Nhị Cẩu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt của hắn nổi lên một trận lúng túng đỏ ửng, khoe miệng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, Đường ca, ngươi đây là cũng học được trêu cợt người à nha. Đường Chiết khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung, đáp lại nói, ai bảo ngươi lần như vậy đâu. Ngay cả người ta nữ hài tử nói thì thầm cũng nhìn không ra, vậy khẳng định là có cái gì chuyện riêng tư nha, ngươi lại giống cốc gỗ, đần độn sự ở nơi đó nghe lén. Thân Nhị Cẩu nghe Đường Chiết, không khỏi có chút ảo não, hắn sờ lên sau gáy của mình môi, gượng cười hai tiếng, giải thích nói, nàng lại không nói rõ, ta chỗ nào hiểu được nha. Mà tại một bên khác, Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương chậm rãi đi ra cổng tọ vào chỗ dựng mà thành giản dị doanh địa. Ánh nắng vẩy trên người các nàng, hình thành một đạo cái bóng nhàn nhạt. Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói ra, Dịch Phương tỷ, nếu không chúng ta đi bờ sông đi một chút đi. Thanh âm của nàng nhu hòa, phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua. Dịch Phương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chỗ tàn tường. Kia tàn tường lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy, trung quanh là một mảnh hoang vu. Nàng hơi suy tư một chút, sau đó hồi đáp, đến đó đi, bọn hắn hẳn là sẽ không hướng bên kia đi, mà lại đi bờ sông luôn cảm giác có điểm là lạ. Thẩm Nguyệt nghe xong, cũng không có kiên trì ý nghĩ của mình, mà là thuận theo gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Thế là hai nữ nhân tay nắm tay, cùng nhau hướng phía chỗ kia tàn tường đi đến. Đây là một gian dùng tảng đá đắp lên mà thành thạch ốc, bị khắp cả doanh trại quân đội trục trung tâm dựa vào sau bộ phận. Cứ việc cách cổng to vào có chút khoảng cách, nhưng các nàng lại cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Đứng tại trước nhà đá, các nàng có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Hai bên là rất nhiều đã sụp đổ thạch ốc, những này thạch ốc đã từng chứng kiến qua nơi này phồn bình cùng ồn ào náo động, mà ở giữa là một khối bị đại thụ bao trùm đất trống. Hiển nhiên nơi này đã từng là toàn bộ doanh trại quân đội võ đài, nhớ năm đó còn sót lại quân Thái Bình hẳn là tại cái này một khối trên giáo trường tiến hành diễn tập huấn luyện. Nhà đá nội bộ trên mặt đất, bàn đá xanh chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất trần, phản phất là thiên nhiên tỉ mỉ điều khắc kỳ tác. Những phiến đá này ngay tại doanh trại quân đội phụ cận khắp nơi có thể thấy được, hiển nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu mà thành. Phiến đá ở giữa trong khe hở, các loại thực vật tùy ý sinh trưởng, có tiêm mảnh như tơ, có rậm rạp như đệm, bọn chúng tại mảnh này phiến đá thế giới bên trong tìm được thuộc về mình không gian sinh tồn. Tại thạch ốc một góc, có hai nơi địa phương sinh trưởng vây quanh đại bách thụ, bọn chúng bộ rễ dị thường phát đạt, vậy mà đem nguyên bản khảm nạm trên mặt đất phiến đá đỉnh lật lên. Những phiến đá này có nghiêng đứng thẳng, có dứt khoát bị thọt tới một bên, phản phất là bị cái này hai quả bách thụ lực lượng rung động. Còn lại một nửa trên tường đá, nham đậu mễ như lục sắc như thác nước rủ xuống mà xuống. Loại này hạt đậu dáng dấp cực giống miêu miêu đậu, nhưng lại có cách biệt một trời. Nham đậu mễ là tuyệt đối không thể dùng ăn, một khi ăn nhầm, liền sẽ dẫn phát đầu đau muốn nước triệu chứng. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như đại lượng dùng ăn, thậm chí có thể sẽ để cho người ta đi gặp quá nãi. Cho dù là tại 3 năm thiên thai như thế gian khổ tuế nguyệt bên trong, mọi người thà rằng chết đói, cũng quyết sẽ không đi đụng vào loại này nham đậu mễ. Dịch Phương cẩn thận từng ly từng tí đi vào thạch ốc, ánh mắt của nàng bị trên đất một cây cành cây khô hấp dẫn lấy. Nàng cúi người, nhặt lên cái này nhánh cây, cầm trong tay, phảng phất nó là một kiện bảo vật chân quý. Sau đó, nàng vừa đi, một bên dùng nhánh cây nhẹ nhàng gõ lấy chung quanh rừng cây, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đưa nàng đi vào thạch ốc chỗ sâu lúc, nàng dừng bước lại, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cổng tò vò phương hướng. Nhưng mà, từ nơi này nhìn lại, cái kia cổng tò vò đã hoàn toàn bị cây cối rậm rạp ngăn che, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có một sợi nhàn nhạt khói xanh, từ cái kia bị cây cối che giấu địa phương lượn lờ dâng lên, trôi hướng không trung, tựa như một đầu thần bí mối quan hệ, liên tiếp lấy thạch ốc cùng ngoại giới thế giới. Đường Chiết cùng Thân Nhị Cẩu hai người tại trong doanh địa chính ngươi một lời ta một câu vui đùa, đột nhiên, một trận tiếng kêu sợ hãi truyền đến, phá vỡ nguyên bản nhẹ nhõm không khí. A, đây là Thẩm Nguyệt thanh âm, trong đó tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Ngay sau đó, Dịch Phương tiếng thét chói tai cũng vang lên. Đường Chiết cùng Thân Nhị Cẩu biến sắc, bọn hắn liếc nhau, sau đó không chút do dự xông ra cửa động, la lớn, các ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Người, thật nhiều người chết. Thẩm Nguyệt âm thanh run rẩy, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Chương 480, Thâm Sơn Sương Khô. Chương 480, Thâm Sơn Sương Khô. Thẩm Nguyệt thanh âm như bị hàn phong bóp lấy một nửa, mang theo thanh âm rung động phiêu khi đi tới. Đường Chiết chính tựa ở cổng tò vò gỗ mục bên trên xoa mắt cá chân, mới vượt qua loạn thạch sườn núi lúc, vết thương cũ lại phàm bảo, giờ phút này mắt cá chân xương giống lấp đầm đông. Nhưng thật nhiều người chết bốn chữ này tiến vào lỗ tai, hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng lên, luống cuống tay chân đi sờ tựa ở góc tường súng săn. Đường ca, cái này hoang sơn giã lĩnh, từ đâu tới người chết? Còn tốt nhiều. Thân nhị cầu thanh âm cũng chột dạ, hắn nắm chặt tự chế trường mâu, mũi thương sắt mảnh vỡ trong bóng chiều hiện ra lênh quang. Đường Chết không có rảnh đáp lời, ngón tay chế trụ súng săn móc treo hướng trên vai hất lên, kéo buộc lên thân két cạch âm thanh tại yên tĩnh trong sơn cốc phá lệ chói tai. Hắn vừa phóng ra một bước, chân bụng liền truyền đến toàn tâm đau, thái dương trong nháy mắt buốc lên tầng mồ hôi lạnh, xem ra kia sói mặc dù nhỏ, nhưng là trên hàm răng độc vẫn là rất mạnh. Nhưng Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương còn tại tàn trong tường, kia hai cái cô nương lá gan vốn nhỏ, nếu là thật gặp được nguy hiểm. Hắn cắn răng, dứt khoát đem trọng tâm toàn ép bên chân trái bên trên, hướng phía tàn tường phương hướng tiến lên. Ven đường đùi gai giống mang theo móc câu đao, phá tại hắn vải bạt áo khoác bên trên xoẹt xẹt rung động, mấy sợi đoạn nhánh xẹt qua gương mặt, lưu lại đau rát. Hắn có thể cảm giác được gấm áp máu thuận xương gò má hướng xuống trôi, lại ngay cả xoa đều không có xoa, trong mắt chỉ thấy được kia mặt nửa sập tường đất, nghe gặp tiếng tim mình đập so tiếng bước chân còn vang. Thân nhị cầu gặp hắn xông đến gấp, cũng kiêng trường mâu theo sau, thô trọng tiếng hít thở tại sau lưng vang lên, "Đường ca, ngươi chậm một chút, chân không được cũng đừng gập trống." Nhưng Đường Chết chỗ nào nghe loạn, không hơn trăm đến gạo khoảng cách, lại giống như là chạy nửa cái đỉnh núi, chờ rốt cục vọt tới tàn ngoài tường một bên, hắn bị tường thở hổn hển một hồi lâu, mới quay về bên trong hô, "Tiểu Nguyệt, các ngươi vẫn khỏe chứ?" "Chết ca, chúng ta không có việc gì." Chính là chỗ này thật nhiều người chết xương cốt. Thẩm Nguyệt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, từ tàn tường lỗ rách bên trong bay ra, còn kèm theo Dịch Phương đè nén tiếng khóc lóc. Đường Chết nhẹ nhàng thở ra, lại nắm thật chặt thương trong tay, nghĩ đến Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt là đến thuận tiện, đội vàng nhắc nhở, "Vậy chúng ta tiến đến." Bên trong truyền đến nhất thanh mang theo giọng mùi ư, Đường Chết liền hóp lưng lại như mèo chui vào tàn tường. Vừa bước vào, mắt cá chân lại là đau đớn một hồi, hắn lảo đảo một chút, may mắn đỡ bên người đoạn tường mới không có ngã sắp xuống. Thân nhị cầu gấp cùng theo vào, trong tay trường mâu trên mặt đất chọc chọc, phát ra thành khẩn trầm đục. Tàn trong phòng cảnh tượng so trong tưởng tượng càng hoang vu, đầy đất dây leo giống màu xanh sẫm rắn, cuốn lấy đứt gãy xà nhà gỗ lan tràn khắp nơi, vài quặng nửa khô cỏ dại từ bàn đá xanh trong cái khe chui ra ngoài, tại gió đêm bên trong lắc được lòng người hoảng. Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt nút ở tận cùng bên trong nhất góc tường, hai cái cô nương chăm chú ôm cùng một chỗ, bả vai còn đang không ngừng run rẩy, Thẩm Nguyệt trên gương mặt còn mang theo nước mắt, Dịch Phương bờ môi thì không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên là dọa cho phát sợ. "Đang ở đâu?" Đường Chết quét một vòng phá úp, ngoại trừ tàn viên cùng cỏ dại, không thấy bất cứ dị thường nào. Thân nhị cậu cũng đi theo nhìn chung quanh, trường mâu nhọn khoáy độc lấy trên đất dây leo, miệng bên trong lẩm bẩm, "Cái gì cũng không có à, có phải hay không nhìn lầm rồi?" Thẩm Nguyệt chỉ chân mình bên cạnh chỗ không xa, thanh âm còn đang phát run, "Nơi này, còn có nơi đó, thật lớn một đống." Vừa rồi Dịch Phương còn lựa đi ra một cái tròn trịa đồ vật. Đường Chết thuận nàng chỉ phương hướng đi qua, mới phát hiện kia phiến dây leo dáng dấp phá lệ rậm rạp, mực lá cây màu xanh lục tầng tầng lớp lớp, cơ hồ đem mặt đất toàn phủ lên. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng báng súng nhẹ nhàng đẩy ra dây leo, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, dây leo phía dưới, một đống mọc đầy rêu xanh xương người khô lâu chính lộn xộn chồng chất tại nơi hẻo lánh, xương sọ mắt động đen như mực, giống như là đang ngó chừng người nhìn, thô sơ giản lược đến, lại có 5-6 cố nhiều. "Đừng sợ, ta tại." Đường Chết đưa tay đem Thẩm Nguyệt kéo đến bên người, Thẩm Nguyệt vừa rời đi, Dịch Phương thân thể liền lung lay, kém chút quẳng xuống đất. Đường Chết vội vàng lại đưa tay đỡ lấy nàng, chỉ những cái kia khô lâu, những này xương cốt xem ra nhiều năm rồi, phía trên đều dài rêu xanh, không cần sợ. Dịch Phương sắc mặt hơi hòa hoãn chút, nàng nắm chặt Thẩm Nguyệt tay, thanh âm đứt quãng nói lên vừa rồi trải qua. Nguyên lai hai người bọn họ trước tiến vào tàn phòng lúc, đã cảm thấy cái này nơi hẻo lánh dây leo không thích hợp, nơi khác dây leo đều thưa thớt, duy chỉ có nơi này dáng dấp lại mật lại trắng, giống như là tại che giấu cái gì. Vừa vặn bên cạnh có khối không có bị dây leo che lại bàn đá xanh, Dịch Phương liền đi qua, muốn tìm sạch sẽ địa phương giải quyết quá mót. Ta vừa ngồi xuống, đã cảm thấy có cái gì nhìn ta chằm chằm. Dịch Phương thanh âm lại bắt đầu phát run, ngay từ đầu còn tưởng rằng là trên núi hầu tử, nhưng ánh mắt kia lạnh như băng, thẳng hướng ta dưới hông nhìn. Ta kiên trì giải quyết xong, đứng lên liền muốn nhìn một chút là cái gì. Vừa vặn bên người có dễ dùng để đuổi rắn cành cây khô, liền thuận tay chọn lấy hạ dây leo. Nàng dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, giống như là liền nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, nhánh cây kia vừa đụng phải dây leo, liền có cái tròn vo đổ vật từ bên trong cút ra đây, ùng ục đụng vào ta bên chân. Ta cúi đầu xem xét, vật kia mặt ngoài xanh mơn mởn, tất cả đều là rêu xanh, nhưng mặt sau đặc biệt bạch, giống như là xương cốt. Thẩm Nguyệt ở bên cạnh nói bổ sung, ta lúc ấy cũng tại giải quyết quá mót, nghe thấy nàng không có động tĩnh, liền ngẩng đầu nhìn một chút, kết quả trông thấy nàng chầm chầm trên mặt đất đổ vật sững sờ, ta liền đi qua, ai biết túi đầu xuống, đã nhìn thấy cái kia đầu lâu, hai cái mắt động đen ngòm, nhìn chầm chầm chúng ta, dọa đến ta tại chỗ liền kêu ra tiếng. Thân nhị cầu nghe được trận cả mắt lên, hắn cầm trường mâu cẩn thận từng ly từng tí khuấy động lấy những cái kia dây leo, chỉ nghe soạt nhất thanh, nguyên bản chất thành một đống khô lâu tán đầy đất, mấy chiếc xương sườn cùng xương đùi lăn đến Đường Chết bên chân. Thân nhị cầu phát ra nhất thanh, á thông suốt. Đường Chết cũng cả kinh nói, nhiều như vậy. Thân nhị cầu nuốt ngụm nước bọt, trường mâu nhọn đụng đụng bên trong một cái xương sọ, cái này cần là nhiều ít người à, làm sao lại chết ở chỗ này. Thẩm Nguyệt cũng tỉnh táo lại, nàng tiến đến Đường Chết bên người, chỉ vào những cái kia khô lâu hỏi, Chết ca, cái này trong núi hoang tại sao có thể có nhiều như vậy người chết xương cốt, chẳng lẽ lúc trước lạc đường sơn dân? Đường Chết không có trả lời ngay, hắn đứng người lên, quan sát tỉ mỉ lấy tàn phòng bốn phía. Ánh nắng chiều từ phá ốc đỉnh chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra pha tạp cái bóng. Ánh mắt của hắn rơi vào kia mặt vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ trên tường, đột nhiên chỉ vào trên tường một đoạn biến thành màu đen gỗ nói ra, các ngươi nhìn kia thiết gỗ, nguyên vốn phải là trên xà nhà cái rùi, hiện tại đã thiêu đến chỉ còn một nửa, mặt ngoài còn biến thành màu đen phát dọn, xem xét chính là bị lớn lửa đốt qua. Thân nhị cậu ngẩng đầu nhìn chùi lùi nóc nhà, gãi đầu một cái, "Đường ca, cái này ngay cả cái nóc phòng đều không có, ngươi thế nào biết là bị hỏa thiêu? Nói không chừng là dãi gió dầm mưa mục nát đây này." "Không giống." Đường Chết lắc đầu, đi đến kia đoạn gỗ trước mặt, dùng ngón tay cọ sát mặt ngoài, đầu ngón tay dính chút màu đen một phấn, bị lửa đốt qua gỗ sẽ phát giòn, một cọ liền bỏ đi, mà lại sẽ có mùi khét lẹt. "Các ngươi nghe, cái này gỗ xích lại gần còn có thể nghe đến giờ nhàn nhạt mùi khét, khẳng định là đại hỏa đốt, mặc dù mặt này tường đã đổ, nhưng là cái này gỗ khảm nạm tại bức tường bên trong, lại bị đốt qua, đã than hóa, cho nên có thể là 1000 năm bất hủ." Hắn lại ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cây tán loạn trên mặt đất xương đùi, chỉ vào xương cốt bên trên một đạo dấu vết mờ mờ nói ra, "Các ngươi nhìn nơi này, cái này đạo ấn tử rất hợp quy tắc, không giống như là dã thú cắn, giống như là bị đao chặt qua. Kết hợp cái nhà này bị đốt vết tích, ta đoán, nằm ở chỗ này những người này, hẳn là trước kia quân Thái Bình." Chương 481, Thiên Quốc chuyện cũ chương 481, Thiên Quốc chuyện cũ quân Thái Bình. Dịch Phương con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống như là tại lờ mờ tàn trong phòng đốt sáng lên một ngọn đèn dầu. Có Đường Chết bọn hắn ở bên người, nàng lá gan cũng lớn chút, hướng phía trước tiếp cận hai bước, ánh mắt tại đầy đất khô lâu cùng tàn trên tường đảo qua, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, "Ta trước đó tại Cung Thủy huyện chí bên trong thấy qua ghi chép, thanh triều quang tự trong năm, xác thực có quân Thái Bình dư bộ tại núi Phạm Tịnh một vùng hoạt động. Chẳng lẽ nơi này thật chính là bọn hắn trụ sở? Những người này sẽ không phải là bị quân Thanh vây quét lúc đốt sống chết tươi ở chỗ này a?" Đường Chết chậm rãi gật đầu, xoay người chỉ trên mặt đất một bộ tương đối hoàn chỉnh khô lâu, đầu ngón tay treo tại hiện ra xám xanh xương sườn phía trên, thanh âm trầm thấp, "Ta khi còn bé nghe trong thôn lão nhân nói qua đoạn này chuyện xưa, quang tự nguyên niên trước sau, có chi quân Thái Bình tán quân trốn vào núi Phạm Tịnh, dẫn đầu gọi Lưu Thắng, người này rất quỷ, mang theo thủ hạ giả trang quân Thanh, cầm dương thương thổ pháo, một đường từ hồ Nam bên kia bỏ tới, đến núi Phạm Tịnh liền chiếm núi làm vua." "Dương thương thổ pháo?" Thân nhị cầu lại gần, trường mâu nhọn nhẹ nhàng đụng đụng trên đất khô lâu, "Vậy bọn hắn thế nào sẽ còn bị quân Thanh đốt đi phòng? Theo lý thuyết trang bị không kém a. Ngay từ đầu quân Thanh xác thực không có thăm dò lai lịch của bọn hắn." Đường Chết ngồi dậy, chỉ tàn ngoài tường bên cạnh bị dây leo nửa đậy hòn đá, "Lưu Thắng bọn hắn vừa tới thời điểm, trước nổ kim đao hạp sạt đạo, đoạn mất lên núi con đường, lại đuổi giết núi Phạm Tịnh tăng nhi, đem trong chùa miếu đổ vật đoạt không, liền trong núi xây bảo đều doanh, còn tự xưng ruộng lầu đại vương. Xung quanh sơn dân bị bọn hắn hại thảm, lương thực bị cướp, phòng ở bị đốt, không ít người đều trốn vào càng sâu trên núi." Dịch Phương cũng đi theo bổ sung, giọng nói mang vẻ đối tư liệu lịch sử rất quen, "Cung Thủy huyện chí bên trong viết kỹ lưỡng hơn, nói Lưu Thắng nhóm người này cầm giới cướp bóc, đốt phòng đả thương người, núi vây quanh năm thuộc đều thụ kỳ nhiễu. Quan tự nguyên nhân chợt kia, Cung Thủy, Lòng huyện, Giang Thành những địa phương này quan phủ, mỗi ngày thu được báo gấp văn thư, nhưng núi cao rừng rậm, căn bản không có cách nào vây quét." Thẩm Nguyệt nghe được tao mày, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nàng lôi kéo Dịch Phương tay áo, trong thanh âm mang theo không hiểu, "Dịch Phương tỷ, ta trước kia tại sách giáo khoa bên trong học qua, quân Thái Bình không phải nghĩa quân sao? Là giúp người cùng khổ đánh thiên hạ, làm sao lại khắp nơi giết dân chúng, giật đồ a? Điều này cùng ta học tri thức giống như không giống." Dịch Phương thở dài, đưa tay phủi nhẹ trước mặt một cây dây leo bên trên cho bụi, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, "Tiểu Nguyệt, ngươi nói là Thái Bình Thiên Quốc vừa lúc cao hứng, khi đó Hồng Tú toàn bọn hắn đưa ra trời nhà tiếp theo, cùng hưởng Thái Bình sắc thực hấp dẫn không ít người cùng khổ, kỷ luật cũng nghiêm. Nhưng đến cuối cùng, Thái Bình Thiên Quốc nội chiến, Thiên Kinh biến cố về sau, thực lực liền không nhiều bằng lúc trước. Về sau Tăng Quốc Phiên mang theo tương quân vây quét, cũng chính là dân chúng nói từng cạo đầu quân Thái Bình chủ lực rất nhanh liền bị tiêu diệt." Nàng dừng một chút, ánh mắt rơi trên mặt đất khô lâu bên trên, thanh âm thả nhẹ, "Còn lại những này tàn quân, sớm liền không phải lúc trước tưởng niệm, vì mạng sống, chỉ có thể chiếm núi làm vua, đoạt lương đoạt tiền, cùng thổ phỉ không có gì khác biệt. Lưu Thắng nhóm người này chính là như vậy, trốn vào núi Phạm Tịnh về sau, đã sớm đem nghĩa quân tên tuổi ném đến sau, đầy trong đầu đều là sống sót bằng cách nào." Đường Chết tiếp lời đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, "Kỳ thật Thái Bình Thiên Quốc hủy diệt, không riêng gì bởi vì nội chiến hòa thành quân vây quét, ngay từ đầu bọn hắn nói lên lý niệm sát thực tốt, nhất định đều thiên kinh về sau, Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh những này thủ lĩnh liền thay đổi, đội vàng xây cung điện, tuyển phi tần, tranh quyền đoạt lợi. Dưới đáy binh sĩ cũng dần dần không có kỷ luật, cướp bóc đốt giết sự tình càng ngày càng nhiều, dân chúng chậm rãi liền không ủng hộ bọn hắn. Lại thêm Tăng Quốc Phiên tương quân nghiêm chỉnh huấn luyện, lại phải đến lúc đó thân hào nông thôn ủng hộ, quân Thái Bình nghị không đổ cũng khó khăn. Nguyên lai còn có nhiều như vậy môn đạo." Thẩm Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, lại nhìn những cái kia khô lâu lúc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, không còn là đơn thuần sợ hãi, còn có một tia đối lịch sử biến thiên tổn thức. Đúng lúc này, thân nhị cầu đột nhiên ai nha nhất thanh, trong tay trường mâu loảng xoảng rơi trên mặt đất, hắn chỉ vào dây leo chỗ sâu nhất, sắc mặt tái nhợt dùng giấy, bờ môi run rẩy, "Kia, đó là vật gì?" Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nồng đậm dây leo trong khe hở, lộ ra một nửa đèn xì vật, phía trên vết dỉ loang lổ, lại có thể mơ hồ nhìn ra là binh khí hình dạng. Đường Chết nắm chặt súng săn, cẩn thận từng ly từng tí đi qua, dùng báng súng đẩy ra cuốn ở phía trên dây leo, đó là một thanh đoản đao, thân đao đã gỉ đến biến thành màu đen, nhưng trên chuôi đao khắc lấy hai chữ, mặc dù mơ hồ, lại có thể nhận ra là Thái Bình hai chữ. Là quân Thái Bình đoản đao. Đường Chết thanh âm trầm xuống, hắn ngồi xổm người xuống, lại đẩy ra chung quanh dây leo, mấy cái bị gỉ đồng tiền lăn ra, đồng tiền biên giới đã không trọn vẹn, nhưng chính diện Hàm Phong thông báo bốn chữ, tại trời chiều dư huy hạ y nguyên rõ ràng. Hàm Phong trong năm đồng tiền. Dịch Phương lại gần, nhẹ nói, "Hàm Phong đế tại vị thời điểm, đúng lúc là Thái Bình Thiên Quốc cường thịnh nhất thời điểm, về sau liền chậm rãi suy sụp. Những này đồng tiền, nói không chừng là làm lúc quân Thái Bình binh sĩ mang theo người." Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương vô ý thức hướng Đường Chết bên người nhích lại gần, tàn trong phòng gió tựa hồ càng lạnh hơn, thổi đến dây leo sàn sạt rung động, những cái kia khô lâu mắt động đen như mực, giống như là tại im lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thân nhị cầu cuống quýt nhặt lên trường mâu, tay còn đang phát run, "Đường ca, nơi này quá tà dị, lại là khô lâu lại là cũ binh khí, vạn nhất, vạn một đêm náo quỷ làm sao xử lý? Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Đường Chết ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời chiều đã rơi xuống đỉnh núi, chỉ còn lại một vòng màu vỏ quýt dư huy, tàn trong phòng kia sáng càng ngày càng mờ. Hắn thanh đoạn đao cắm vào bên hông ra vỏ, lại đem kia mấy đồng tiền nhặt lên, nhét vào trong túi, "Nhị cậu, ngươi làm sao như cái bản đường, lúc nào lá gan trở nên nhỏ như vậy?" Thân nhị cậu ho nhất thanh, nói ra, "Ta công thường xuyên nói, người muốn mời sợ thiên địa quỷ thần, nhiều như vậy xương cốt đống ở chỗ này, lại không có người chôn, nói không chừng bọn hắn chết về sau, còn bị núi lông chó chó cái gì cắn qua thi thể, khẳng định mang theo hàn khí, vạn nhất chúng ta chọc bọn hắn tức giận, dính vào oán khí làm sao bây giờ?" Dịch Phương lườm hắn một cái, nói ra, "Ngươi tiểu đồng chí này, tư tưởng giác ngộ làm sao luôn luôn theo không kịp? Thế gian cái nào có quỷ thần?" Đường Chết gặp nàng một bộ ông cụ non dáng vẻ, không khỏi có chút buồn cười, thân nhị cậu người này chính là như vậy, cái gì lợn rừng núi chó, hắn tay không tấc sắt đều dám đi tới liều mạng, coi như một ngày nào đó đụng phải mèo to tử, hắn cũng không mang theo sợ hãi, thế nhưng là một khi liên quan đến loại này quỷ quái thần linh loại này hư vô mở mịn sự tình, hắn ngược lại sợ lên. Vì chiếu cố thân nhị cậu cảm xúc, Đường Chết nói ra, "Được thôi, chúng ta về trước đi nhìn xem cá đun sôi không có." Nói xong liền ở phía trước dẫn đường. Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt đội vàng đuổi theo, thời điểm ra đi, Thẩm Nguyệt nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia bị dây leo nửa đậy khô lâu, chỉ cảm thấy phần gáy lạnh siêu siêu, giống như là có vô số ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Thân nhị cầu đi tại cuối cùng, còn cần trường mâu đem đẩy ra dây leo một lần nữa phát trở về, che lại những hài cốt này, miệng lẩm bẩm, "Xin lỗi a các vị, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta lúc này đi, cũng không tiếp tục tới quấy rầy." Bốn người vừa đi ra tàn tường, một trận gió lạnh liền thổi đi qua, mang theo trên núi đặc hữu khí ẩm cùng có cây khí tức. Đột nhiên, xa xa trong núi rừng truyền đến nhất thanh kéo dài sói tru, ngao, nhất thanh, tại trong sơn cốc quanh quần, dọa đến thân nhị cầu giật mình, trong tay trường mâu kém chút lại rơi mất. Chương 482, vỗ mông ngựa đến đuổi ngựa bên trên. Chương 482, vỗ mông ngựa đến đuổi ngựa bên trên. Xa xa sói tru còn tại trong sơn cốc đánh lấy xoáy, giống như là một trường vô hình lưới, chậm rãi nắm chặt tại Đường Chết bốn người chung quanh. Hoàng hôn đã chìm đến kịch liệt, nguyên bản màu vỏ quýt trời chiều triệt để không có vào đỉnh núi, chỉ để lại đường chân trời một vòng nhàn nhạt từ xám. Phía trên khe núi, mấy cái diều hâu triển khai rộng nửa mét cánh. Cánh nhọn lướt qua khe nước lúc mang theo nhỏ vụn bằng nước, bọn chúng lượn vòng lấy, kêu to, thanh âm bén nhọn mà gấp rút, hiển nhiên là tại hoàng hôn hoàn toàn giáng lâm trước, nóng lòng tìm được dấu ở vách đá trong khe hở xào huyệt. Cách đó không xa bá khẩu phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận rầm rầm vỗ cánh âm thanh, một đám cỏ trắng sắp xếp siêu siêu mèo mèo đội hình bay tới, trắng loáng lông vũ tại dần tối sắc trời ở bên trong dễ thấy. Bọn chúng rơi thẳng vào một gốc cao lớn thanh cầu trên cây, cây kia đến hai người ôm hết mới có thể vây quanh, chặt cây ở giữa lít nha lít nhít kết đầy tổ chim, đại có thể chứa đựng trưởng thành, tiểu nhân chỉ lớn bằng bàn tay. Cò trắng nhóm rơi tổ lúc liễu diễu réo lên không ngừng, lớn lộ dùng mỏ cắt tỉa ấu lộ nhung mau, ấu lộ thì đưa cổ đòi đồ ăn, cả cái cây náo nhiệt giống tại mở một trận thịnh đại hội nghị, ngay cả lá cây đều bị chấn động đến nhẹ nhàng lay động. Nhưng Đường Chết bốn người bọn họ, ngay cả khỏe mắt liếc qua đều không có hướng cây kia thành cầu trên cây nghiêng mắt nhìn. Thân nhị cầu nghĩ đến kia hai tấm da sói còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh, bị hắn dùng dây leo đơn giản buộc, liền đặt ở cổng tò vò bên trong. Hắn tiến đến Đường Chết bên người, thanh âm ép tới rất thấp, "Đường ca, con kia độc nhãn nuôi chó sẽ không thật theo tới rồi a? Buổi sáng nó nhìn chúng ta ánh mắt, cùng muốn ăn thịt người giống như." Đường Chết không có quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bốn lượn đường núi, trong tay súng săn cầm thật chặt, núi chó cái mũi so chó linh gấp 10, hai trường sơn chó ra chính là sống chiêu bài, bọn chúng nhất định có thể nghe bị theo tới, nhất là con kia độc nhãn núi chó, chúng ta trước trước sau sau giết nó gần 10 con đồng bạn, núi chó nhất mang thủ, nó tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dịch Phương sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, nàng siết chặt trong tay đoạn đao, nốt ngón tay đều hiện bạch, "Đường Chết, những cái kia núi chó có thể hay không ban đêm lại tới cắn chúng ta?" Cùng một chỗ đến sáng sớm đàn sói nhào lên lúc chẳng cảnh, bụi bẩn nuốt sói, dính lấy nước bọt răng nanh, độc nhãn lang vương ánh mắt hung ác, trái tim nhịn không được lại rụt rụt. Thẩm Nguyệt cũng gấp liên tiếp Dịch Phương, trong mắt to tràn đầy bất an, nàng nhìn xem Đường Chết, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Chết ca, chúng ta đêm nay thật an toàn sao?" Đường Chết dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía hai cái cô nương, ngựa khí trầm ổn giống khối ép khoang thuyền thạch, "Yên tâm, đêm nay chúng ta có doanh trại quân đội cổng to bò, tăng thêm nhị cậu đã dùng cảnh khô cùng hòn đá đem trước sau cửa hàng đều chặn lại, là rất an toàn." Lại nói, "Hiện tại thương trong tay, chỉ cần bọn chúng dám sống tới, ta cam đoan để bọn chúng có đến mà không có về." Thân nhị cầu lập tức ưỡn thẳng sống lưng, vô bộ ngực hát đệm, chính là A Dịch Phương tỷ. "Đường ca thương pháp ngươi còn không tin. Hôm qua chúng ta tại bên dòng suối, hắn thật xa liền nhìn thấy một con dê rừng, đưa tay một thương liền cho con ngã." Hắn vừa nói vừa khoa tay lấy nổ súng động tác, khắp khuôn mặt là sùng bái. Dịch Phương xác thực tin Đường Chết thương pháp. Tại không có tới đây trước đó, nàng vẫn cảm thấy thương pháp của mình không tệ, nhưng buổi sáng đối mặt nhào tới đàn sói lúc, súng trong tay của nàng đều kém chút nắm bất ổn, chụp co súng ngón tay run dữ dội hơn, bốn phát đạn đánh xong, ngay cả một con sói đều không có thương tổn đến. Phản quan Đường Chết đối mặt dê rừng lúc, hắn có thể vững vàng tìm súng, nhắm chuẩn, chụp co súng, động tác một mạch mà thành, trong ánh mắt ngay cả một vẻ bối rối đều không có, tựa như từ trong đống người chết bỏ ra tới lao binh, gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Đang khi nói chuyện, bốn người chạy tới doanh trại quân đội cổng to vào trước, mới vừa vào đi, ấm áp liền đập vào mặt, trong động đống lửa còn thiêu đến vượng, củi đốm nốt mà văng lên, hỏa tinh tử thỉnh thoảng nhảy dựng lên, rơi trên mặt đất cho tàn bên trong. Trong đống lửa ống trúc đã bị nấu đến có chút biến thành màu đen, bên trong thịt cá nấu đến rụng, nước canh hiện ra màu trắng sữa, phiêu ra trận trận tươi hương. Thẩm Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi qua, đem trước đó đặt ở khắc trong một cái ống trúc mùi cá cỏ cầm lên phóng tới cá trong suốt, lại từ dưới đất nhặt lên hai cây lông hoa cán làm thành giản dị đũa, tại trong ống trúc nhẹ nhàng quấy mấy lần. Nhiệt khí bọc lấy mùi thơm bay thẳng xoắn núi, nàng nội vàng tìm vài miếng rộng lượng cỏ tranh đệm ở lòng bàn tay, đem nóng hổi ống trúc từ cạnh đống lửa chuyển đến bên cạnh bàn đá xanh bên trên, miệng bên trong còn không ngừng thổi hơi, cẩn thận bỏng, vừa nấu xong. Ôi, mùi thơm này. Thân nhị cậu đã sớm đói đến bụng lộc cộc lộc cộc kêu, hắn tiến đến phiến đá một bên, đưa cổ hướng trong ống trúc nhìn, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi tay nghề này cũng quá tuyệt. Ngươi không đi đường ca đường ra viện tử đương đầu bếp thật sự là đáng tiếc." Dịch Phương phốc phốc nhất thanh cười, đưa tay vỗ xuống thân nhị cậu cái hốc, "Nhị cậu, ngươi có biết nói chuyện hay không? Sẽ không nói liền ngậm miệng ăn thịt." Ngươi Tiểu Nguyệt tỷ lập tức liền muốn đi tỉnh thành học đại học, 4 năm tốt nghiệp về sau, đây chính là bưng quốc gia bắt cơm phần tử trí thức cao cấp, người ta là muốn ngồi phòng làm việc, sao có thể đi ước lượng thìa rửa chén đĩa. Thân nhị cầu sờ lên cái hốc, cười xấu hổ, "Dịch Phương tỷ, ta đây không phải khen Tiểu Nguyệt tỷ tay nghề thật sao? Thế nào còn nói sai đây?" Đường Chết ở một bên thấy buồn cười, chỉ ngoài động bọn hắn chặt trở về Nam Trúc, nói với nhị cầu, "Đi nhị cầu, chớ cùng chỗ này ba hoa, ngay cả bước mông ngựa đều muốn đập tới đùi ngựa đi lên, cẩn thận ngươi Tiểu Nguyệt tỷ giận ngươi, đi chặt mấy tiết cây trúc đến, làm mấy cái trúc bát." Một người uống chén canh cá đủ ấm thân thể. Thẩm Nguyệt nói ra, "Nhị cậu, đừng nghe ngươi Đường ca nói lung tung, ta nhưng không có nhỏ mọn như vậy, lại nói, nếu không phải chính sách tốt, ta ngay cả rửa chén đĩa cơ hội chỉ sợ cũng không có chứ." "Được rồi." Thân nhị cậu lên tiếng, liền đi làm trúc bắt đi. Sắp trời triệt để đen lại, ngoài động phong thanh càng lúc càng lớn, ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa sói tru thanh âm, nhưng trong động lại ấm áp. Bốn người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa, trong tay bưng lấy trúc bát, trong chén canh cá bốc hơi nóng, uống miệng vừa hạ xuống, ngon nước canh thuận tiết hầu trượt vào bụng bên trong. Toàn thân hàn khí trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Bọn hắn một ngụm nướng thịt sói, một ngụm nấu thịt cá, lại có lấy trúc bát uống mấy ngụm canh cá, ngay cả thân nhị cậu đều không để ý tới nói chuyện, miệng bên trong nhét tràn đầy, chỉ phát ra ô ô thỏa mãn âm thanh. Dịch Phương uống hơn phân nửa bát canh cá, dễ chịu thở dài, dựa vào tại sau lưng trên vách đá, trong ánh mắt tràn đầy hài lòng, "Ai, nói thật, dạng này thời gian thật tốt. Có dùng lửa đốt, có canh mang uống, mặc dù mệt một chút, nhưng trong lòng an tâm." Thẩm Nguyệt nghe vậy cười, dùng lông hoa cắn đũa chọc chọc trong chén thịt cá, "Dịch Phương tỷ, ta nhìn ngươi chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Buổi sáng bị đàn sói đuổi đến kem chút chạy chân gãy, hiện tại uống bát canh cá liền quên rồi. Chúng ta đều cực sợ dạng này thời gian, ngươi lại cảm thấy tốt, thật không hiểu rõ các ngươi người trong thành ý nghĩ." "À đúng, Đường ca trước đó còn nói sao, cái này gọi không có khổ miễn cưỡng ăn." "Ha ha ha." Dịch Phương bị chọc cho cười ha hả, Đường Chết cùng thân nhị cầu cũng cười theo, trong động tiếng cười hòa với củi lửa đốm nốt âm thanh, lớn át ngoài động phong thanh cùng sói tru, lộ ra phá lệ ấm áp. Đường Chết nhìn bên cạnh ba người, lại liếc mắt ngăn ở cửa động cánh khô ở giữa còn kẹp lấy vài miếng da sói, dùng để che giấu người mùi. Chương 483, nham ngựa tang trà. Chương 483, nham ngựa tang trà. Bốn người một ngày này cơ hồ đem khí lực đều bỏ ra ở trèo núi cùng ứng đối đàn sói bên trên, giờ phút này ăn uống no đủ, tựa ở cổng tọ vào băng lánh trên tường đá, ngay cả đưa tay kỉnh đều nhanh không có. Tường đá bị đống lửa sấy khô đến mang theo điểm dư ôn, phía sau lưng dán đi lên lúc, mọi mệnh giống như là như thủy triều bạc tới, mỹ mắt nặng đến có thể tiêu nhịu xuống. Thẩm Nguyệt ngáp một cái, khoe mắt thấm ra điểm nước mắt, Dịch Phương thì trực tiếp đuốt đuốt toan trướng huyệt thái dương, ngay cả nói chuyện cũng mang theo điểm giọng mũi. Nghỉ ngơi ước chừng một khắc đồng hồ, Đường Chết dẫn đầu ngồi dậy, đốt ngón tay tại trên tường đá nhẹ nhàng gõ gõ, nói với thân nhị cầu, "Nhị cầu, ngươi đi cổng tỏ vào trước sau các đốt một đống lửa, không cần quá lớn, có thể chiếu cái sáng, cản cản dã thú là được." Thân nhị cầu lập tức tinh thần tỉnh táo, từ dưới đất bò dậy lúc còn lảo đảo một chút, vô vô trên mông xám, "Được rồi Đường ca, ta cái này đi." Dịch Phương nhìn xem bóng lưng của hai người, duỗi lưng một cái nói ra, "Là nên cây đốt sinh đi ra bên ngoài, vừa rồi tại bên trong cá nướng thời điểm, khói sặc đến ta yết hầu đều đau, dọa, tiếng địa phương, hun, đến mắt người đều không mở ra được." Nàng nói xong rủi rủi mắt sừng, mới vừa rồi bị khói sặc ra máu đỏ kia còn không có tiêu. Thẩm Nguyệt ngồi xổm Đường Chết bên người, xuất ra còn lại một nhánh hao đến tại phiến đá bên trên đập bể, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Đường Chết trên đùi cũ băng vải giải khai, động tác nhẹ giống sợ đụng nát cái gì, nhưng khi băng vải hoàn toàn buông ra lúc, sắc mặt của nàng trong nháy mắt chìm xuống dưới. Đường Chết trên đùi vết thương đã có chút biến thành màu đen, trung quanh làn da xương tỏa sáng, biên giới còn hiện ra nhàn nhạt màu xanh tím, xem xét liền có chút lây nhiễm dấu hiệu. Thẩm Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng treo tại trên vết thương vương, không dám thật đụng, thanh âm đều so vừa rồi thấp chút. "Chết ca, vết thương này đều đen, có đau hay không à?" Đường Chết tựa ở trên tường đá, khoe miệng kéo ra cái nhàn nhạt cười, lắc đầu, "Không đau, chỉ là có chút tê dại." Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, kia không phải có chút tê dại, trong vết thương giống như là chui vào ngàn vạn cái con kiến, chính thuận mạch máu hướng đầu khớp xương gặm, mặc kệ là đang ngồi bất động vẫn là nhẹ nhàng động một cái, kia toàn tâm đau nhức đều không ngừng qua. Hắn thậm chí có thể cảm giác được vết thương tại nóng lên, nhưng khi ba đồng bạn trước mặt, hắn không muốn rụt rè, chỉ có thể gắt gao cắn răng hàm, đem mồ hôi lạnh đều giấu ở trong quần áo. Thẩm Nguyệt không có lại truy vấn, chỉ là tăng nhanh thay thuốc động tác. Nàng trước tiên đem một nhánh hao đặt ở bàn đá xanh bên trên, dùng chôi đao nhẹ nhàng đập nát, lục sát thuốc mặt gì rào rơi vào phiến đá bên trên, mang theo cố khang khổ thảo dự vị. Sau đó nàng lại từ trong ống trúc đổ ra điểm thanh thủy, thấm ướt sạch sẽ vải, cẩn thận lau đi đường chết vết thương trùng quanh vết máu, lại đem thuốc mặt đều rơi tại trên vết thương, cuối cùng dùng băng mới từng vòng cuốn chặt. Toàn bộ trong quá trình, đường chết ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, nhưng chờ Thẩm Nguyệt đem băng vải buộc lại lúc, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảnh. Lại qua một hồi lâu, thảo dược ý lạnh tại miệng vết thương chậm rãi tan ra, giống như là cho nóng hổi làn da rót điểm nước lạnh, kia toàn tâm đau nhức mới rốt cục chậm chút, hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ngón tay cũng từ nắm chặt nắm đấm bên trong giãn ra. Đổi xong thuốc, Thẩm Nguyệt quay người từ góc động kéo tới một cái mới ống trúc, hướng bên trong chứa hơn phân nửa ống nước suối, kia là buổi chiều tại bên dòng suối tiếp, còn mang theo điểm thanh lương. Nàng đem ống trúc gác ở trên đống lửa, lại từ trong bao vải móc ra một đoạn sám màu nâu gỗ, chính là trên đường nhặt nham ngựa tang. Nàng dùng cắt cán đao nham ngựa tang trẻ thành thật mỏng phiến gỗ, mỗi một phiến đều gọt đến đều, sau đó từng mảnh bỏ vào trong ống trúc, động tác thuần thục giống làm qua trăm ngàn lần. Chờ thân nhị cầu vỗ tay lúc đi vào, trên đống lửa ống trúc đã ừ ngực bốc lên mạch hơi, nham ngựa tang hương vị cũng nhẹ nhàng khắp động, hương vị kia có điểm giống phơi khô vào cây, mang theo cố kham khổ mùi thuốc, nghe cũng làm người ta cảm thấy trong cổ họng dễ chịu chút. Thân nhị cầu hít mũi một cái, tiến đến cạnh đống lửa, con mắt nhìn chằm chằm trong ống trúc lăn lộn nước, tiểu nguyệt tỷ, cái này ngựa tang trà có thể uống không? Hôm nay y phục bị xối, ta cảm giác cái này cũng họng còn có chút phát khô đâu. Thẩm Nguyệt lắc đầu, đưa tay đụng ống trúc bích, bỏng đến lập tức rụt trở về, còn sớm đâu, nước vừa mới mở. Nham ngựa tang đến hầm lâu một chút, dược hiệu mới có thể toàn hầm ra, không phải uống cũng vô dụng. Dịch Phương tựa ở trên tường đá, bán tín bán nghi nhìn xem trong ống trúc nham ngựa tang, nhíu mày, liền căn này phá gậy gỗ côn, thật có thể trị thương lạnh. Ta trước kia trong thành sinh bệnh, đều là đi bệnh viện treo nước, cái nào gặp qua dùng gỗ đun nước uống. Đương nhiên hữu dụng. Thẩm Nguyệt nói đến rất chắc chắn, trong tay còn tại cho đống lửa thêm dễ mảnh củi, người sống trên núi chỉ cần đến mùa đông, không quản được không có bệnh thương hàn cảm mạo, cũng sẽ ở lò sưởi bên trong nướng một bình thương trà, lại thêm vài miếng nham ngựa tang ở bên trong, mặc kệ là dự phòng vẫn là trị thương lạnh, uống chén nóng nham ngựa tang thương trà, ra một thân mồ hôi liền dễ chịu. Dịch Phương nghe Thẩm Nguyệt nói đến có bài bản hẳn hoi, trong lòng hoài nghi thiếu chút, nhưng vẫn là không nhịn được nói thầm, hy vọng thật hữu dụng đi, đường chết bị thương, nếu là lại có ai bị bệnh, vậy nhưng liền phiền toái. Đường chết ở một bên từ từ nhắm hai mắt, nghe hai người đối thoại, hơi nhếch khóe môi lên bật lên, Thẩm Nguyệt cô nương này nhìn xem nhu nhu nhược nhược, hiểu đồ vật cũng không ít, so trong thành tới Dịch Phương còn tiếp địa khí, hắn có thể cảm giác được trên đùi thảo dược chậm rãi phát huy tác dụng, kia cô toàn tâm đau nhức dần dần biến thành thanh lương, dễ chịu không ít. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ, trong ống trúc nước càng nấu càng ít, nguyên bản hơn phân nửa ống nước, hiện tại chỉ còn lại 1/3, nhan sắc cũng biến thành màu nâu đậm, nham ngựa tang mùi thuốc càng đậm. Thẩm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đem ống trúc từ trên đống lửa lấy xuống, dùng cỏ tranh đệm lên tay, đem trà rót vào 4 cái trúc trong chén, chính là vừa rồi uống canh cá trúc bát, còn mang theo điểm canh cá vị tươi. Cẩn thận bỏng. Thẩm Nguyệt đem trúc bát đưa tới mỗi người trong tay, mình phân đỉnh lên một bát, thổi thổi mới nhấp một miếng. Trà mới vừa vào miệng lúc có chút đắng, nhưng nuốt xuống về sau, trong cổ họng lại nổi lên một cỗ về cam, ấm áp thuận huyết hầu trượt vào bụng bên trong, rất nhanh liền truyền khắp toàn thân. Dịch Phương cũng bưng lên bát uống một ngụm, lông mày dần dần giãn ra, sắc thực không giống nàng trong tưởng tượng khó như vậy uống, hoàn toàn không có cay đắng, mà là một loại không nói được gỗ mùi thơm ngát vị, mà lại sau khi uống xong, trên thân ấm áp, vừa rồi bởi vì lo lắng đàn sói mà lên hàn ý, cũng tiêu tán không ít. Đường chết uống đến chấm nhất, hắn ngụm nhỏ nhất, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cổng tò vò bên ngoài, phía ngoài hai đống lửa còn tại đốt, ngọn lửa bị gió thổi đến lung la lung lay, đem cái bóng ném trên mặt đất, giống như là đang thiêu vũ. Trong đống lửa tuổi đã thiêu đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại một đống lửa đỏ lửa than, ngẫu nhiên nôm nốt vang nhất thanh, tóe lên mấy chút lửa. Bốn người uống xong trà, lại dựa vào về trên tường đá nghỉ ngơi. Trong động yên tĩnh, chỉ có lửa than nôm nốt âm thanh cùng bên ngoài gió thổi qua lá cây sàn sạt âm thanh. Cũng không có yên tĩnh bao lâu, xa xa tiếng sói tru liền chuyển tới, lần này sói tru so vừa rồi càng gần, giống như là ngay tại bên kia bờ sông, thanh âm thê lương lại hung ác, nghe được người tê cả da đầu. Ngay sau đó, lại truyền tới vài tiếng ủ cục tiếng kêu, là cú mèo thanh âm kia tại trong đêm khuya nghe phá lệ thê lương, cùng sói tru hôn cùng một chỗ, đem toàn bộ đôi châu sông hẻm núi nổi bật lên giống tòa quỷ thành, âm trầm đến để người sợ hãi trong lòng. Chương 484, nửa đêm quỷ gõ cửa. Chương 484, nửa đêm quỷ gõ cửa. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương tựa ở cổng tò vò một bên khác, vừa vặn cùng đường chết, thân nhị cầu mặt đối mặt. Nghe được tiếng sói tru càng ngày càng gần, Thẩm Nguyệt nhịp tim lập tức nhanh, nàng vô ý thức hướng Dịch Phương bên người nhích lại gần. Dịch Phương so với nàng càng sợ, hai cánh tay nắm thật chặt Thẩm Nguyệt tay, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh, tóm đến Thẩm Nguyệt ngượng tay đau, nhưng Thẩm Nguyệt không dám nói, nàng biết Dịch Phương là thật sợ hãi, buổi sáng bị đàn sói truy chẳng cảnh, đoán chừng cho nàng lưu lại bóng ma. Đường chết mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng lỗ tai lại dựng lên, tử tế nghe lấy sói tru phương hướng, thanh âm là từ bên kia bờ sông truyền đến, hắn có thể nghe ra, bên trong có một con sói gào âm thanh phá lệ to thế lương, hẳn là con kia độc nhãn lang vương. Thân nhị cậu thì nhìn chằm chằm trong đống lửa trúc bát, ánh mắt lại có chút tăng dã, giống như là không có ở nhìn trúc bát, lại giống là đang suy nghĩ tâm sự gì. Trong tay hắn còn nắm chặt một nửa không ăn xong thịt sói, nhưng giờ phút này lại không khẩu vị, buổi sáng đàn sói nào tới chẳng cảnh, còn có trong miệng sói răng nanh, một mực tại trong đầu hắn chuyển, hắn thậm chí có thể nghe được trên người mình còn không có tán sói mùi máu tươi. Bốn người đều không nói chuyện, toàn bộ doanh trại quân đội bên trong, ngoại trừ lửa than ngẫu nhiên nôm nốt âm thanh, liền chỉ còn lại lẫn nhau tiếng hít thở. Hắc ám giống như là như thủy triều vào tới, đem cửa động ánh lửa đều ép tới tối chút, chỉ có đống kia lửa than còn tại ngoan cường mà phát ra ánh sáng, nói nơi này còn có người tại. Bởi vì cái cửa này động hoàn toàn do tảng đá đắp lên mà thành, lại thêm hai đầu đều bị thân nhị cầu dùng tráng kiện thân cây nghiêm mật ngăn trở, khiến cho nơi này tạo thành một cái phong bế không gian, so ra mà nói tính an toàn cực cao. Trải qua cả ngày mệt nhọc, mỏi mệt không chịu nổi, bốn người rất nhanh liền tại cái này nơi tương đối an toàn tiến vào mộng đẹp. Đông, đông, đông. Một trận trầm muộn tiếng đánh đột nhiên phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Thanh âm này tại yên tĩnh trong rừng rậm lộ ra phá lệ đột ngột, phản phất là một loại nào đó không biết sinh vật tại phụ cận bồi hồi. Dịch Phương là gan vốn là tương đối nhỏ, mà lại nàng chưa hề tại giã ngoại trải qua gian khổ như vậy hoàn cảnh, cứ việc thân thể đã cực độ mệt nhọc, nhưng nàng cũng chỉ là tựa ở Thẩm Nguyệt trên bờ bay, ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Đương nàng nhất vừa nghe thấy kia thùng thùng âm thanh lúc, cũng không có đặc biệt để ý, dù sao trong rừng rậm chim gõ kiến đông đảo, bọn chúng thường thường sẽ ở một chút bị côn trùng ăn mòn trên cành cây mổ ra đến trong động kiếm ăn. Tại loại này nửa mê nửa tỉnh trạng thái, người thường thường sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh trở nên phá lệ mất cảm, mà lúc này Dịch Phương đang đứng ở loại trạng thái này. Nàng mặc dù không có hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng này tiếp tục không ngừng thùng thùng âm thanh lại làm cho nàng cảm thấy có chút bất an. Dịch Phương nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, ý đồ để cho mình tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, kia tiếp tục không ngừng thùng thùng âm thanh lại giống ma âm, tại nàng lẩn quẩn bên thai không đi, làm cho nàng tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Ngay tại Dịch Phương không thể nhịn được nữa, chuẩn bị mở miệng giống hai tiếng, để cái này buồn bực thanh âm của người đình chỉ lúc, nàng đột nhiên giống là nhớ tới chuyện quan trọng gì, mở choáng mắt, sau đó giống bị hù dọa, oa oa kêu lớn lên. Bất thình lình tiếng kêu, giống như một đạo sấm sét, phá vỡ ban đêm yên tĩnh, đem Đường Chiết, Lý Dương cùng Triệu Cương ba người lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Thế nào? Đường Chiết cấp tốc từ trên giường ngồi dậy, trong tay cầm thật chặt cái kia thanh đặt ở bên gối súng ngắn, mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Dịch Phương dùng một cái tay che mắt, ngón tay kia lấy cổng tỏ vò bên ngoài, thanh âm hơi hơi run rẩy nói ra, có người tại gõ cửa. Có người gõ cửa. Đường Chiết, Lý Dương cùng Triệu Cương ba người cơ hồ là trăm miệng một lời hô lên câu nói này, đồng thời kinh ngạc há to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Ngay sau đó, ba người bọn họ không hẹn mà cùng bình hay, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Nhưng mà, ngoại trừ kia róc rách chảy xuôi nước sông âm thanh, cùng từ xa xôi địa phương truyền đến chim thú tiếng kêu bên ngoài, bọn hắn cũng không nghe thấy bất luận cái gì dị thường thanh âm. Cùng bọn hắn ngủ trước đó so sánh, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ trong đống lửa ngọn lửa so trước đó ít đi một chút, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy. Dịch Phương tỷ, ngươi có phải hay không quá mệt mỏi, sinh ra ảo giác a? Trong rừng sâu núi thẳm này, từ đâu tới người gõ cửa? Thân nhị cậu nắm thật chặt ôm ở trước ngực tay, hắn đến bây giờ đều cảm thấy hôm nay không nên đi động kia một đống cô lâu. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng mà đưa tay thả trên trán Dịch Phương, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng, sau đó lại sờ lên trán của mình, tự lẩm bẩm, không bằng a, không có phát sốt a. Dịch Phương nhìn xem người chung quanh đều đối nàng quăng tới ánh mắt hoài nghi, trong lòng càng thêm lo lắng, nàng không khỏi lên giọng, la lớn, các ngươi vì cái gì cũng không tin ta đây? Ta nói đều là thiên chân vạn xác sự thật a. Thật sự có người tại gõ cửa, mà lại là một chút có tiết tấu gõ. Nói xong, nàng còn dùng tay tại trên tường đá làm mấy cái gõ động tác. Đường Chiết thấy thế, vội vàng từ trong túi móc ra một chi đèn tin, mở ra sau khi, đem ánh sáng sáng tỏ buộc chiếu hướng cổng tỏ vào nhập khẩu chỗ, do hỏi, có phải hay không từ bên kia chuyển đến thanh âm? Dịch Phương tập trung nhìn vào, liền vội vàng gật đầu nói, chính là chỗ đó, ta nghe được phi thường rõ ràng, tuyệt đối là có người tại gõ cửa. Đường Chiết, ngươi nói, trên đời này có phải thật vậy hay không có quỷ a? Nàng cho tới nay đều là cái kiên định kẻ vô thần, tin tưởng vững chắc bất cứ chuyện gì đều muốn lấy sự thật làm căn cứ, tận mắt nhìn thấy mới là thật. Đối với những cái kiên hư vô mờ mịt đồ vật, nàng từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới, thậm chí khịt mũi coi thường. Nhưng mà, đêm nay phát sinh sự tình lại quỷ dị như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm vi, cái này không để cho nàng đến không bắt đầu đối với mình dĩ vãng cách nhìn sinh ra một chút dao động cùng cải biến. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có quỷ thần tồn tại? Đường Chiết cũng không có khẳng định trả lời chắc chắn nàng, nói ra, các ngươi liền thủ tại chỗ này, ta đi ra xem một chút. Thân nhị cậu mặc dù sợ hãi, vẫn là đứng lên nói ra, Đường ca, ta và ngươi cùng đi ra a. Đường Chiết nhìn một chút Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương, nói ra, ngươi ngay ở chỗ này buổi tiếp các nàng là được, yên tâm, trên tay của ta có súng, mặc kệ là người hay quỷ ta đều có biện pháp thu thập bọn họ. Thẩm Nguyệt đang muốn nói để thân nhị cậu cùng hắn cùng đi ra, Dịch Phương lại đem cánh tay của nàng ôm thật chặt lấy, liền nói với thân nhị cậu, nếu không ngươi ngay ở chỗ này đi, người nhiều một ít, Dịch Phương tỷ mới không sợ. Thân nhị cậu gặp Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt đều nói như vậy, đành phải lại ngồi xuống. Đường Chiết cầm thương đi ra ngoài, phía ngoài trong đống lửa tuổi cũng nhanh đốt xong, bởi vì gió tương đối lớn, cũng không có giống cửa trong động đồng dạng đốt xong sau hình thành lửa than, mà là biến thành một đống màu trắng xám bị gió thổi tán, chỉ còn lại mấy tiết tuổi lửa còn bốc khói lên. Hắn cũng không có đi động tuổi lửa, mà là đóng cửa lại, đi đến khoảng cách cổng tò vò 4-5 mét địa phương chăm chú nhìn. Cứ như vậy lại qua chừng nửa canh giờ, hắn đều nhanh ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe được một trận phốc phốc thanh âm, sau đó một cái bóng đen rơi vào gỗ làm trên cửa. Chương 485, đến tột cùng là cái gì vị chương 485, đến tột cùng là cái gì vị theo hô một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền đến, giống như là cánh sẹt qua không khí thanh âm. Đường Chiết bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ gặp một cái bóng màu đen từ đỉnh đầu lướt qua, nhanh đến mức giống một trận gió, đông rơi vào cổng tỏ vỏ chỗ trên gỗ. Hắn còn chưa kịp nhìn thanh ảnh từ bộ dáng, liền nghe đến đông 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 tiếng đánh vang lên, thanh âm kia rất có tiết tấu, giống là có người dùng ngón tay tại gõ gỗ, tại đêm khuya yên tĩnh ở bên trong rõ ràng. Cổng tỏ vỏ bên trong Dịch Phương vốn là không ngủ, lỗ tai một mực dựng thẳng lên cao, nghe được tiếng đánh trong nháy mắt, nàng á hét dầm lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Lúc đó giống như là kinh đến cái bóng đen kia, chỉ nghe lại nhất thanh hô bóng đen với cánh, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm, ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu lại. Đường Chết vội vàng đứng người lên, giơ súng săn hướng bóng đen biến mất phương hướng đuổi hai bước, nhưng trong đêm quá đen, chỉ có xa xa tinh quang cùng cửa hang yếu ớt lửa than sáng ngời, hắn chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, ngay cả cái bóng hình dáng đều bắt không được. Đáng chết. Hắn mắng nhỏ một câu, trong lòng có chút ảo não, vừa rồi nếu là phản ứng nhanh hơn chút nữa, nói không chừng liền có thể thấy rõ đó là vật gì. Đường Chết, nó lại tới. Ngươi bắt đến không? Đường Chết vừa lui về cổng tò vò, Dịch Phương liền vội vàng ngẩng đầu, thanh âm còn đang phát run. Nàng nắm thật chặt Thẩm Nguyệt cánh tay, móng tay đều nhanh khảm tiến Thẩm Nguyệt trong thịt, mắt mở thật to, tràn đầy sợ hãi. Thẩm Nguyệt cũng đi theo nhìn về phía Đường Chết, mặc dù nàng không giống Dịch Phương như thế thét lên, nhưng sát mặt cũng khó nhìn, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Vừa rồi kia thùng thùng tiếng đập cửa, giống như là đập vào lòng của mỗi người bên trên, đem nguyên bản liền căng cứng thần kinh kéo căng càng chặt hơn. Đường Chết lắc đầu, đi đến cạnh đống lửa, đưa tay gẩy gẩy lửa than, để hỏa tinh tử lại sáng một điểm. Dịch Phương thì quá đen, ta không thấy rõ là cái gì, chỉ thấy một thứ đại khái cái bóng, cùng cái lồng trụ, tiếng địa phương, sưởi ấm dùng trúc chế khí cố, hẹn bóng rổ lớn nhỏ, không chênh lệch nhiều, biết bay, hẳn là một loại nào đó chim đi. Chim. Thân nhị cầu đột nhiên từ dưới đất đứng lên, trong mắt tràn đầy như có điều suy nghĩ, chúng ta ở bên ngoài sinh hai đống lửa, có phải hay không là thùng nước chim đến làm phá hư? Ta trước kia nghe trong thôn lão nhân nói, thùng nước chim không nhìn được nhất lửa, nhìn thấy đống lửa liền sẽ dùng cánh dính nước đến dập lửa. Đường Chết lại lắc đầu, phủ định cái suy đoán này, không phải là thùng nước chim. Thùng nước chim dập lửa sẽ đi trước bờ sông dính nước, nhưng mới rồi vật kia căn bản không có tới gần đống lửa, đi lên liền gõ gỗ, mà lại phía ngoài hai đống lửa vốn là nhanh tắt, chỉ còn lại kia lửa, căn bản không có minh hỏa, khó mà làm được. Lửa nếu là toàn tắt, sợ có dã thú đến. Thân nhị cầu nói liền muốn đi ra ngoài, ta lại đi thêm chút tuổi, cây đuốc làm được điểm. Chờ một chút. Đường Chết kéo lại hắn, ánh mắt kiên định, tạm thời không cần châm tuổi. Hiện tại lửa nhỏ, nói không chừng vật kia sẽ còn lại đến, nếu là cây đuốc làm lớn, nó khẳng định không dám tới gần. Buổi tối hôm nay không đem nó bắt lấy, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngủ ăn giấc. Dịch Phương tỷ, ngươi nói có đúng hay không? Dịch Phương liền vội vàng gật đầu, trong thanh âm mang theo ủy khuất, đúng rồi. Cái này hơn nửa đêm, tại loại này hoang sơn giã lĩnh địa phương, đột nhiên có người gõ cửa, ai có thể ngủ được à? Vạn nhất là cái gì đồ không sạch sẽ đâu. Thẩm Nguyệt nhìn xem Dịch Phương dọa bạch mặt, nhịn không được nói đùa, Dịch Phương tỷ, ngươi trước kia không phải nói mình là kẻ vô thần sao? Làm sao hiện tại cũng sợ những thứ này? Dịch Phương mặt bá một cái đỏ lên, may mắn trong động hắc, không ai có thể thấy rõ. Nàng nhếch môi, ngữ khí có chút xấu hổ lại có chút khinh phục, tin hết sách không bằng không sách mà. Có một số việc mình tự mình trải qua mới biết được, ngươi nếu có thể giải thích rõ ràng vừa rồi tiếng đập cửa là chuyện gì xảy ra, ta liền không sợ. Thẩm Nguyệt bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nhìn hướng Đường Chết. Đường Chết cười cười, vô vô bên người súng săn, chờ một chút đi, vật kia đã tới một lần, khẳng định còn sẽ tới lần thứ hai, lần sau nó lại đến, ta cam đoan đem nó bắt lấy, để các ngươi nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Cái này vừa mới dứt lời, thân nhị cầu đột nhiên nhỏ giọng nói ra, Đường ca, ngươi nói có phải hay không là những cái kia quân Thái Bình quỷ hồn trở về rồi? Chúng ta hôm nay đụng phải bọn hắn cô lâu, khẳng định váy dày đến bọn hắn, có phải hay không là tới tìm chúng ta tính sổ? Hắn càng nói càng sợ hãi, thanh âm cũng bắt đầu phát run, trong tay trường mâu cầm thật chặt, sớm biết lúc trước liền không động vào những cái kia xương cốt, hiện tại tốt, chọc phiền thoái. Đường Chết nghe được vừa tức vừa cười, đưa tay vỗ một cái sau gáy của hắn, tiểu tử ngươi đừng tại đây mà suy nghĩ lung tung. Nào có quỷ gì hồn, đều là mình dọa chính mình. Ban ngày những cái kia là quân Thái Bình hải cốt, đều đã chết hơn 100 năm, làm sao có thể ra gõ cửa? Có thể, nhưng nó làm sao tới vô ảnh đi vô tung, sẽ còn gõ cửa? Thân nhị cầu vẫn là chưa tin, gãi đầu một cái, ngoại trừ quỷ hồn, ta nghĩ không ra còn có đồ vật gì có thể dạng này. Đường Chết nhất thời cũng không cách nào giải thích rõ ràng, chỉ có thể thở dài, đừng hỏi nhiều như vậy, chờ một chút liền biết, chỉ cần nó dám lại đến, ta nhất định đem nó bắt lấy, đến lúc đó ngươi liền biết là cái gì. Nói xong, hắn liền quay người đi ra cửa động, dựa vào ở bên ngoài trên gỗ, con mắt chăm chú nhìn hắc ám, trong tay súng săn tùy thời chuẩn bị giơ lên. Thân nhị cầu do dự một chút, cũng đi theo ra ngoài. Phía ngoài gió so vừa rồi càng lạnh hơn, thổi ở trên mặt giống dao cắt, hắn nắm thật chặt trên người vải thô áo khoác, tại Đường Chết ngồi xuống bên người, trong tay trường mâu đặt nằm ngang trên đùi, ánh mắt cảnh giác quét mắt chung quanh hắc ám. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lửa than ánh sáng càng ngày càng yếu, xa xa cú mèo lại bắt đầu kêu, thanh âm thê lương, nghe đến người sợ hãi trong lòng. Đường Chết cùng thân nhị cậu đều không nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ lấy, con mắt chậm rãi thích ứng hắc ám, mặc dù không có ánh đèn, có thể mượn lấy ánh sao yếu ớt, bọn hắn đã có thể miễn cưỡng thấy rõ 2-3 mét bên trong mơ hồ hoàn cảnh. Đột nhiên hô một tiếng vang nhỏ lần nữa truyền đến. Lần này Đường Chết cùng thân nhị cầu đều chuẩn bị kỹ càng, cơ hồ tại bóng đen rơi vào cổng tò vò trước trên gỗ trong nháy mắt, hai người đồng thời động. Thân nhị cầu đống nhiên đứng lên, trong tay trường mâu hướng phía bóng đen hung hăng đâm qua khứ, miệng bên trong còn hô to, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Đường Chết thì nắm chặt súng săn, dùng báng súng hướng phía bóng đen đập xuống, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, sợ lại để cho nó chạy. Đông, báng súng cùng trường mâu đồng thời đập trúng bóng đen, chỉ nghe nhất thanh ba nhất thanh, cũng không biết là thân nhị cầu mâu đánh trúng nó vẫn là Đường Chết báng súng đánh trúng nó. Vừa xuống đất bóng đen liền bị đánh trúng trên mặt đất bay nhảy. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương nghe được bọn hắn đánh trúng, vội vàng từ bên trong chạy tới vây quanh, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Để ta nhìn ngươi đến tột cùng là cái gì quỷ. Thân nhị cầu từ đường chết trong ví lấy ra đèn tin đến, đôi bóng đen kia mở ra, đèn tin chiếu sáng tại trên người của nó, mấy người đồng thời thở ra một hơi, tâm tình khẩn trương lập tức liền nhẹ nỗi lòng. Chương 486, quả đen chương 486, quả đen khó xử nhất phải kể tới Dịch Phương, nàng hai tay nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều liền bạch, gương mặt nóng lên giống là bị lửa than sấy khô qua, đầu hôm nàng dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong đầu lật qua lật lại nghĩ không phải quỷ quái chính là không biết manh thú, thậm chí còn vụng trộm lấy ra thiếp thân mang phù bình an siết trong tay, nhưng bây giờ bị đường chết đè xuống đất, bất quá là chỉ toàn thân đen nhánh, lông vũ rối bời qua. Đen, ngay cả trên móng đuốt còn dính lấy điểm bùn đất cùng lông mảnh, nào có nửa phần hung thần ác sát dáng vẻ. Làm nửa ngày, như thế nào là chỉ dạng nói a? Thân nhị cầu ngồi xổm trên mặt đất, con mắt trừng đến căng tròn, một cái tay xoa nhẹ lại vào khóe mắt, xoa khóe mắt đỏ lên, vẫn là không dám tin vào hai mắt của mình, ta còn tưởng rằng là cái gì tinh quái đâu, náo loạn nửa ngày chính là con chim. Thẩm Nguyệt cũng lại gần, ngồi xổm ở đường chết bên người, ngón tay nhẹ nhàng phất qua quả đen đen nhánh lông vũ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, già ngói gõ cửa, ta còn là lần đầu tận mắt nhìn thấy, chết ca, trong thôn lão nhân thường nói già ngói gọi, hai họa đến cái này sẽ có hay không có cái gì không tốt thuyết pháp à. Nàng từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, nghe nhiều các lão nhân giảng kiến kỵ, trong lòng khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm. Đường chết không có vội vã trả lời, mà là đứng người lên, cầm đèn tin hướng phía cổng tỏ vào chỗ kia mấy cây sung làm cửa gỗ đi đến. Đèn tin của sáng trong bóng đêm vạch ra một đạo sáng tuyến, chiếu vào treo ở trên gỗ hai trường sơn chó trên ra, kia là ban ngày săn giết sói ra, bị thân hơn hai lấy ra cản trên cửa. Ta hiểu được, các ngươi đến xem cái này. Đường chết thanh âm từ cổng tỏ vào chỗ truyền đến, mang theo điểm bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí. Dịch Phương liền vội vàng đi tới, thuận đèn tin chỉ riêng nhìn sang, cau mày nói ra, không phải liền là trường sơn chó ra sao? Có cái gì đặc biệt? Lúc trước nhị cầu nói đem nó treo trên cửa, có thể tràn ra sói mùi, để những dã thú khác không dám tới gần, đây là ngươi dạy hắn đây này. Thân nhị cầu cũng đi theo lại gần, gãi đầu một cái, giọng nói mang vẻ điểm đắc ý, đúng vậy a Đường ca. Ta nghĩ đến cái này hai tấm da thả ở bên trong cũng là chiếu chỗ, treo trên cửa đã có thể cản dã thú, lại có thể mượn bên trong lửa than rừng rực làm, cái này không nhất cử lưỡng tiện mà. Ta chỉ không phải cái này. Đường chết ngồi xổm người xuống, đèn tin chỉ riêng tập trung tại núi chó ra bên dưới, ngón tay nhẹ nhàng phất qua bên ngoài, các ngươi nhìn kỹ, chương này ra nơi này, còn có nơi này, lông đều bị kéo một khối, lộ ra phía dưới bên ngoài. Dịch Phương, Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cầu đội vàng góp đến thêm gần, ba cái đầu người nhét chung một chỗ, nhìn chằm chằm đường chết chỉ địa phương nhìn hồi lâu. Dịch Phương thậm chí duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên chỗ kia rụng lông địa phương, chỉ cảm thấy bên ngoài còn mang theo điểm dính dính xúc cảm, nhưng vẫn là không nhìn ra môn đạo gì, chỉ có thể lắc đầu, ngoại trừ rụng lông, cũng không có khác cả, có phải hay không treo thời điểm câu đến nhánh cây rồi. Đường chết đứng người lên mở miệng hỏi, các ngươi biết già ngói bình thường đều ăn cái gì sao? Dịch Phương nghĩ nghĩ, trong đôi mắt mang theo không xác định, ta nào biết được a. Hẳn là ăn côn trùng a. Trong thành giáng ngói thường xuyên tại thùng rác bên cạnh chuyển, giống như cũng ăn cơm thừa. Không đúng. Thẩm Nguyệt lập tức lắc đầu, ngữ khí rất khẳng định, bọn chúng sẽ ăn bụng trứng gà, sẽ còn mổ chim nhỏ con non ăn. Năm ngoái mùa xuân, nhà ta ổ gà bị già ngói để mắt tới, một ngày ném một quả trứng gà, ta ngồi xổm ở bên cạnh trông nửa ngày, tận mắt nhìn thấy một con già ngói ngậm trứng gà bay đi, tức giận đến ta đuổi theo nó ném tảng đá. Thân nhị cầu cũng đi theo gật đầu, nhớ lại trước kia chẳng cảnh, còn không phải sao. Già ngói thứ này khắp nơi đều là, đại đội bên trong thường xuyên có già ngói mổ chết gà, con thỏ chết, trong ruộng khắp tê dại, hết xanh. Tiểu xà cũng ăn, có đôi khi sẽ còn trộm phơi tại bên trong sân viện Bắc Hạc, thỏa thỏa ăn tạp lý ra băng, cái gì đều ăn. Đường chết nghe xong, nhẹ gật đầu, lại mở đèn đi lên, chiếu hướng núi chó ra, hai người các ngươi nói đều đúng, nhưng già ngói thích nhất, nhưng thật ra là thịt thối. Cái này hai trương sơn chó ra, chúng ta ban ngày lột thời điểm không có cào đến quá sạch sẽ, trên da còn lưu lại không ít thịt mảnh cùng dầu trơn. Ban ngày mặt trời phơi, ban đêm lửa than sấy khô, những này thịt mảnh cùng dầu trơn liền chậm rãi biến chất, bốc mùi, cái mùi này chúng ta nghe không rõ ràng, bởi vì từ buổi sáng đến bây giờ một mực đợi ở chỗ này. Sớm đã thành thói quen, nhưng đối giả ngói tới nói, đây chính là khó được mỹ vị. Hắn dừng một chút, chỉ cách đó không xa thanh cầu cây, nói không chừng cái này giả ngói vốn là nghỉ lại ở bên cạnh trên đại thụ, nghe được núi chó ra thị tối vị, liền không nhịn được nửa đêm bay tới ăn vụng. Nhưng ban đêm kia sáng ngẩm, ánh mắt nó không tốt, một thời điểm phần lớn mổ đến trên gỗ, mới phát ra loại kia đông 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 thanh âm, nghe giống gõ cửa. Các ngươi lại nhìn trương này ra dụng lông chỗ, không riêng lông không có, phía dưới dầu chân cũng bị mổ rơi mất một khối, chính là nó làm. Thân nhị cầu vội vàng đem đèn tin chỉ riêng chuyển đến dụng lông chỗ, ba người tụ cùng một chỗ nhìn kỹ. Quả nhiên, chỗ kia bên ngoài không chống chân trơ trọi, còn mang theo điểm bị mổ qua nhỏ bé vết tích, thậm chí có thể nhìn thấy lưu lại tràn dầu bị mổ rơi ấn ký. Hắn lại quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đã không có khí tức quả đen, đưa tay nặn ra miệng của nó, chỉ gặp khoe miệng còn dính lấy mấy cây màu xám lông sói, lần này lại cũng mất nghi vấn. Nguyên lai là chuyện như vậy. Dịch Phương nhẹ nhàng thở ra, căng thẳng một đêm bả vai rốt cục sụt xuống, nhìn không được cười một cái tự giễu, ta còn tưởng rằng là cái gì dọa người đồ vật, náo loạn nửa ngày chính là chỉ tham ăn giàng ngói, thật sự là mình dọa chính mình. Cổng to vào bên ngoài gió dần dần nhỏ, chỉ có lửa than còn tại đôm nốt mà văng lên, hỏa tinh tử ngẫu nhiên tóe lên đến, rơi trên mặt đất rất nhanh liền diệt. Đường chết hỏi Dịch Phương tỷ, mấy giờ rồi rồi? Dịch Phương nhìn đồng hồ tay một chút, đã hai điểm qua. Đường chết liền nói ra, thời điểm không còn sớm, chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai thuận đôi châu sông lại đi mấy chục dặm, tranh thủ trước khi trời tối đến ba khẩu trại, tìm gia đình tá túc, thuận tiện mua chút lương thực bổ sung một chút. Thân nhị cầu xoay người nhặt lên trên đất quả đen, ước lượng trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, cái thằng chó này dọa ta một đêm, ném đi đáng tiếc. Buổi sáng ngày mai nương đến ăn, vừa vặn đương bữa sáng, tế tế ta ngũ tạm miếu. Dịch Phương nghe xong, lập tức nhíu mày lại, vô ý thức lui về sau một bước, che miệng lại, trong giọng nói tràn đầy kháng cự, nhị cậu, vẫn là bước đi. Đường chết vừa rồi đều nói, nó là ăn trâu chết nát thịt ngựa thịt tối lớn lên, núi này bên trong không biết có bao nhiêu chết bệnh động vật, vạn nhất trên người nó mang theo cái gì bệnh quẩn, ăn muốn sinh bệnh. Nàng nói, trong dạ dày còn ẩn ẩn nổi lên một trận buồn nôn, phản phất đã ngửi thấy quạ đen trên người thịt tối vị. Thân nhị cậu lại không hề lo lắng lắc đầu, đem quạ đen xách trong tay, đi đến cạnh đống lửa, Dịch Phương tỷ, ngươi là không có chịu quá đói, không biết đói bụng tư vị. Lại thế nào buồn nôn, cũng so ăn chuột chết mạnh a. Chỉ ít cái này già ngói là tôi mới, xử lý sạch sẽ nướng ăn, mùi thịt cực kỳ. Chương 487, gian nan tuế nguyệt chương 487, gian nan tuế nguyệt ăn chuột chết. Dịch Phương bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, che miệng tay lại nắm thật chặt, thanh âm cũng thay đổi điệu, nhị cậu, ngươi, ngươi còn đến qua chuột chết. Tại nàng trong nhận thức biết, chuột vừa bẩn vừa mang bệnh quẩn, đừng nói ăn, trông thấy đều muốn lẫn mất xa xa, càng đừng đề cập ăn chuột chết. Thân nhị cậu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí rất bình thản, giống là nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình, cái này có cái gì ly kỳ? Ngươi hỏi một chút Đường ca cùng Tiểu Nguyệt tỷ, chúng ta bắt ra hiểu người, lên nghiên kỷ, có mấy cái chưa ăn qua chuột. Nhất là trước đây ít năm thời điểm khó khăn, có thể có chuột ăn cũng không tệ rồi. Dịch Phương ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Thẩm Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Nàng cùng Thẩm Nguyệt khi còn bé tại một cái gia thuộc đại viện ở qua, khi đó Thẩm Nguyệt phụ thân còn trong thành công việc, hai nhà thường xuyên lẫn nhau thông cửa. Nàng nhớ kỹ khi đó Thẩm Nguyệt tổng mặc sạch sẽ váy hoa, trong tay còn cầm đường, thấy thế nào cũng không giống làn đến qua chuột dáng vẻ. Thẩm Nguyệt đón Dịch Phương ánh mắt, khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt lướt qua một tia phức tạp cảm xúc, có hồi ức cay đắng, cũng có đối diện quá khứ thoải mái. Nàng tại cạnh đống lửa ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, thanh âm nhẹ nhàng, giống như là tại tố nói người khác cố sự. Dịch Phương tỷ, ngươi trong thành lớn lên, không biết nông thôn khổ, chúng ta đại đội hàng năm loại lương thực, đại bộ phận đều muốn nộp lên quốc gia, giữ lại cho trong thành công nhân cùng cán bộ đường phối cấp lương, còn lại điểm này lương thực muốn phân cho toàn thôn mấy trăm gia đình, một nhà quanh năm suốt tháng cũng bày không lên nhiều ít, căn bản không đủ ăn, huống chi nhà chúng ta cùng nhị cậu nhà thành phần còn tại đó, liền ngay cả dãy centimet cũng rất khó. Nàng dừng một chút, ánh mắt trôi hướng ngoài động hắc ám, giống như là thấy được nhiều năm trước mùa đông, xuân hạ thu ba cái mùa còn tốt qua, trên núi có rau dại, quả dại, trong sông có cá, có tôm, đào điểm dễ sắn, hái ít cây nấm, luôn có thể hôn nửa no bụng. Nhưng vừa đến mùa đông, tuyết lớn ngập núi, vạn kính nhân tung diệt, trên núi rau dại đông lạnh khô, ra vại gạo đã sớm thấy đáy. Về sau thực sự không có đồ ăn, người trong thôn liền bắt đầu đào hang chuột. Thẩm Nguyệt thanh âm thấp chút, ngón tay vô ý thức móc lấy góc áo, hang chuột giấu ở bờ ruộng dưới, rễ cây già bên cạnh, bên trong sẽ có chuột tồn lương thực, so như cây nô hạt, hạt đậu tương, có đôi khi còn có thể đào được khoai lang làm. Ta cùng ca ca mỗi ngày cầm cái xe nhỏ, tại trong đống tuyết tìm hang chuột, ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng, nước mỡ tiền lệ, thấm ra máu, cũng không dám ngừng, đào được lương thực mặc dù ít, lại có thể để cho người một nhà nhiều sống một ngày. Lại về sau, ngay cả hang chuột bên trong lương thực đều bị đào rỗng, chuột cũng thành lương thực. Thẩm Nguyệt khẽ miệng rắc một vòng đắng chắc cười, mẫu thân sẽ đem đánh chết chuột xử lý sạch sẽ, bỏ đi đầu cùng nội tạng, dùng bỏng nước sôi rụng lông, sau đó đặt ở trên lửa nướng. Kia thịt lại tủi lại canh, ta lần thứ nhất ăn thời điểm, cắn một cái liền nôn, mẫu thân lại buộc ta nuốt xuống, nói ăn hết mới có thể còn sống. Khi đó ta không hiểu, chỉ cảm thấy khó ăn, bây giờ mới biết, mẫu thân so với ai khác đều khó chịu, nhưng nàng không có cách nào, không ăn, người một nhà đều phải chết đói. Chúng ta đều biết ăn chuột rất dễ dàng đến bệnh truyền nhiễm, thế nhưng là so với chết đói loại đau khổ này tới nói, có thể lấp đầy dừng lại bụng cái loại cảm giác này, ta đoán chừng ngươi cả một đời cũng trải nghiệm không đến. Thẩm Nguyệt tiếp tục nói ra, khó khăn nhất kia hai năm, ngay cả chuột đều ít, trong thôn có người bắt đầu ăn đất sét trắng. Thẩm Nguyệt thanh âm mang theo điểm nghẹn nào, đất sét trắng nhìn giống bột mì, ăn hết có thể lấp bao tử, nhưng căn bản tiêu hóa không được, thật nhiều người ăn về sau bụng trướng, đau bụng, cuối cùng tươi sống trứng chết. Dịch Phương lặng lặng nghe, có chút buồn nôn cảm giác, sớm đã không còn tồn tại, mà là há to mồm định ở nơi đó, trong mắt giống như là tiến vào hạt cát, chắc chắn đến kịch liệt, nước mắt bất chi bất giác liền dâng lên. Cha mẹ nàng đều có công việc, thời điểm khó khăn nhất cũng thay đổi là rất nhiều ngày không kịp ăn thịt, mà mỗi ngày mỗi người nửa cân gạo lại là bền lòng vững dạ quý củ. Tiểu Nguyệt, thật xin lỗi. Dịch Phương đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Nguyệt, nước mắt làm ướt Thẩm Nguyệt phía sau lưng, thanh âm mang theo ấy nấy, ta không biết các ngươi những năm này trôi qua khổ như vậy, trước kia còn tổng cùng ngươi khoe khoang già có ăn ngon, ta quá không hiểu chuyện. Thẩm Nguyệt vỗ vỗ Dịch Phương lưng, đưa tay xoa xoa nàng nước mắt trên mặt, thanh âm ôn nhu lại kiên định, Dịch Phương tỷ, đừng như vậy, những chuyện kia đều đi qua, thời gian khổ cực đã hết khổ. Năm nay chúng ta đại đội bắt đầu làm thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, đem ruộng đồng phân đến từ nhà, về sau trồng ra tới lương thực, ngoại trừ hiến lương thực dư, còn lại đều là nhà mình. Đại đội bên trong từng nhà ngoại trừ trồng lúa nước, còn trồng bắp cùng khoai lang, còn có rất nhiều người ta nuôi heo, cuối năm liền có thể ăn được cơm no, về sau bát ra điển người, sẽ không còn đói bụng. Thân nhị cậu cũng lại gần, trong tay còn mang theo con quạ đen kia, trong giọng nói tràn đầy ước mơ, đúng rồi, chỉ cần người không lười, chịu hạ khí lực, còn sợ không có cơm ăn. Dịch Phương bị Thẩm Nguyệt cùng thân nhị cậu an ủi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, lau lau nước mắt, nhìn xem thân nhị cậu trong tay quả đen, trong giọng nói không có trước đó kháng cự, ngược lại nhiều một chút không có ý tứ, nhị cậu, thật xin lỗi à, ta trước đó không biết các ngươi khó xử, còn ngại cái này già ngói buồn nôn, nếu không, chúng ta cùng một chỗ đem lông xử lý đi, buổi sáng ngày mai nướng ăn. Thân nhị cầu sửng sốt một chút, lập tức cười, không cần không cần. Các ngươi nghỉ ngơi, ta liền ở bên ngoài cạnh đống lửa bên trên xử lý, cái này già ngói lông tốt nổ, nổ xong lại dùng lửa cháy một chút liền có thể xử lý sạch sẽ. Nói thật, cái đồ chơi này nướng ăn, cùng thịt gà không sai biệt lắm, chính là thịt tủi điểm, vung điểm mũi ăn, hương cực kỳ. Có phải thật vậy hay không a? Cái này ngươi cũng nếm qua. Dịch Phương cười hỏi. Thân nhị cầu nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể bắt được, đều nếm qua, bất quá món ngon nhất vẫn là hoàng sơn dê, dường làm về sau hương vị đặc biệt hương. Dịch Phương thở dài, trên núi thời gian là khổ một điểm, trôi qua lại đặc biệt phong phú, có mùi khói lửa, càng có tình vị. Chờ đem quả đen xử lý tốt về sau, hắn lại cầm đèn tin đi tìm chút thô một điểm cây khô đến đặt ở trên đống lửa, cổng to vào trước sau đều thả, thế lửa lại lớn lên, nhìn từ đằng xa đến, liền hai ngươi quả lập lòe tỏa sáng tinh tinh. Tiếng sói tru lần nữa truyền đến, tại tĩnh mịch đuôi châu sông trong hạp cốc truyền đến rất rất xa. Đuôi châu sông bờ bên kia, mấy chục cái xanh mơn mận con mắt trong đêm tối giống đom đóm đang bay múa, nửa bên mặt lông trắng lang vương đứng tại bên bờ sông trên một tảng đá lớn ngửa mặt lên trời thét dài. Bên bờ sông, có hai con lo lắng sói đang không ngừng đi tới đi lại, lông trắng lang vương đối bọn chúng gầm thét vài tiếng, hai con nửa đại lang giống đã làm sai chuyện hài tử đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Nó lần nữa đem đầu cao cao nâng lên, hẻm núi trong không khí ẩn ẩn truyền đến đồng bạn mùi, là loại kia mang theo máu tanh mùi. Chương 488, khoe khoang chính là tặng đầu người. Chương 488, khoe khoang chính là tặng đầu người. Độc nhãn lang vương đứng tại bên kia bờ sông trên đá lớn, còn sót lại mắt phải gắt gao nhìn chằm chằm doanh trại quân đội phương hướng, đục ngầu trong con mắt chiếu đến cổng tỏ vò bên ngoài khiêu động ánh lửa, giống hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa. Nó nửa bên mặt trái bao trùm lấy tuyết trắng lông tóc, giờ phút này ở trong màn đêm hiện ra lênh quang, tăng thêm mấy phần dữ tợn. Gió từ trong hạp cốc thổi qua, nhấc lên nó cần cổ xốc xếp lông bẩm, lộ ra phía dưới mấy đạo còn chưa hoàn toàn khép lại vết thương. Đàn sói cùng sau lưng nó, hiệu siêu đầu đạp nào sát mặt đất, nguyên bản hơn 30 con đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại 20 mấy con, một nửa đều là trai trai lũ sói con. Mấy năm trước, đây là chi để xung quanh sơn dân nghe tin đã sợ mất mật đàn sói, tại độc nhãn lang vương dẫn đầu dưới, bọn chúng từ mấy cái gầy yếu cô lang, biến thành có thể vây bắt lợn rừng, đối kháng gấu đen cường đại quân thể. Nhưng từ khi gặp được đường chết, bọn chúng liên tiếp tổn binh hào tướng. Lang vương từ trên đá lớn nhảy xuống, nó thuận đường sông hướng hạ du đi đến, cái đuôi chăm chú kẹp ở giữa hai chân, trong cổ họng phát ra trầm thấp ô ô âm thanh, giống như là tại trấn an sao động đàn sói, lại giống là tại tích xúc báo thù lực lượng. Tất cả sói đều cúi đầu theo ở phía sau, sói con nhóm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút lang vương bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy ỉ lại, lại không còn có ngày xưa hung hãn. Đi ước chừng 200 mét, phía trước xuất hiện một đạo chỗ nước cạn, nước sông chỉ không có qua mắt cá chân, ngay cả nhỏ nhất lũ sói con đều có thể nhẹ nhõm lội qua đi. Lang vương tại chỗ nước cạn bên cạnh dừng lại, xoay người, độc nhãn đảo qua sau lưng đàn sói, đột nhiên ngẩng đầu lên, đối bầu trời đêm phát ra nhất thanh kéo dài mà kêu gào thê lương. Thanh âm kia xuyên thấu bóng đêm, tại trong hạp cốc quanh quẩn, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, nghe được người tê cả da đầu. Ngay sau đó, tất cả sói đều ngẩng đầu, đi theo lang vương gào lên, hơn 20 cái sói tiếng gào thét hỗn cùng một chỗ, giống trên chiến trường kẻ lệnh, lại giống vô số oan hồn đang khóc tố, đem toàn bộ đôi châu sông hẻm núi đều bao phủ tại một mảnh âm trầm bầu không khí bên trong. Nước sông chảy qua tảng đá ào ào âm thanh, gió thổi lá cây sàn sạt âm thanh, tất cả đều bị cái này tiếng sói tru che lại, chỉ còn lại làm cho người hít thở không thông sợ hãi. Doanh trại quân đội cổng to vò bên trong, đường chết tựa ở trên vách đá, trên trán chảy ra mồ hôi mịt, theo gương mặt hướng xuống trôi, nhỏ tại trên vạt áo. Trên đùi vết thương lại bắt đầu phát tác, loại kia toàn tâm đau nhức so ban ngày càng sâu, giống như là có vô số cây kim tại hướng đầu khớp xương đâm, liên đối lấy toàn thân đều khởi sướng đốt đến, trước mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen. Hắn cắn răng, đem súng săn chăm chú ôm vào trong ngực, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cũng không dám phát ra một điểm thanh âm. Hắn biết mình không thể ngã xuống, nếu không cái này ba đồng bạn liền thật không có trông cậy vào. Doanh trại quân đội cách bên kia bờ sông thẳng tắp khoảng cách chỉ có 100-200 gạo, tiếng sói tru rõ ràng đến phảng phất liền ở bên hai. Trước hết nhất bị đánh thức là Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương, hai người vốn là ngủ được không nỡ, vừa nghe đến tiếng sói tru, lập tức mở mắt. Dịch Phương thân thể trong nháy mắt kéo căng, nắm chặt Thẩm Nguyệt cánh tay, trong thanh âm tràn đầy bối rối, đường chết, người đã nghe chưa? Bọn chúng cách thật là gần. Cổng to vò bên ngoài hai đống lửa còn tại đốt, ngọn lửa bị gió thổi đến lung la lung lay, chiếu vào cửa gỗ bên trên, bỏ ra pha tạp cái bóng. Nhưng cổng to vò bên trong đống lửa đã sớm tắt, chỉ còn lại mấy sao lẻ tẻ lửa than, đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Dịch Phương dùng một cái tay khác lục lọi bắt lấy bên người gậy gỗ, lại đẩy thân nhị cầu dùng một làm cản tường, chỉ cảm thấy cản tường không nhúc nhích tí nào, trong lòng mới hơi an tâm một chút. Tường này hẳn là có thể ngăn cản bọn chúng a. Thẩm Nguyệt cũng có chút sợ hãi, nhất là nghĩ đến con kia chỉ có nửa bên mặt làng vương, phía sau lưng liền trở nên lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn là vô Dịch Phương tay, tận lực để thanh âm của mình nghe chấn định. Dịch Phương tỷ, yên tâm đi, nhị cầu xây cản tường nhưng bền chắc, hôm qua chúng ta thử qua, mấy người đều không đẩy được, mà lại chiếc ca có súng, liền coi như chúng nó thật xông lại, cũng không chiếm được tốt. Lời tuy nói như vậy, Thẩm Nguyệt ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng đường chết phương hướng, trong bóng tối, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng, lại có thể cảm giác được đường chết hô hấp có chút gấp rút, trong nội tâm nàng lẩn ẩn có chút bất an, nghĩ đi qua nhìn một chút, lại bị Dịch Phương ôm thật chặt cánh tay, không thể động đậy. Thân nhị cầu cũng bị tiếng sói tru đánh thức, hắn tựa ở trên vách đá ngủ hơn phân nửa đêm, đầu cúi trên bờ vai, cổ đã sớm chua đến không được, khi tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng lung lay đầu, lại dùng tay vuốt vuốt cổ, phát ra kéo kẹt tiếng vang, trong giọng nói tràn đầy bực bội, mẹ nó, những này chết xúc sinh, hơn nửa đêm không ngủ được, nhao nhao trên người. Hắn sờ soạng nắm lên bên người cắt đao, trên mặt đất gõ gõ, lại lục lọi nhặt lên mấy tiết củi khô, đi đến lửa than một bên, dùng hỏa tinh dẫn đốt. Ngọn lửa đằng một chút bực lên, cổng to vỏ bên trong lập tức phát sáng lên, phản chiếu trên mặt của mỗi người đều lúc sáng lúc tối. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, thân nhị cầu mặt đỏ bừng lên, có vẻ hơi lo lắng, hắn đem cắt đao hướng trên mặt đất đâm một cái, nói ra, Đường ca, cùng ở chỗ này trốn tránh, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Ngươi bắn chuẩn, một thương đem kia núi cầu đầu tử làm chết, còn lại những cái kia núi chó khẳng định dọa đến tè ra quần, cũng không dám lại đến rồi. Dịch Phương sắc mặt trắng bệnh, ôm thật chặt Thẩm Nguyệt cánh tay, đốt ngón tay đều bóp trắng bệnh, đầu tựa ở Thẩm Nguyệt trên bờ vai, ngay cả con mắt cũng không dám hướng ngoài động nhìn. Thẩm Nguyệt thì là nhìn chằm chằm đứng chết, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng ý lại, phảng phất đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Đường chết chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng mồ hôi trán trâu tại ánh lửa hạ phá lệ dễ thấy, theo gương mặt hướng xuống trôi, nhỏ trên mặt đất. Dịch Phương thấy cảnh này, còn tưởng rằng hắn là quá khẩn trương, trong lòng càng luống cuống, tay cũng bắt đầu phát run. Thẩm Nguyệt nhưng trong nháy mắt nhíu mày lại, nàng biết Đường chết tính cách, coi như lại khẩn trương cũng sẽ không lưu nhiều như vậy mồ hôi, khẳng định là vết thương lại đau. Chết ca, ngươi thế nào? Thẩm Nguyệt dãy rủa lấy từ Dịch Phương trong ngực rút tay ra, nghĩ đi qua, lại bị Dịch Phương lại kéo lại. Nàng chỉ có thể cách đống lửa, lớn tiếng hỏi, ta nhìn ngươi rất khó chịu bộ dáng, có phải hay không chân lại đau? Đường chết lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng như cũ kiên định, ta không sao, không cần lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, cố nén đau đớn, nói với thân nhị cậu, đừng xúc động. Bọn chúng bây giờ tại bên ngoài chu lên, cũng là bởi vì không dám tùy tiện tiến công, ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại là nửa đêm, cách hừng đông còn có hơn 2 giờ, núi chó thị lực là chúng ta gấp 10, khiếu giác càng là linh mẫn, có thể tại ngoài trăm thước nghe được người mùi, coi như trong tay ngươi có cắt đao, trong tay của ta có súng, đi ra cũng chỉ có thể là tặng đầu người, bọn chúng từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, căn bản không có phần thắng. Thân nhị cậu lại đi trong đống lửa thêm dễ củi, ngọn lửa vững hơn, hắn gãi đầu một cái, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực tại nơi này bị nhốt lấy? Trời sáng, bọn chúng nếu là còn không đi, chúng ta vẫn là không có cách nào đi đường a. Kéo. Đường chết chỉ nói một chữ, ánh mắt cũng rất kiên định, chúng ta bây giờ có thể làm chính là kéo tới hướng đông. Trời vừa sáng, núi chó thị lực ưu thế liền không có, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp lao ra. Thân nhị cầu thở dài, hướng trên mặt đất ngồi xuống, hung hăng đạp một cước tảng đá, thật sự là làm giận. Rõ ràng có súng có đao, lại chỉ có thể ở nơi này trốn tránh, cùng rùa đen rút đầu giống như. Thẩm Nguyệt nhìn Đường chết sắc mặt càng ngày càng kém, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, đội vàng nói với thân nhị cầu, ngươi cũng đừng khoe khoang. Chết ca nói đúng, hiện tại ra ngoài liền là chịu chết. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ Dịch Phương tay, ngựa khi ôn nhu, Dịch Phương tỷ, ngươi đừng sợ, lửa như thế vượng, sói không dám vào tới. Dịch Phương nhẹ gật đầu, mặc dù vẫn là rất sợ, nhưng cũng chậm chậm buông lòng tay ra. Chương 489, nam nữ thụ thụ không thân. Chương 489, nam nữ thụ thụ không thân. Dịch Phương đầu ngón tay vừa buông ra Thẩm Nguyệt cánh tay, Thẩm Nguyệt liền lập tức đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí vượt qua đống lửa. Ngọn lửa mặc dù đã yếu hơn phân nửa, vẫn có linh tinh hỏa tinh bật lên, nàng sợ sấy lấy ống quần, điểm lấy mũi chân, váy nhẹ nhàng đảo qua mặt đất cỏ khô, động tác nhẹ giống phiến lông vũ. Mới vừa ở Đường chết ngồi xuống bên người, nàng liền không kịp chờ đợi vươn tay, lòng bàn tay dán lên Đường chết cái chán, kia nóng hổi nhiệt độ để nàng trong nháy mắt nhíu chặt lông mày, thanh âm cũng đi theo phát run, ai nha, chết ca, ngươi thiêu đến so vừa rồi lợi hại hơn. Đường chết nghiêng đầu, nhìn xem Thẩm Nguyệt tràn đầy lo lắng mặt, miễn cưỡng giơ tay lên, đem tay của nàng nắm ở mình lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn vừa nóng vừa ướt, tất cả đều là mồ hôi lạnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là tận lực để ngữ khí nghe nhẹ nhõm, không có việc gì, đoán chừng là ban ngày bị núi chó cắn địa phương lây nhiễm, nhịn một chút liền đi qua. Lời tuy nói như vậy, trên đùi đau đớn lại giống như là thủy triều từng lớp vào tới, liên đối lấy huyệt thái dương cũng thỉnh thịch nhảy, trước mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen, hắn chỉ có thể dựa vào tại trên vách đá, mượn yếu đớt trèo chống mới có thể ngồi vững vàng. Một bên Dịch Phương nhìn xem một màn này, trong lòng như bị thứ gì níu lấy đau, hốc mắt hơi đỏ lên. Đều tại ta. Dịch Phương thanh âm mang theo ấy nấy, nàng đưa tay sửa sang bên thai thoái phát, lại sợ Đường chết hiểu lầm, đội vàng bổ sung nói, Đường chết, ngươi yên tâm, ngày mai chỉ cần có thể rời núi, ta lập tức dẫn ngươi đi bệnh viện luyện, kiểm tra, lấy thuốc, trích, tất cả phí tổn ta đều bao hết, nhất định khiến ngươi hảo hảo trị. Đường chết nghe vậy, khoe miệng dẫn động tới cười cười, chỉ là nụ cười kia có chút suy yếu, Dịch Phương tỷ, thật không cần để ở trong lòng, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi mấy chục dặm đường, dưỡng đủ tinh thần mới tốt ra ngoài. Dịch Phương thuận Đường chết ánh mắt nhìn về phía cổng tò vò bên ngoài, bóng đêm đậm đến giống tan không ra mực, bên kia bờ sông tiếng sói tru mặc dù so vừa rồi yếu đi chút, nhưng như cũng rõ ràng, giống rễ châm nhỏ giống như đâm ở trong lòng. Nàng nhịn không được thở dài, sao có thể nghĩ đến an tâm a? Bên ngoài tất cả đều là núi chó, vạn nhất bọn chúng xông tới làm sao bây giờ? Nói, nàng lại vô ý thức hướng cản tường bên kia nhìn thoáng qua, gỗ cùng đá tảng xây thành hốc tường bên trong, có thể nhìn đi ra bên ngoài hai đống lửa ánh sáng nhạt, nhưng cũng càng khiến người ta cảm thấy bất an. Thẩm Nguyệt không có đón thêm lời nói, chỉ là buông ra Đường chết tay, xoay người đi cầm cạnh đống lửa mang lấy ống trúc, bên trong nước đã sớm nốt lên, nàng đem ống trúc bưng xuống đến, cẩn thận rót vào trúc trong chén, hơi nước mang theo ấm áp hơi nước nhào ở trên mặt. Nàng cầm chén tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi đến mấy lần, lại duỗi ra đầu ngón tay đụng đụng bắt một bên, xác nhận nhiệt độ nước vừa vặn không bằng miệng, mới bưng đến Đường chết trước mặt, thanh âm nhu giống suối nước, chết ca, ngươi ít nói chuyện, nhiều tỉnh chút khí lực, chưa uống nước, làm cho hết hầu. Đường chết thuận Thẩm Nguyệt tay, hơi khẽ nâng lên đầu, ngụm nhỏ uống nước, nước ấm lướt qua khát khô hết hầu, hơi hóa giải chút thiêu đốt cảm giác, hắn cảm kích nhìn Thẩm Nguyệt một chút, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp. Thẩm Nguyệt gặp hắn uống đến không sai biệt lắm, liền đem bát để ở một bên, lại để cho hắn đem đầu tựa ở trên vai của mình, bờ vai của nàng không tính rộng, cũng rất ổn thỏa, Đường Chết dựa vào ở phía trên, căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng chút, hô hấp cũng dần dần vững vàng chút. Dịch Phương gặp Đường Chết từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, liền không lại quấy rầy, quay đầu đối cách đó không xa Thân Nhị Cầu hô: "Nhị Cầu, ngươi qua đây, cùng ta làm người bạn." Thân Nhị Cầu chính tựa ở một cái khác khối trên vách đá, trong tay nắm chặt cây kia tự chế trường mâu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngoài động, trong lòng còn đang suy nghĩ vừa rồi chủ động xuất kích suy nghĩ. Nghe được Dịch Phương gọi hắn, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức mặt lập tức đỏ lên, trong tay trường mâu kém chút rơi trên mặt đất, ấp úng nói: ngươi là nữ sinh, ta một cái nam sinh, không tiện làm a." Dịch Phương gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, lông mày nhẹ nhàng buốt lên đến, giọng nói mang vẻ điểm bản trách: "Lại không có ác ý gì, nữ sinh thế nào? Nữ sinh còn có thể ăn người phải không?" Thân Nhị Cầu lỗ tai đều đỏ đấu, nắm lấy trường mâu tay chặt hơn, thanh âm nhỏ như rồi môi: "Không phải, nam sinh cùng nữ sinh, không phải hẳn là bảo trì điểm khoảng cách sao? Ta công thường xuyên nói, nam nữ thụ thụ bất thân." Phốc phốc nhất thanh, Thẩm Nguyệt nhịn không được cười lên, nàng tựa ở trên vách đá, nhìn xem Thân Nhị Cầu dáng vẻ quất bách, khóe miệng cong thành một nhà: "Nhị Cầu, ngươi nghĩ đi nơi nào? Dịch Phương tỷ lớn ngươi nhiều như vậy, đều là tỷ tỷ của chúng ta, nàng chính là sợ hắc, muốn cho ngươi cho nàng đánh cái bạn, ngươi còn xấu hổ rồi." Thân Nhị Cầu nghe Thẩm Nguyệt tiểu nói này, mới giống như là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng từ dưới đất đứng lên, trong tay còn nắm chặt trường mâu, từng bước một chuyển đến Dịch Phương bên người. Chỉ là hắn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, cái mông vừa dính tới mặt đất, liền cách Dịch Phương có xa hơn một thước, giống như là bên trong gian cách đạo vô hình đường. Dịch Phương nhìn xem hắn bộ này thận trọng bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay một phát bắt được cánh tay của hắn, dùng sức đem hắn hướng bên cạnh mình lôi kéo, ngón tay của nàng đụng phải Thân Nhị Cầu tay áo, có thể cảm giác được hắn cánh tay trong nháy mắt cứng đờ. "Tốt ngươi cái thối Nhị Cầu," Dịch Phương trêu ghẹo nói, "mới bao nhiêu lớn cho người, tư tưởng cũng rất phong kiến, còn sợ ta ăn người phải không?" Thân Nhị Cầu mặt bá một cái đỏ đến cổ rễ, ngay cả bên thai đều lộ ra đỏ sậm. Hắn cái tuổi này, chính là tuổi dậy thì nhất xấu hổ thời điểm, đã lớn như vậy, ngoại trừ nhà mình tỷ tỷ, còn không có cùng khác nữ sinh áp sát như thế qua. Dịch Phương nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua tay áo chuyển tới, hắn cảm giác tim đập của mình nhanh đến mức như muốn đụng tới, liền hô hấp đều trở nên gấp rút, chỉ có thể lắp bắp giải thích: "Không, không có. Ta chính là bên ngoài núi chó sủa đến kịch liệt, có chút sợ hãi." Dịch Phương gặp hắn quấn bách đến đầu đều nhanh thấp đến ngực, nhịn không được cười ra tiếng, nhẹ buông tay, đem hắn đẩy ra chút: "Được rồi được rồi, tỷ không đùa ngươi, nhìn đem ngươi dọa đến." Thân Nhị Cầu lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân căng cứng cảm giác lập tức tiêu tán, phía sau lưng đều kinh ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn bụng trộm dương mắt liếc mắt Dịch Phương một chút, gặp nàng không có lại trêu ghẹo mình, mới dám buông lòng tựa ở trên vách đá, chỉ là trong tay trường mâu vẫn như cũ không có buông xuống, vạn nhất phía ngoài sói thật xông tới, cái này tốt xấu là vũ khí. Thẩm Nguyệt canh giữ ở Đường Chết bên người, thỉnh thoảng đưa tay tìm kiếm nhiệt độ của người hắn, lại sợ váy giày hắn nghỉ ngơi, động tác nhẹ giống sợ đụng nát cái gì. Trong đống lửa tuổi dần dần thiêu đến chỉ còn than tuổi, ánh lửa càng ngày càng mờ, nhà ấm bên trong ánh sáng cũng đi theo yếu xuống dưới. Dịch Phương thấy thế, xoay người từ bên cạnh trong đống tuổi nhặt được mấy cây khô nhánh, nhẹ nhàng ném vào trong đống lửa, cành tùng vừa đụng phải lửa than, liền đôm nốt vang lên hai tiếng, ngọn lửa lập tức luồn lên đến, phản chiếu trên mặt của mỗi người lúc sáng lúc tối. Dịch Phương đưa tay nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, kia là khối đời cũ cơ giới biểu, vẫn là phụ thân nàng lúc tuổi còn trẻ mang, mặt đồng hồ tại ánh lửa hạ hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Kim đồng hồ đã chỉ hướng 3:15, đêm đã khuya, nhưng bên kia bờ sông tiếng sói tru vẫn như cũ không ngừng, chỉ là khoảng cách thời gian dài ra chút, giống như là tại xúc tích lực lượng. Chương 490, chết cũng làm quỷ chết no. Chương 490, chết cũng làm quỷ chết no. Nàng quay đầu nhìn về phía bên người Thân Nhị Cầu, lại đi bên cạnh hắn lôi kéo, thanh âm thả nhẹ chút: "Lại ngồi lại đây điểm, để cho ta dựa vào một chút, có chút buồn ngủ." Thân Nhị Cầu lần này không có lại do dự, ngoan ngoãn hướng Dịch Phương bên người xê dịch, bả vai nhẹ khẽ đụng phải cánh tay của nàng. Dịch Phương thuận thế đem đầu dựa vào trên vai của hắn, tóc của nàng mang theo nhàn nhạt xà phòng hương, rơi vào Thân Nhị Cầu cái cổ ở giữa, có chút ngứa. Thân Nhị Cầu trong nháy mắt cứng đờ, liền hô hấp cũng không dám dùng quá sức, sợ đã quấy rầy nàng, chỉ có thể duy trì cùng một cái tư thế, không nhúc nhích, trong lòng lại giống thăm dò con thỏ, thùng thùng nhảy không ngừng. Đúng lúc này, bên kia bờ sông đột nhiên truyền đến một trận lịch lịch tiếng vang, là một đám chim nước bị kinh khởi, bọn chúng ở trong màn đêm bốn phía bay loạn, cánh xẹt qua không khí thanh âm phá lệ rõ ràng, còn kèm theo vài tiếng chim gọi, phá vỡ hẻm núi yên tĩnh. Nhà ấm bên trong mấy người trong nháy mắt cảnh giác lên, Thẩm Nguyệt vội vàng ngồi thẳng thân thể, Đường Chết cũng mở mắt, trong đôi mắt mang theo mấy phần thanh tỉnh, vừa rồi dựa vào Thẩm Nguyệt bả vai, hắn cuối cùng híp mắt trong chốc lát, mặc dù không hoàn toàn giải lao, lại so trước đó tinh thần chút. Thân Nhị Cầu càng là trực tiếp cầm trường mâu, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm ngoài động phương hướng, nín thở. Bên kia bờ sông, con tia nửa bên mặt lông trắng lang vương đã dẫn đầu qua chỗ nước cạn, tứ chi của nó giẫm tại lạnh buốt trong nước sông, bọt nước thuận bộ lông màu đen hướng xuống nhỏ, đi đến bên bờ lúc, nó bỗng nhiên run run thân thể, nước trên người vẩy ra ra, ở dưới ánh trăng hình thành một mảnh nhỏ vụn hơi nước. Nó quay đầu, độc nhãn đảo qua sau lưng đàn sói, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm. Cái khác sói đều đã cùng đi qua, có run lấy trên người nước, có thì cúi đầu, dùng cái mũi ngửi mặt đất ngửi. Mới vừa rồi bị kinh bay chim nước hấp dẫn không ít sói chú ý, bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía bầy chim bay đi phương hướng nhìn quanh, chỉ có Lang Vương bất vi sở động, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm doanh trại quân đội phương hướng. Trong không khí, thuộc về đồng bạn mùi càng ngày càng đậm, kia là ban ngày bị săn giết sói lưu lại mùi máu tươi, hỗn hợp có đồ nướng vị cùng nhân loại mùi, theo cơn gió thổi qua đến, tiến vào Lang Vương trong lỗ mũi. Trong cổ họng nó phát ra trầm thấp ô ô âm thanh, độc ánh mắt lóe lên một tia hung ác và mang, móng đuốt trên mặt đất nhẹ nhàng đảo, giống như là tại xúc tích lực lượng, lại giống là đang chờ đợi thời cơ. Doanh trại quân đội cổng tò vò bên trong, đống lửa ngọn lửa lại yếu xuống dưới, chỉ còn lại mấy điểm đỏ sầm lửa than. Dịch Phương tựa ở thân nhị cầu trên bờ bay, lại không bối rối, lỗ tai dính sát, sợ bỏ lỡ phía ngoài bất luận cái gì động tĩnh. Thẩm Nguyệt nắm thật chặt đường chết tay, phản phất dạng này liền có thể truyền lại cho hắn một chút lực lượng cùng ấm áp. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng đường chết lòng bàn tay nhiệt độ y nguyên rất cao, cái này khiến nàng lo âu trong lòng càng thêm trở nên nặng nề. Đường chết thì nghiêng dựa vào trên vách đá, hai mắt như là chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm ngoài động, súng trong tay như là cánh tay của hắn, từ đầu đến cuối nắm ở bên cạnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà cổng tò vò bên ngoài lại từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh. Thân nhị cầu sớm đã mất đi tất cả buồn ngủ, lại thêm Dịch Phương một mực dựa vào trên vai của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy dị thường khẩn trương cùng không được tự nhiên. Rốt cục, thân nhị cầu nhịn không được, hắn đột nhiên đứng dậy, thuận tay cầm lên mấy khối thô to củi lửa, nhẹ nhàng đặt ở trên đống lửa. Hỏa diễm lập tức nhún nhảy, liếm láp lấy những cái kia khô ráo củi, phát ra lốp bốp tiếng vang. Thân nhị cầu đem con kia bị hắn bắt được quạ đen dùng nhánh cây xuyên lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cắm ở cạnh đống lửa, để nó chậm rãi nướng. Tối hôm qua còn thừa lại một chút không có ăn xong nướng thịt sói, hắn cũng cùng nhau đặt ở cạnh đống lửa bên trên, để bọn chúng cùng một chỗ bị nóng. Có lẽ, chờ ăn xong cái này đống nhiên phong phú bữa sáng, Thường Đồng cũng không xa đi. Dịch Phương gặp thân nhị cầu đứng dậy đi làm việc lục, nàng cũng gấp chạy theo, đi vào Thẩm Nguyệt bên cạnh. Nàng không khách khí chút nào đẩy ra Thẩm Nguyệt cùng đường chết ở giữa, khiến cho nguyên vốn là có chút chen chúc không gian trở nên càng thêm chật hẹp. Thẩm Nguyệt đột nhiên nhớ tới một việc, nàng nói với đường chết, chết ca, ta đột nhiên nhớ tới một việc đến, lúc trước cùng Dịch Phương tỉ đi Mao Tư thời điểm, phát hiện có vài quặng xài hồ đâu. Thân nhị cầu nghe xong, liền vội vàng hỏi, ở đâu? Nghe ta công nói xài hồ thật là tốt thuốc hạ sốt, đường ca hiện tại chính là cần thời điểm a. Thẩm Nguyệt hồi đáp, liền tại bên trong đập lớn từ một gốc thanh đòn khiêng dưới cây. Thân nhị cầu lập tức nói với đường chết, đường ca, nếu không ta hiện tại đi mang củi hồ cho đào trở về a. Nhưng mà, Dịch Phương lại đưa ra cái nhìn bất đồng, nàng nói, nhị cầu, bên ngoài đều là núi chó, hiện tại ra ngoài quá nguy hiểm, mà lại, các ngươi làm những cái kia qua loa thuốc có hữu dụng hay không còn không biết đâu. Thân nhị cầu nhìn xem đường chết khó chịu bộ dáng, trong lòng có chút đau lòng, hắn phản bác, chẳng lẽ liền nhìn xem đường ca dạng này khó chịu sao? Dịch Phương cũng rất bất đắc dĩ, nàng thở dài nói, đường chết bộ dạng này ta cũng rất khó chịu, nhưng là bây giờ chúng ta càng hẳn là cân nhắc mọi người an toàn a, hắn đã thụ thương, ta cũng không muốn lại có người thụ thương. Đường chết hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó an ủi, nhị cầu, ngươi đừng quá lo lắng, ta thật không có việc gì. Ngươi nhìn, ta đây không phải còn có thể nói chuyện với ngươi mà. Chờ ta ra một thân mồ hôi, thân thể liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Dịch Phương tỉ nói đúng, những cái kia núi chó hiện tại cũng không có lại gạo, rất có thể bọn chúng đã qua sông, chính lặng lẽ hướng chúng ta vây quanh tới đây chứ. Cho nên, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là canh giữ ở cái cửa này trong động, kiên nhẫn đợi đến hừng đông. Thân nhị cầu chau mày, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Đường chết thấy thế, ngay cả đội khoát khoát tay, xen lời hắn, nhị cầu, ngươi cũng đừng thế, nhưng là nghe lời của ta chỉ là có chút phát sốt mà thôi, tại nông thôn ai không được cái bệnh thương hàn cảm mạo cái gì, cái này rất bình thường, đợi lát nữa ta lại uống một chén nham ngựa tăng trà, khẳng định liền sẽ khá hơn. Lúc này Thẩm Nguyệt đã đem nham ngựa tăng trà đặt ở trong đống lửa, kia nhiệt khí chính chậm rãi bốc lên. Nàng mặc dù trong lòng đối đường chết tình trạng có chút lo lắng, nhưng cũng minh bạch đường chết cùng Dịch Phương nói đều có lý. Đường chết hiện trên tay chỉ có 25 phát đạn, coi như hắn thương pháp như thần, bách phát bách trúng, cũng tuyệt đối không thể có thể đem bọn sói này toàn bộ bắn giết. Huống chi, tại cái này đêm khuya tối thui, ánh mắt bị ngăn trở, đường chết căn bản là không có cách chuẩn xác nhắm chuẩn mục tiêu, thương tác dụng cũng liền giảm bớt đi nhiều. Cạnh đống lửa bên trên thịt sói bắt đầu từ từ bốc lên dầu, đã đun nóng, thân nhị cầu cầm cắt mấy khối, mỗi người đưa một khối quá khứ, vậy chúng ta trước nhét đầy cái bao tử đi, trời cũng hẳn là sắp sáng. Ăn no rồi tốt cùng những cái kia núi chó làm một bộ lớn, Đường Bình bình thường xuyên nói, muốn chết cũng muốn làm cái quỷ chết no, ha ha. Cuối cùng một khối đưa cho Dịch Phương về sau, hắn đặt mông dựa vào cửa ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị ăn, chỉ nghe thấy ngoài cửa có móng vuốt bắt cửa âm thanh âm vang lên. Chương 491, răng đều băng rơi. Chương 491, răng đều băng rơi. Thân nhị cậu trong lòng lộn bột một chút, trong tay thịt sói lạch cạch rơi tại bàn đá xanh bên trên, cũng không nói hoài tới nhặt, đầu ngón tay thuận mặt đất tìm tòi đến cây kia mài đến tỏa sáng trường mâu, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, liền hô hấp đều thả nhẹ, dán vách đá nhỏ giọng nói ra, bọn chúng tới. Vừa dứt lời, cổng tò vò bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thẩm Nguyệt vừa muốn đưa tới đường chết bên miệng nham ngựa tang thuốc trà ngừng giữa không trung, Dịch Phương vô ý thức hướng Thẩm Nguyệt sau lưng rụt rụt, tay nắm thật chặt bên người trường mâu, đốt ngón tay phát ra thanh bạch. Đường chết nguyên bản tựa ở trên vách đá thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, thiêu đến phát trầm đầu, nhưng trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn dây rủa lấy ngồi dậy, tay trái chống đỡ vách đá ổn định lay động thân thể, tay phải nắm lấy bên người súng săn, két cạch nhất thanh kéo cài chốt cửa thân, kim loại va chạm thanh âm tại trong yên tĩnh phá lệ chói tai. Trốn đến vách đá phía sau đi. Đường chết thanh âm mang theo phát sốt sau khàn khàn, vẫn trầm ổn như cũ, hắn đối thân nhị cầu dựng lên cái ngồi xổm thấp thủ thế, mình thì dán cửa gỗ khe hở, nheo lại một con mắt ra bên ngoài ngắm mượn bên ngoài còn sót lại đống lửa ánh sáng nhạt, hướng phía dùng để làm cửa gỗ trong khe hở bắn một phát. Phanh. Súng săn tiếng oanh minh tại cổng tò vò bên trong nổ tung, đồng thời cũng phá vỡ hẻm núi yên tĩnh, chim nhỏ e sợ vướt cánh bay hướng lên bầu trời, trong ngủ mê động vật cũng bị bừng tỉnh, dọa đến run lẩy bẩy. Đánh chúng sao? Thẩm Nguyệt thả ra trong tay trúc bát, thanh âm còn mang theo bắn tỉa rung động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Chiết. Đường Chiết tựa ở trên vách đá thở dốc một hơi, nòng súng còn hiện ra nhiệt khí, hắn lắc đầu, đầu ngón tay sát qua mồ hôi lạnh trên trán, câm lấy cuống họng nói, trong đêm tia sáng quá mờ, chủ yếu là dọa lùi bọn chúng, thật muốn đánh, cũng phải chờ trời sáng nhắm chuẩn, hiện đang lãng phí đạn không đáng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, thương này một vàng, bọn chúng ít nhất phải kiêng kỵ một lát, sẽ không dễ dàng xông lên. Thân nhị cậu cầm trường mâu liền muốn hướng cạnh cửa gót, đưa tay muốn đi đẩy cửa gỗ, Đường Chiết vội nói, nhị cậu, đừng nóng đội. Hắn chỉ cửa gỗ phía dưới khe hở, núi chó phi thường giàu hoạt, vừa rồi bọn chúng là cố ý hướng phía trước gót, thăm dò phản ứng của chúng ta, ta nổ súng về sau, bên ngoài cũng không có để cho âm thanh, cũng không có dãy rủa thanh âm, nói rõ cũng không có đánh chúng, bây giờ nói không chừng từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, ngươi vừa mở cửa, vừa bạn chúng kế. Thân nhị cậu lúc này mới rút tay về, phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn gãi đầu một cái, có chút sợ nói, vẫn là Đường ca ngươi nghĩ đến mảnh, ta vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy nhìn thấy bọn nó lui không có lui, suýt nữa quên mất cái này gốc dạng. Lại qua ước chừng nửa giờ, cổng tò vò trước sau đột nhiên truyền đến sàn sạt vang động, giống như là móng vuốt cào gỗ thanh âm, đứt quãng, lại càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Nguyệt ghé vào cửa gỗ khe hở bên trên, mượn bên trong đống lửa dư quang nhìn ra phía ngoài, con ngươi có chút co bảo, chỉ gặp hai ba con sói chính ghé vào cửa gỗ cạnh ngoài, chân trước điên cuồng đảo lấy to cỡ miệng chén gỗ, móng vuốt sắc bén tại trên gỗ vạch ra từng đạo bạch ấn, miệng bên trong còn phát ra ô ô gầm nhẹ, giống như là muốn đem gỗ xé nát. Chết ta, trời đã nhanh sáng rồi. Thẩm Nguyệt quay đầu, thanh âm ép tới rất thấp, những này núi chó biết sau khi trời sáng gây bất lợi cho chúng, hiện tại vội vã đào cửa đâu. Nàng dừng một chút, vừa chỉ đống lửa cách đó không xa bóng ma, con kia nửa bên mặt núi chó liền đứng ở đằng kia, không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên này, ánh mắt hung cực kỳ. Dịch Phương lại gần, cũng hướng trong khe hở nhìn thoáng qua, vừa vặn đối đầu một con sói con mắt, kia con mắt tại ánh sáng nhạt bên trong hiện ra lục quang, tràn đầy nôn nóng cùng ngân lệ, doa đến nàng tranh thủ thời gian lùi về đầu, cười khổ mà nói, trước kia chỉ ở sách giáo khoa bên trong nhìn nói núi chó so chó thông minh, lần này thật sự là tự thể nghiệm, Đường Chiết, ngươi còn có bao nhiêu đạn? Nếu là bọn chúng thật xuống tới, chúng ta có thể hay không chống đỡ? Đường Chiết trầm giọng nói, còn có 24 phát, những viên đạn này đầy đủ ứng phó. Dịch Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ngực, có súng tại liền tốt, ta trước đó còn sợ đạn không đủ, lần này an tâm nhiều. Thân nhị cầu đột nhiên đứng người lên, cầm trường mâu đi tới cửa động bên trái kia mặt dùng gỗ cản chết lối vào, dùng trường mâu nhọn gõ gõ gỗ, thùng thùng trầm đục chứng minh vật liệu gỗ rắn chắc, hắn quay đầu nói với Đường Chiết, Đường ca, phía trước nơi này ta trông coi. Những này gỗ đều là ta hôm qua chọn cứng rắn tạm mục, núi chó liền xem như răng sắt răng bằng đồng cũng không cắn nổi, ta cầm trường mâu nhìn chằm chằm, bọn chúng dám rôi móng vuốt tiến đến, ta liền cho nó một mâu. Thân thể ngươi hư, nhiều nhìn chằm chằm đằng sau, đừng để bọn chúng từ phía sau vòng qua tới. Đường Chiết nhẹ gật đầu, hắn bị vách đá chậm rãi chuyển đến cổng tò vò đằng sau, nơi này cũng dùng gỗ ngăn đón, chỉ là khe hở so phía trước rộng chút, hắn đem súng săn gác ở khe hở bên trên, con mắt chăm chú nhìn phía ngoài hắc ám, chính ngươi cũng cẩn thận, đừng áp quá gần. Biết. Thân nhị cầu lên tiếng, đem trường mâu đưa ngang trước người, thân thể dán chặt vách đá, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa gỗ khe hở. Thẩm Nguyệt gặp hai người phân công minh xác, cũng không có nhàn rỗi, từ trong ví móc ra khăn bông, đi đến Đường Chiết bên người, nhẹ nói, Chiết ca, ngươi trước dựa vào một lát, ta giúp ngươi đem mồ hôi trên trán trà sát, không phải thiêu đến lợi hại hơn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng vải sát qua Đường Chiết cái trán, đầu ngón tay đụng phải hắn nóng hổi làn da, trong lòng một trận mọi nhừ, hắn đều thiêu đến đứng không yên, còn tại gượng chống lấy che chở mọi người. Những này núi chó là thật mang thù a. Thẩm Nguyệt lau xong mồ hôi, lại úp sấp khe hở bên trên nhìn một chút, nhịn không được thở dài, xem ra bọn này núi chó là quyết tâm muốn cùng chúng ta hao tổn đến cùng. Quả nhiên, phía ngoài đàn sói bới sắp đến một giờ, cửa gỗ bên trên hiện đầy sâu cạn không đồng nhất trào ấn cùng dấu răng, có địa phương thậm chí bị gặm ra lỗ hồng nhỏ, nhưng to cỡ miệng chén gỗ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Kia mấy chỉ phụ trách đào cửa sói dần dần không có khí lực, trên móng đuốt dính lấy máu, nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy nôn nóng, cũng rốt cuộc không có trước đó chơi liều. Thân nhị cầu nhìn xem bên ngoài sói thảm trạng, nhịn không được cười ra tiếng, ha ha, ta cứ nói đi. Cái này cứng rắn tạp một ngay cả lưới búa đều phải chặt nửa ngày, bọn chúng răng lại nhọn, còn có thể so lưới búa cứng rắn. Lại đào một lát, răng đều phải sập. Dịch Phương cũng đi theo trầm tĩnh lại, tựa ở trên vách đá cười nói, trước đó còn dọa đến tim đập rộn lên, bây giờ nhìn bọn chúng bộ dáng này, lại cảm thấy có chút đáng thương. Đáng thương? Thân nhị cầu lườm nàng một chút, Dịch Phương tỷ ngươi cũng đừng mềm lòng, hôm qua bọn chúng nhào lên thời điểm, cũng không có thấy chúng nó đáng thương chúng ta, nếu không phải Đường ca nổ súng nhanh, chúng ta bây giờ nói không định đô thành bọn chúng điểm tâm. Đường Chiết không có nhận lời nói, chỉ là ngẩng đầu hướng ngoài động nhìn, phương đông bầu trời đã nổi lên ngân bạch sắc, xa xa dãy núi hình dáng dần dần rõ ràng, màu mực sơn ảnh tại nắng sớm bên trong chậm rãi rút đi dày đặc, lộ ra xanh lục thảm thực vật nhan sắc. Trời đã nhanh sáng rồi. Đường Chiết nhẹ nói, đuôi châu hai bờ sông núi quá cao, nghe nói một ngày cũng liền 3-4 tiếng có thể phơi đến mặt trời, những này núi chó khẳng định biết, lại rông dài đối bọn chúng không có chỗ tốt. Chương 492, đào xài hồ chương 492, đào xài hồ sắc trời như bị ai lặng lẽ đổi một chút bạch mực, từ ban sơ ngân bạch sắc chậm rãi choáng thành màu xanh nhạt, xa xa núi lăng hình dáng dần dần rõ ràng, ngay cả đuôi châu nước sông mặt đều hiện ra một tầng thật mỏng ngân quang. Nửa bên mặt lông trắng Lang Vương đứng tại sương sớm bên trong, độc nhãn bên trong hung quang so trong bóng đêm càng sâu, nó nhìn chằm chằm doanh bản môn động hàng rào gỗ, móng đuốt trên mặt đất nhẹ nhàng đảo, trong đất bùn còn lưu lại hôm qua dạ lang bảy cắn xé dấu răng. Mới vừa rồi còn tại tiền hậu giáp kích, điên cuồng đào cửa hai ba con sói, tại nó nhất thanh kéo dài chu lên về sau, lập tức dừng lại động tác, cũng đôi hướng lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, lại không dám chống lại Lang Vương mệnh lệnh. Thần gió thổi qua, Lang Vương cần cổ lông trắng bị thổi làm lộn xộn, nó ngẩng đầu quan sát càng ngày càng sáng bầu trời, trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn nào. Cuối cùng đã đi. Thân nhị cầu nhìn chằm chằm hàng rào gỗ khe hở nhìn hồi lâu, thấy mặt ngoài không còn có bóng sói lắc lư, thật dài thở phào một cái, căng cứng bả vai trong nháy mắt sụt xuống, trong tay trường mâu cũng đi theo rủ xuống tới trên mặt đất. Một đêm này chịu đến, ta phía sau lưng mồ hôi liền chưa từng làm. Dịch Phương vẫn là không yên lòng, nắm chặt Thẩm Nguyệt cánh tay, cả gan tiến đến khe hở chỗ, khép mắt nhìn ra phía ngoài, sương sớm bao phủ doanh địa, đêm qua đống lửa đã tắt, chỉ còn lại mấy cây cháy đen than thủi, chung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót đều không có. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vô ngực, thật đúng là đi. Những này núi cho cuối cùng có chút ánh mắt, biết trời đã sáng không chiếm được tốt. Không thích hợp. Thẩm Nguyệt lại nhíu mày lại, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nàng quay đầu nhìn về phía tựa ở trên vách đá đường chết, thanh âm ép tới rất thấp, chết à, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Bọn chúng tối hôm qua cùng chúng ta hao tổn hơn phân nửa đêm, lại là đào cửa lại là chu lên, làm sao lại bởi vì trời vừa sáng liền tùy tiện rút đi? Cái này không giống mang thủ núi cho sẽ làm sự tình. Đường chết tựa ở trên vách đá, sắc mặt tái nhợt giống giấy, mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, liền hô hấp đều có chút gấp rút. Nghe được Thẩm Nguyệt, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn lại kiên định, ngươi nói đúng, đây là kia nửa bên mặt thiết cái bẫy, nó biết xông vào vô dụng, cố ý rút đi để chúng ta buông lòng cảnh giác, nói không chừng liền tại phụ cận chờ lấy chúng ta ra ngoài. Vừa dứt lời, Đường chết đột nhiên thân thể mềm nhũn, như bị rút đi chỗ có sức lực, đông co quắp ngã xuống đất. Chết ca. Thẩm Nguyệt dọa đến hồn cũng phi, vội vàng bổ nhào qua đỡ lấy hắn, luống cuống tay chân dò xét hơi thở của hắn, lại sờ lên cổ của hắn động mạch, nước mắt lập tức bừng lên, chết ca ngươi tỉnh. Ngươi đừng dọa ta ạ. Dịch Phương cùng thân nhị cậu cũng tranh thủ thời gian chạy tới, vây quanh Đường chết ngồi xổm người xuống. Thân nhị cậu con mắt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, Đường ca, ngươi cũng đừng ngủ a. Ta công trước kia nói với ta, bọn hắn đánh trận thời điểm, chiến hữu bị thương ngàn vạn không thể ngủ, một ngủ mất liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Ngươi chống đỡ, chúng ta lập tức liền mang ngươi ra ngoài. Ngươi mù nói bậy bạ gì đó. Dịch Phương chừng thân nhị cậu một chút, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, nhưng cũng mang theo điểm bối rối, hắn đây là vết thương lây nhiễm phát sốt, cùng ngươi công nói chiến trường tổn thương không giống. Tiểu Nguyệt, hắn đốt có phải hay không nặng hơn? Thẩm Nguyệt dùng mu bàn tay gián tiếp Đường chết cái chán, nóng hổi nhiệt độ để nàng bắt đầu lo lắng, nàng nhẹ gật đầu, nước mắt rơi tại Đường chết trên vạt áo, so vừa rồi còn bỏng, môi hắn đều làm được chốc ra, lại như thế đốt xuống dưới, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Dịch Phương cắn răng, từ trong khe hở nhìn một chút cổng tò vò bên ngoài, trời lại sáng lên chút, sương sớm dần dần tản, có thể thấy rõ mấy chục mét bên ngoài thanh đòn kiếm cây, trên lá cây treo rọ sương tại nắng sớm hạ loé ánh sáng. Nàng hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm, không thể đợi thêm nữa. Tiểu Nguyệt, ngươi hôm qua nói bên ngoài có sải hồ, chúng ta bây giờ liền đi đào, nướng nước cho hắn uống, trước tiên đem đốt hạ lại nói. Ta điểm hộ các ngươi. Thân nhị cầu lập tức nắm chặt trường mâu, ánh mắt trở nên kiên định. Dịch Phương nhìn về phía hôn mê Đường chết, trong lòng tràn đầy áy náy, nàng nhẹ nhàng vô vô Đường chết gương mặt, nhỏ giọng nói, Đường chết, thật xin lỗi, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có trước làm đến thuốc mới có thể cứu ngươi. Nói xong, nàng từ Đường chết trong tay lấy ra thương, hỏi thân nhị cầu, ngươi sẽ nổ súng à? Thương này nhưng so sánh ngươi trường mâu có tác dụng. Thân nhị cầu tiếp nhận thương, ngón tay có chút run rẩy, nhẹ gật đầu, thanh âm có chút tăng lên, sẽ cùng Đường ca cùng một chỗ săn thú thời điểm mở qua mấy lần. Dịch Phương khẩu súng giao cho hắn, cầm, cẩn thận một chút, chớ đi lửa. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Thân nhị cầu đi đến hàng rào gỗ trước, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống hai cây to cỡ miệng chén gỗ, trừ lại một cái có thể chứa người thông qua khe hở. Hắn trước tiên đem thò đầu ra đi, con mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, bên ngoài sương sớm vẫn chưa hoàn toàn tán, trong rừng rậm tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim mình đập, chỉ có gió thổi qua lá cây sàn sạt âm thanh, còn có nơi xa đuôi trâu sông tiếng nước chảy, ngẫu nhiên còn có vài tiếng sáng sớm chim chóc tiếng kêu. Bên ngoài an toàn. Thân nhị cầu hạ giọng hô, nói xong, hắn dẫn đầu chui ra ngoài, hai chân vừa xuống đất, lập tức bưng lên thường, thân thể căng đến giống dương cùng, liền hô hấp đều thả nhẹ. Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt cũng đi theo chui ra ngoài. Thẩm Nguyệt nắm trong tay lấy trường mâu, ánh mắt chăm chú nhìn chung quanh bụi cỏ, sợ đột nhiên thoát ra một con sói, Dịch Phương thì cùng ở sau lưng nàng, trong tay cũng nắm chặt trường mâu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mặc dù thân nhị cầu nói an toàn, nhưng nàng luôn cảm thấy trong lòng hốt hoảng, giống như là có ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm các nàng. "Tiểu Nguyệt, ngươi nói sải hồ ở đâu?" "Ta không biết, ngươi dẫn đường." Dịch Phương nhỏ giọng nói, ánh mắt còn tại nhìn chung quanh. Thẩm Nguyệt chỉ hơn 50 mét bên ngoài một gốc lớn thanh đòn kim cây, gốc cây kia thân cây muốn hai người ôm hết mới có thể vây quanh, trên nhánh cây rủ xuống dây leo tại sương sớm bên trong giống lục sắc rèm, ngay tại cây kia thanh đòn khiêng gốc cây dưới, hôm qua ta nhìn thấy qua, lá cây là hình sợi dài, gốc rễ có thể làm thuốc, hạ sốt rất có tác dụng. Nói xong, nàng liền hướng phía thanh đòn khiêng cây phương hướng chạy tới, bước chân vừa nhanh vừa nội, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian đảo về sải hồ, để Đường chết hạ sốt. Người chậm một chút, cẩn thận dưới chân. Dịch Phương đội vàng đuổi theo, một bên chạy một bên nhắc nhở, con mắt còn tại cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Thân nhị cầu nhìn xem các nàng chạy xa, lại quay người đem lấy xuống gỗ một lần nữa lắp đặt tốt, hắn sợ mình rời đi về sau có sói từ cổng tọ vò sông vào tổn thương đường chết. Làm xong đây hết thảy, hắn mới bưng súng săn, bước nhanh đi theo, miệng bên trong vẫn không quên hô: Dịch Phương tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ, các ngươi chú ý một chút xung quanh. Núi chó nói không chừng liền trốn ở trong bụi cỏ. Thẩm Nguyệt căn bản không tâm tư đáp lại, hơn 50 mét khoảng cách, nàng là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đến xài hồ sinh trưởng địa phương, lập tức dùng tay đào, bùn đất dính tại móng tay trong khe, nàng cũng không buồn đi đâu, chỉ muốn nhiều đào điểm, về sớm một chút cho đường chết nước nước. Dịch Phương cũng ngồi xổm xuống hỗ trợ, nàng học Thẩm Nguyệt dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí mang củi hồ gốc rễ móc ra, sợ làm gãy. Tiểu Nguyệt, đủ chưa? Chúng ta nhanh đi về, đừng để đường chết một người ở bên trong quá lâu. Thẩm Nguyệt đem đào xong xài hồ lung cùng một chỗ, dùng dây cỏ trói lại, nhẹ gật đầu, đủ rồi, chúng ta bây giờ liền trở về. Đúng lúc này, thân nhị cầu đột nhiên dừng bước, cái mũi dùng sức hít hà, trong không khí tựa hồ bay tới một tia nhàn nhạt mùi tanh, kia là thân sói bên trên mùi vị đặc hữu. Hắn căng thẳng trong lòng, vừa muốn nhắc nhở Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh từ phía sau lưng đánh tới, mang theo lạnh leo thấu xương. Chương 493, mai phục. Chương 493, mai phục cẩn thận. Thân nhị cầu tiếng la vừa dứt, chóp mũi đã bắt được kia cỗ nồng đậm gió tanh, loại mùi này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, không phải xương sớm bên trong khí ẩm, là thân sói bên trên đặc hữu, hô tạm thịt thối cùng dã tính hương vị. Hắn cơ hồ là dựa vào bản năng mãnh xoay người, tay phải vô ý thức nhất thường, chụp có súng, có thể chỉ nhọn vừa chạm đến băng lãnh có súng hộ vòng, trước mắt đã thoảng qua một đạo bóng xám. Kia là chỉ hình thể to con sói xám, vai cao nhanh đến thân nhị cầu thắt lưng, xóa tung lông xám hạ cơ bắp sôi sục, như tiễn rời cùng từ lùm cây bên trong thoát ra. Hai cái chân trước mang theo sắc bén đầu ngón tay, đông hung hăng đặt tại thân nhị cầu trên bờ vai, to lớn lực trùng kích để hắn hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, phía sau lưng trùng điệp đập xuống đất, chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều thấy đau. Súng săn từ trong tay hắn bay ra ngoài, kết cạch nhất thanh rơi vào vài mét bên ngoài lùm cây, báng súng đâm vào trên tảng đá, phát ra tiếng vang lênh lảnh, lại tại đàn sói tới gần nguy cơ lộ ra đến phá lệ yếu ớt. Sói xám ép trên người thân nhị cầu, trọng lượng giống khối cự thạch, để hắn thở không nổi. Nó hé miệng, lộ ra hai hàng hiện ra hàn quang răng nanh bên trên còn dính lấy màu đỏ sẫm vết máu, hiển nhiên trước đó săn giết qua con mồi. Một cỗ nồng đậm mùi tanh đập vào mặt, mang theo vị toan cùng thịt thối hôi thối, hôn đến thân nhị cầu đầu váng mắt hoa. Đầu của nó có chút thấp, băng lãnh hơi thở phun tại thân nhị cầu cái cổ thượng, hạ một giây liền muốn cắn đứt cổ họng của hắn. Nhị cầu. Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Thẩm Nguyệt trong tay trường mâu cơ hồ là lập tức giơ lên, nàng hướng phía sói xám tiến lên, bước chân lảo đảo lại kiên định lạ thường, miệng bên trong hô to, buông hắn ra, không cho phép tổn thương hắn. Dịch Phương cũng đi theo lao đến, trái tim như bị một cái tay chăm chú nắm lấy. Nàng trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho thân nhị cầu xảy ra chuyện. Lần này lên núi là nàng kiên trì một tới, đường chết đã bởi vì bảo vệ nàng bị thương, nếu là thân nhị cầu tái xuất sự tình, nàng cả đời này đều không thể an tâm. Thân nhị cầu nằm trên mặt đất, chỗ cổ hàn ý để hắn tê cả da đầu, nhưng bản năng cầu sinh để hắn buộc phát ra toàn bộ khí lực. Hai tay của hắn gắt gao chống đỡ lấy sói xám cái cằm, ngón tay móc tiến sói miệng trùng quanh trong thịt mềm, móng tay trong khe trong nháy mắt dính đầy ấm áp sói máu. Sói xám khí lực lớn đến kinh người, cái cằm hạ thấp xuống lực đạo càng ngày càng nặng, thân nhị cầu cánh tay bắt đầu phát run, nổi gân xanh, trên bờ vai bị đầu ngón tay vạch phá vết thương truyền đến toàn tâm đau. Áo khoác của hắn đã bị xé nát, mấy đạo huyết hồng lỗ hồng chính ra bên ngoài rớm máu, dính tại lông xám bên trên, đỏ đến trước mắt. Nhanh, cầm thương. Thân nhị cầu dùng hết lực khí toàn thân đối Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt hô, thanh âm khàn giọng giống bị giấy giáp mài qua. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lùm cây, súng săn màu đen thân súng tại xương sớm bên trong mơ hồ có thể thấy được, chỉ muốn cầm tới thương, chỉ cần có thể bắt cỏ, coi như không thể đánh chết nó, cũng có thể đem nó dọa chạy. Thẩm Nguyệt cầm trường mâu, hướng phía sói xám phía sau lưng hung hăng đâm tới, trường mâu cây gỗ bên trên cột một thanh anh cắt xa tiểu đao, lưỡi đao sắc bén, vốn cho rằng có thể đâm xuyên da sói, nhưng sói xám phản ứng cực nhanh, giống như là phía sau mở mắt, đột nhiên quay đầu, cắn một cái vào trường mâu cây gỗ. Hàm răng của nó giống thép kìm, kéo kẹt gầm gỗ, mảnh gỗ vụn nhao nhao rơi vào thân nhị cầu ngực, cây gỗ bên trên rất sắp xuất hiện rồi thật sâu dấu răng, mắt thấy là phải bị chặn ngang cắn nước. Vung ra, Thẩm Nguyệt gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây, hai tay dùng sức về sau túm trường mâu, nhưng sói xám cắn đến xích sao, nhất thời lại cũng không nổ ra được. Đúng lúc này, một trận gió âm thanh từ khía cạnh truyền đến, Dịch Phương còn không có kịp phản ứng, liền thấy một con hoàng lang từ đâm nghiêng bên trong đánh tới, mắt sói hiện ra hung quang, bay thẳng lấy cổ họng của nàng mà đi. A! Dịch Phương dọa đến hét lên một tiếng, thân thể vô ý thức lui về sau. Dưới chân bị sợi cỏ trượt chân, trùng điệp quằn xuống đất. Nhưng cái này một ném ngược lại cứu được nàng, hoàng lang vồ hụt, móng vuốt sắt góc áo của nàng rơi trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Dịch Phương chưa tỉnh hồn ngẩng lên đầu, nhưng trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt sợ choáng váng, nguyên bản an tĩnh doanh trại quân đội trung quanh, không biết từ nơi nào chui ra ngoài mười mấy con sói, có ngồi xổm ở trong bụi cỏ, có đứng tại trên tảng đá, xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, đem ba người bọn họ bao quanh vây vào giữa, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng đây. Chúng ta bị núi bảy chó cho mai phục, những này núi chó thật giàu hoạt. Thân nhị cầu vừa cùng sói xám vật lộn, một bên lớn tiếng hô hào. Thẩm Nguyệt Trường mâu bị sói xám cắn, nàng đột nhiên dùng sức co lại, anh cắt xa tiểu đao lưới đao xẹt qua sói xám khỏe miệng, tại trên cái miệng của nó lưu hạ một vết máu đỏ sẫm. Máu từ sói xám khỏe miệng chảy ra, nhỏ xuống tại thân nhị cầu ngực, ấm áp chất lỏng để thân nhị cầu toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp sói xám miệng ống bị máu nhuộm đỏ, nguyên bản liền hung ác mặt giờ phút này càng giống một trương huyết buồn đại khẩu, bén nhọn răng nanh tại xương sớm bên trong lóe hàn quang. Bắt lại ngươi miệng, nhìn ngươi làm sao cắn. Thân nhị cầu cái khó lo cái khôn, hai tay bỗng nhiên hướng phía trước tìm đòi, gắt gao bắt lấy sói xám miệng ống, ngón tay dùng sức bóp lấy nó trên dưới hàm, không cho nó hé miệng. Sói xám bị chọc giận, trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ, chân trước càng không ngừng tại thân nhị cầu lực cào, quần áo bị xé thành mảnh nhỏ, da thịt bên trên lại thêm mấy vết thương, đau đến thân nhị cầu nhè răng trợn mắt, lại chết sống không chịu buông tay. Thẩm Nguyệt vừa rút ra trường mâu, còn chưa kịp công kích lần nữa, một con sói đen đã vọt tới trước mặt của nàng. Cái này sói so trước đó sói xám nhỏ một chút, lại càng linh hoạt, nó vòng quanh Thẩm Nguyệt xoay quanh, thỉnh thoảng nhào lên thăm dò, sắc bén đầu ngón tay nhiều lần sát ống quần của nàng sẽ qua. Thẩm Nguyệt cơ trường mâu, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng giọng nghẹn ngào, "Lan đi, mau cút đi, đừng tới đây." Nhưng sói đen căn bản không sợ, ngược lại từng bước ép sát, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay nàng trường mâu, tìm kiếm lấy cơ hội tiến công. Nơi xa, còn đang không ngừng có sói hướng bên này xung lại, có từ doanh trại quân đội tản sau tường chui ra ngoài, có từ bờ sông trong rừng cây chạy đến, vòng vây càng ngày càng nhỏ, trong không khí mùi tanh cũng càng ngày càng đậm. Thân nhị cầu khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, con kia nửa bên mặt lông trắng lang vương đang đứng tại tàn phá doanh trại quân đội trên tường thành, độc nhãn bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng tàn nhẫn, như cái tọa trấn chỉ huy tướng quân, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến cuộc. Cái đuôi của nó có chút nhếch lên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lắc động một cái, giống như là tại cho đàn sói hạ đạt chỉ lệnh, trước tiêu hao thể lực của bọn họ, sẽ chậm chậm xé nát bọn hắn. Dịch Phương ngồi dưới đất, nhìn xem càng ngày càng gần hoàng lang, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng nàng biết, mình không thể từ bỏ, thân nhị cậu còn tại cùng sói xám vật lộn, Thẩm Nguyệt bị sói đen cuốn lấy, nàng hiện tại chỉ có thể tự cứu. Nghĩ tới đây, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, nàng trên mặt đất lăn một vòng, tránh thoát hoàng lang lại một lần tấn công, đồng thời duỗi tay nắm lấy rơi ở bên cạnh trường mâu. Nàng học Thẩm Nguyệt dáng vẻ, hai tay nắm chặt trường mâu, đối hoàng lang phương hướng vung đẩy, nhưng tay của nàng một mực tại phát run, khí lực cũng nhỏ, huy vũ không có mấy lần, cánh tay liền chua đến không được, trường mâu loảng xoảng nhất thanh rơi tại vài mét địa phương xa. Chương 494, nhị cậu đã cứu ta. Chương 494, nhị cậu đã cứu ta. Hoàng lang thân ảnh tại xương sớm bên trong càng ngày càng gần, thanh hôi gió bọc lấy trong cổ họng nó gầm nhẹ đập vào mặt. Dịch Phương cương tại nguyên chỗ, trong con mắt chiếu ra con kia sói mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén răng nanh hiện ra hàn quang, ngay cả trên đầu lưỡi nước bọt đều nhìn thấy rõ ràng, chân trước đầu ngón tay đã nhanh đụng phải vạt áo của nàng, một giây sau liền muốn xé mở ra thịt, cắn đứt tiết hầu. Xong. Hai chữ này tại Dịch Phương nổ trong đầu mở, nàng vô ý thức nhắm mắt lại, thân thể khống chế không nổi phát run, ngay cả thét lên đều không phát ra được. Nhưng trong dự đoán kịch liệt đau nhức không có truyền đến, ngược lại nghe được một trận hô phong thanh sát qua bên tai, ngay sau đó là phốc phốc một tiếng vang trầm, giống đao vào trong thịt mềm, sau đó chính là sói tiếng đều thảm thiết thê lương. Dịch Phương đột nhiên mở mắt ra, chỉ gặp con kia hoàng lang đã giống như diều đứt dây hoành bay ra ngoài, trung điệp ngã tại 3 mét bên ngoài trên đồng cỏ, trên bụng cắm một thanh cắt đao, trôi đao còn tại hơi rung nhẹ. Màu đỏ sẫm máu tươi thuận thân đao cốt cốt chảy ra, rất nhanh trên mặt đất đọng lại thành một bãi, đem chúng quanh cỏ xanh nhiễm đến biến thành màu đen. Hoàng lang tứ chi co quắp mấy lần, liền rốt cuộc bất động. Phát cái gì ngốc? Nhanh cầm vũ khí. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, mang theo thở dốc, lại lộ ra cố không thể nghi ngờ kiên định. Dịch Phương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp thân nhị cậu chính tựa ở một gốc thanh đòn khiêng trên cây, sắc mặt tái nhợt giống giấy, mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, nện ở dính đầy bùn đất trên vạt áo. Áo của hắn đã bị xé thành từng đầu, lộ ra cánh tay cùng trên ngực, hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết chảo, có còn tại dưới máu, da thịt xoay tròn, nhìn xem cũng làm người ta lo lắng. Đúng lúc này, một con đại hôi lang thê lương tiếng kêu truyền đến, mới khiến cho Dịch Phương lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trước đó nhào về phía thân nhị cầu con kia sói xám, ngay tại trong giáo trường thống khổ tán loạn, đầu nghiêng về một bên, miệng bên trong phát ra ô ô gào thét, hạ miệng quai hàm đã đứt gãy, chỉ có da thịt liên tiếp, theo nó chạy một lay một cái. Nguyên lai thân nhị cầu ngay từ đầu là gắt gao nắm chặt miệng của nó ống, không cho nó cắn, nhưng là hắn là nằm dưới đất, trừ trên tay, cái khác địa chủ căn bản không dùng đến lực, chỉ có thể cùng nó hao tổn. Về sau hắn đột nhiên nhớ tới tại trại bên trên đùa chó con thời điểm, muốn là chó nhỏ cắn qua đến, hoặc là nắm lấy miệng của nó, hoặc là dùng sức tách ra miệng của nó, để nó không có cách nào mà ăn. Nghĩ tới đây, thân nhị cậu liền nghĩ thử một chút, một cái tay nắm chặt nó hàm trên, một cái tay bắt lấy nó cằm, sau đó đem hết toàn lực hướng hai bên tách ra, kia sói xương cốt cứng rắn cực kỳ, trên cánh tay hắn gân đều nhanh đứt đoạn, mới nghe được răng rắc nhất thanh, nó cằm xương bị ta ngạnh sinh sinh tách ra gãy. Con kia sói xám giờ phút này còn tại trong giáo trường tán loạn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sói vũ khí lợi hại nhất chính là răng nanh, không có cắn vào năng lực, nó không chỉ có không có cách nào đi săn, sẽ còn bị đàn sói vứt bỏ, cuối cùng chỉ có thể chết đói tại trong vùng núi thẳm này. Hắn vừa đứng lên nghĩ nhặt về thương, liền thấy Dịch Phương bên này gặp nguy hiểm, liền cũng không đoái hoài tới nhặt súng, mau từ đao con thứ bên trong móc ra các đao, đem hết toàn lực ném tới. Trên núi em bé, nhất là nam hải tử, đều thích ném cục đá đánh cây chơi. Đứng tại mười mấy 20 mét bên ngoài, nhắm chuẩn trên cây sẹo, ai ném bên trong người nào thắng, thua muốn bị đạn đổ băng. Thân nhị cầu khi còn bé vì gia đình thành phần vấn đề, không có nhiều người cùng hắn chơi, liền tự mình luyện cái này, thời gian dài, tùy tiện liếc mắt một cái, liền có thể ném bên trong mục tiêu, không nghĩ tới lần này thật đúng là dùng tới. Dịch Phương nhìn xem hắn hổ khẩu vết thương, hốc mắt có chút đỏ lên, thế nhưng là chúng quanh sói càng ngày càng nhiều, nàng biết lúc này không phải lúc càng khái, vội vàng nhặt lên trên đất trường mâu, nói với thân nhị cầu, chúng ta đi giúp tiểu nguyện. Nàng bên kia còn bị núi cho cuốn lấy. Thân nhị cầu đi đến con kia hoàng lang thi thể bên cạnh, xoay người duỗi tay nắm lấy cắt đao chôi đao, dùng sức co lại, suy nhất thanh, cắt đao mang theo máu tươi bị rút ra, hắn tại hoàng lang da lông bên trên xoa xoa thân đao vết máu, muốn đi nhặt về thương, lại phát hiện bên kia đang có hai con sói hướng bọn hắn tới gần, đành phải từ bỏ nhặt thương ý nghĩ, đội vàng hướng Thẩm Nguyệt bên kia dựa sát vào. Cách đó không xa, Thẩm Nguyệt đang bị một con sói đen cuốn lấy. Con kia sói so trước đó sói xám nhỏ một chút, lại càng linh hoạt, vòng quanh Thẩm Nguyệt không ngừng xoay quanh, thỉnh thoảng nhào lên thăm dò, sắc bén đầu ngón tay nhiều lần sát ống quần của nàng sẽ qua. Thẩm Nguyệt cơ trừng mâu, trên trán tràn đầy mồ hôi, cánh tay đã chua đến run lên, nhưng nàng không dám dừng lại, một khi dừng lại, sói đen liền sẽ lập tức nhào lên. "Tiểu Nguyệt, ta tới giúp ngươi." Dịch Phương hô to tiến lên, học Thẩm Nguyệt dáng vẻ, đem trường mâu múa thành một vòng tròn, ngăn trở sói đen đường tấn công. Sói đen không nghĩ tới đột nhiên có thêm một cái người, sửng sốt một chút, hướng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trên trán, thanh âm có chút khàn khàn, "Dịch Phương tỷ, ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết." "Ta không sao, may mắn mà có nhị cậu đã cứu ta." Dịch Phương chỉ chạy tới thân nhị cậu, lại cảnh giác nhìn về phía sói đen, cái này sói quá linh hoạt, chúng ta phải cẩn thận một chút. Giờ phút này, vây ở bên cạnh họ sói đã có 5, 6 con, có ngồi xổm trên mặt đất, có đi qua đi lại, xanh mơn mởn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm nhẹ, giống như là đang chờ đợi tiến công thời cơ. Sương sớm vẫn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí mùi tanh càng ngày càng đậm, để cho người ta nghe liền chóng đầu. "Nhị cậu, ngươi nhìn bên kia." Dịch Phương đột nhiên nghẹn ngào la hoảng lên, ngón tay của nàng thẳng tắp chỉ hướng doanh bản môn động phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Thân nhị cậu cùng Thẩm Nguyệt nghe vậy, đội vàng thuận Dịch Phương chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ một chút, trong lòng của bọn hắn liền giống bị rót một chậu nước đá, trong nháy mắt lạnh một nửa. Chỉ gặp cổng to vào phương hướng đầu kia trên đường nhỏ, chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn 4-5 con hình thể to lớn sói hoang, bọn chúng chính nện bước chậm chạp mà bước chân trầm ổn, từng bước một hướng bên này tiến tới gần. Những này sói hoang hiển nhiên đến có chuẩn bị, mục đích của bọn nó phi thường minh xác, chính là muốn cắt đứt thân nhị cậu đám người đường lui, đem bọn hắn vây chết tại mảnh này trống trải trên đất bằng. Lần này thật đúng là phiền phức lớn rồi. Thân nhị cậu cái trán bắt đầu chảy ra một tầng mồ hôi dịt. Hắn nắm thật chặt trong tay các đao, liền âm thanh đều có chút căng lên, những này sói là nghĩ đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh à, tuyệt đối sẽ không để chúng ta có cơ hội trốn về doanh trại quân đội. Thẩm Nguyên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, nàng lo lắng mà hỏi thăm, chiếc ca ở bên trong không có sao chứ? Thân nhị cầu đội vàng an ủi, yên tâm đi, đường ca ở bên trong khẳng định rất an toàn. Ta rời đi thời điểm, đã cố ý đem doanh trại quân đội cửa chặn lại, những con sói kia hẳn là vào không được. Nghe được thân nhị cầu nói như vậy, Thẩm Nguyệt lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút, nhưng lông mày của nàng y nguyên chăm chú nhíu lại, tiếp tục hỏi, kia chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Chương 495, lui giữ chương 495, lui giữ thân nhị cậu cầm cắt đao tay nắm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cảm nhận được Dịch Phương cùng Thẩm Nguyệt quăng tới ỉ lại ánh mắt, hắn đột nhiên cảm thấy trên bờ vai gánh nặng. Trước kia hắn luôn luôn cùng sau lưng Đường Chiết, gặp chuyện sẽ chỉ hô Đường ca, nhưng bây giờ Đường Chiết không ở bên người, hắn thành hai nữ sinh duy nhất dựa vào, nhất định phải chống lên phần này trách nhiệm. Hắn nhìn lướt qua chung quanh đàn sói, xanh mơn mởn con mắt tại xương sớm bên trong hiện ra lênh quang, giống vung trên mặt đất miệng thủy tinh. Lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phá Úc, liền là trước kia phát hiện quân Thái Bình hải cốt địa phương, một nửa tường đất còn đứng thẳng, mặc dù rách nát, lại có thể ngăn cản sau lưng tập kích. Trong lòng tính toán rất nhanh về, đường trở về bị chắn chết rồi, ngạnh sông liền là chịu chết, chúng ta ít người, vũ khí cũng chỉ có trường mâu cùng cắt đao, căn bản chống cự không nổi hơn 20 cái núi chó vây công, nhưng chúng nó hiện tại chỉ là vây quanh, không dám tùy tiện tiến công, khẳng định là sợ vũ khí của chúng ta. Kia căn phòng hư có một nửa tường đây, chỉ cần lui đi vào, giữ vững cổng là được, chí ít không cần hai mặt thủ địch. Ta có cái chủ ý. Thân nhị cầu thanh âm so trước đó trầm ổn rất nhiều, hắn chỉ phá Úc phương hướng, chúng ta đừng hướng phá phòng ở nơi đó đi, nơi đó có một nửa tường, chỉ cần giữ vững cổng, liền có thể ngăn cản đại bộ phận núi chó, không cần giống như bây giờ tứ phía thủ địch. Dịch Phương cảm thấy có đạo lý, liền đội vàng gật đầu, tốt, liền nghe ngươi. Chúng ta chậm rãi chuyển tới, tuyệt đối đừng kinh động bọn chúng. Thẩm Nguyệt cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ, bây giờ tại trên đất trống, nàng luôn cảm thấy phía sau phát lạnh, sợ đột nhiên có sói nhào tới, thối lui đến phá Úc liền có thể ít phòng một mặt, áp lực có thể nhỏ không ít. Nàng điều chỉnh một chút nắm trường mâu tư thế, nói ra, chúng ta lưng tựa lưng đi, ta nhìn bên trái, Dịch Phương tỷ nhìn bên phải, nhị cậu ngươi nhìn đằng sau, tuyệt đối đừng để núi chó vây quanh phía sau chúng ta. Ba người lập tức điều chỉnh chỗ đứng, dựa lưng vào nhau, bước chân thả cực nhẹ, giống mèo đồng dạng hướng phá Úc phương hướng xê dịch. Sương sớm dính ướt ống quần, lạnh buốt xúc cảm thuận mắt cá chân trèo lên trên, không ai có thể dám dừng lại. Trung quanh đàn sói đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, nguyên bản lỏng lẻo vòng vây bắt đầu co vào, mấy cái sói dịch chuyển về phía trước mấy bước, trong cổ họng phát ra ô ô gầm nhẹ, giống như là đang thử thăm dò phản ứng của bọn hắn. Đừng ngừng, tiếp tục đi. Thân nhị cầu hạ giọng nhắc nhở, cắt đao hơi khẽ nâng lên, nhắm ngay sau lưng tới gần một con sói xám. Con kia sói bị hắn ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm, do dự một chút, lại hướng lui về phía sau mấy bước. Trên tường thành Độc Nhãn Lang Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra nhất thanh kéo dài chu lên, thanh âm xuyên thấu sương sớm, tại trong hạp cốc quanh quẩn. Nghe được sói chu, tản mát ở trung quanh sói nhao nhao hướng bên này tụ tập, nguyên bản lẻ tẻ mấy cái, rất nhanh liền góp đủ hơn 20 cái, đem võ đài đập vây chật như nêm cối. Thẩm Nguyệt chuyển đầu nhanh chóng đến một lần, trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới, thanh âm mang theo run rẩy. 20 con. Nhiều như vậy núi chó, nếu là bọn chúng cùng một chỗ xung lên, chúng ta căn bản ngăn không được. Nàng mặc dù so Dịch Phương chấn định chút, nhưng đối mặt nhiều như vậy sói, chân vẫn là khống chế không nổi phát run, trường mâu cây gỗ đều bị nàng nắm đến có chút nóng lên. Dịch Phương càng là dọa đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nàng vụng trộm nhìn sang cách phá ốc khoảng cách chỉ có hơn 10 mét, trong lòng nhịn không được toát ra cái suy nghĩ, Tiểu Nguyệt, liền thừa như thế mấy bước, chúng ta chạy tới à? Chạy nhanh lên, nói không chừng có thể đoạt tại núi chó phía trước vào phòng. Không được, tuyệt đối không thể chạy. Thẩm Nguyệt lập tức lắc đầu, ngữ khí kiên định, núi chó hòa ra chó tập tính không sai biệt lắm, ngươi đứng đấy bất động, bọn chúng sẽ còn kiêng kỵ vũ khí của ngươi, nếu là ngươi ngồi xuống, bọn chúng sẽ cho là ngươi muốn tiến công, nhưng ngươi vừa chạy, bọn chúng liền sẽ cảm thấy ngươi sợ hãi, khẳng định sẽ lập tức xông lên đem ngươi xé nát. Thân nhị cậu cũng đi theo gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn trước mặt sói, Tiểu Nguyệt tỷ nói đúng, hiện tại ba người chúng ta lưng tựa lưng, ba phương hướng đều có thể trông thấy, bọn chúng không mò ra lai lịch của chúng ta, nhất thời không dám loạn động. Nếu là vừa chạy, đội hình tản, khẳng định sẽ bị bọn chúng thừa cơ đánh lén. Đáng tiếc ta khẩu súng làm mất rồi, nếu là có thương nơi tay, coi như nã một phát súng hù dọa bọn chúng cũng không dám áp sát như thế. Thẩm Nguyệt lại nói ra, còn có chính là, liền coi như chúng ta chạy lại nhanh, cũng không nhanh bằng núi chó tốc độ, nơi này phiến đá ở trên đều mọc đầy dây leo cùng đâm đầu, căn bản không có ra dáng đường. Đang khi nói chuyện, mấy cái sói đã bắt đầu thăm dò tính tiến công. Một con sói đột nhiên xông về phía trước mấy bước, hướng phía Dịch Phương chân nhào tới, móng vuốt đều nhanh đụng phải nàng ống quần. Dịch Phương dọa đến hét lên một tiếng, vô ý thức vung vẩy lên trường mâu, đầu mâu vừa vặn sát qua sói lỗ tai, dọa đến Hoàng Lang vội vàng lui về sau, cũng đuôi trốn đến cái khác sói đằng sau. Một cái khác sói thì hướng phía Thẩm Nguyệt đánh tới, Thẩm Nguyệt đã sớm chuẩn bị, trường mâu hướng phía trước một đâm, đầu mâu anh cắt xa tiểu đao lóe hàn quang, sói xám bị ép hướng bên cạnh nhảy một cái, né tránh công kích, nhưng cũng lộ ra sơ hở. Thân nhị cậu thấy thế, lập tức cơ cắt đao tiến lên, hướng phía sói bên cạnh eo chém tới, nhưng là phản ứng của nó tốc độ so thân nhị cậu nhanh hơn, lập tức liền né tránh. Hắn một đao kia mặc dù không có chém trúng, nhưng cũng làm cho sói xám không còn dám tới gần. Thân nhị cậu đấu pháp mang theo cố không muốn mạng chơi liều, cắt đao trong tay hắn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mặc kệ là sói nào tới vẫn là thăm dò, hắn đều trực tiếp hướng sói yếu hại chặt, dù là mình bại lộ tại sói nhanh đuốt hạ cũng không quan tâm. Đàn sói tựa hồ bị hắn dáng vẻ quyết tâm này chấn nhất rồi, nhiều lần thăm dò đều bị hắn bức lui, cũng không dám lại tùy tiện xông về phía trước. Lại chuyển hai bước, nhanh tới cửa. Thân nhị cầu hô to, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phá ốc cửa. Nơi này nguyên bản là quân Thái Bình quân sự cứ điểm, tất cả cửa đều làm được phi thường chật hẹp, vừa vặn có thể chứa một người ra vào, chỉ cần lui đi vào, ba người bọn họ đều cho rằng, chỉ cần giữ vững cái cửa này, là có thể đem những này sói đều cản ở bên ngoài. Ba người lại cẩn thận từng ly từng tí rời mấy bước, cuối cùng đã tới phá ốc cổng. Thân nhị cầu để Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương trước tiên lui đi vào, hắn thì là đem cắt đao hành ở trước ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm phía ngoài sói. Thẳng đến sau dựa lưng vào băng lãnh tường đất, ba người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại không cần lại hai mặt thù địch, chỉ cần giữ vững cái cửa này, liền có thể ngăn cản đại bộ phận sói tiến công. Phá ốc những phương hướng khác, hoặc là nửa sập tường đất, hoặc là bị dây leo cùng cỏ dại bao trùm, nhìn không giống có thể đi vào sói dáng vẻ. Rốt cục an toàn. Dịch Phương dựa vào ở trên tường, miệng lớn thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán theo gương mặt hướng xuống trôi, dính ướt thái dương phái phát. Vừa rồi mấy phút, giống như là qua mấy giờ đồng dạng dài dằng dặc, nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Thẩm Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu đánh giá phá ốc hoàn cảnh. Còn là trước kia nhìn thấy dáng vẻ, trên mặt đất tán lạc quân Thái Bình hải cốt, bị dây leo nửa đậy, góc tường bàn đá xanh bên trên còn giữ đốt qua vết tích. Ánh mắt của nàng đảo qua phá ốc tường sau, nơi đó nguyên bản có cái cửa sổ, hiện tại đã sớm bị dây leo bò đầy, thật dày dây leo tầng tầng lớp lớp, giống lớp kín lục sắc tường, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Nhưng lại tại nàng quay đầu trong nháy mắt, khỏe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn lục sắc dây leo ở giữa, có cái màu xám đổ vật đống lúc đích. Nàng căng thẳng trong lòng, vội vàng định thần nhìn lại, chỉ gặp dây leo trong khe hở, lộ ra một con đầu sói, đang dùng móng vuốt lay lấy dây leo, từng chút chui vào bên trong, dây leo bị nó đảo đến sàn sạt rung động. Chương 496, tiếp sau lại làm lão bà ngươi chương 496, tiếp sau lại làm lão bà ngươi cẩn thận. Đằng sau có núi chó. Thẩm Nguyệt tiếng thét chói tai như bị đao nhọn đâm rách tơ lụa, trong nháy mắt xé rách phá ốc yên tĩnh. Trong tay nàng trường mâu bá giơ lên, đầu mâu anh cắt xa tiểu đao tại nắng sớm bên trong lóe hàn mang, gắt gao nhắm ngay tường sau dây leo phương hướng, nơi đó lục sắc đằng mạn chính dị rào lắc lư, một con đầu sói đã từ trong khe hở chui ra, lông xám bên trên còn mang theo dây leo nát lá. Căn này phá phòng ở so đám người dự đoán càng lớn, hẳn là năm đó doanh trại quân đội phòng nghị sự, 8-9 mét sâu độ sâu bên trong, sàn nhà khe hở ở giữa mọc đầy cao cỡ nửa người bụi cây cùng có gai bụi gai, chặt cây giao thoa, đi hơi không chú ý liền sẽ bị ôm lấy ống quần. Thẩm Nguyệt dẫm lên bụi gai hướng bên cửa sổ sông, dưới chân đá vụn kéo kẹt rung động, nhưng không chờ nàng tới gần, con kia sói đã bỗng nhiên gỡ ra dây leo, giống đạo bóng sáng bập vào, lúc rơi xuống đất móng đuốt tại bàn đá xanh bên trên vạch ra chói hai xoẹt âm thanh. Phúc. Thẩm Nguyệt trường mâu hướng phía sói ngực đâm tới, động tác vừa nhanh vừa độc, nhưng sói phản ứng càng nhanh, thân thể hướng bên cạnh uốn léo, trường mâu sát nó bên cạnh eo xẹt qua, chỉ đánh rơi mấy sợi lông xám. Sói sau khi hạ xuống lập tức quay người, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt, trong cổ họng phát ra o o gầm nhẹ, nước bọt thuận khỏe miệng hướng xuống nhỏ, rơi vào khóm đùi gai bên trong, tóe lên nhỏ bé bùn điểm. Làm sao lại nhanh như vậy? Dịch Phương dọa đến lui về sau một bước, phía sau lưng đụng phải một cây còn sót lại của gỗ, hơn 100 năm cột gỗ bị dây leo bao vây lấy, bên trong đã hư thối thành bùn đất, nàng nhẹ nhàng đụng một cái, liền phát ra đông trầm đủ, sau đó vang một tiếng ngược lại sụp đổ xuống. Bọn hắn vốn cho là trốn vào phá ốc liền có thể tạm thời an toàn, nhưng ngay cả chân đều không có đứng vững, sói liền xông vào. Dịch Phương trong tay trường mâu đều kém chút cầm không được, thân nhị cậu thanh âm ngay sau đó truyền đến, mang theo dồn dập thở dốc, "Dịch Phương tỷ, đại môn nơi này ta định lấy, ngươi nhanh đi giúp Tiểu Nguyệt, đừng để núi chó đả thương nàng." Dịch Phương cắn răng, nắm chặt trường mâu hướng Thẩm Nguyệt bên kia sông, dưới chân bụi gai phá vỡ ống quần, bén nhọn gai vào bắp chân, truyền đến trận trận nhói nhói, nhưng nàng không để ý tới đau, hiện tại chỉ có hai người các nàng đối phó cái này sói, nếu là lại do dự, Thẩm Nguyệt liền nguy hiểm. "Tiểu Nguyệt, ta tới giúp ngươi." Nàng hô to, trường mâu hướng phía sói chân sau đâm tới, nghĩ bức lui sói tiến công. Sói bị tiền hậu giáp kích, lại không chút nào lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm hung ác. Nó đầu tiên là né tránh Dịch Phương trường mâu, lại đột nhiên hướng phía Thẩm Nguyệt đánh tới, móng vuốt mang theo phong thanh, thẳng bức Thẩm Nguyệt ngực. Thẩm Nguyệt vội vàng về sau nhảy, nhưng dưới chân bị bụi gai của lấy, lảo đảo một chút, kém chút ngã sắp xuống, cũng may Dịch Phương kịp thời bổ vị, trường mâu hướng phía đầu sói bung đi, làm cho sói buộc lòng phải lùi lại, cho Thẩm Nguyệt cơ hội thở dốc. Phá ốc cổng, thân nhị cậu tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm, mười mấy con sói giống như là nhận được chỉ lệnh, đột nhiên hướng phía cổng vọt tới, xám ép một chút một mảnh, đem cổng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Trong tay hắn chỉ có một thanh cắt đao, không có trường mâu chiều dài ưu thế, chỉ có thể dựa vào tại trên khung cửa, cơ cắt đao gắt gao ngăn cản. Cắt đao chém vào sói trên móng vuốt, phát ra phốc trầm đục, lại không có thể tạo thành vết thương chí mạng, ngược lại khơi dậy sói hung tính. Lan đi. Thân nhị cậu con mắt trừng đến đỏ bừng, răng ngay một nước, trên mặt còn dính lấy vừa rồi vật lộn lúc tung tóe đến sói máu, nhìn phá lệ hung hãn. Đàn sói bị hắn cái này không muốn mạng khí thế chấn nhức rồi, vây quanh cổng đi qua đi lại, cũng không dám tùy tiện xuống tới, còn kia bị chém đứt cái vuốt sói, kêu thảm lưu mở, lưu lại một đường máu tươi. Dọa đến cái khác sói cũng không dám lại tới gần. Nhưng thân nhị cậu không dám có chút buông lỏng, hắn biết những này sói rất giàu hoạt, chỉ là đang chờ đợi thời cơ, chỉ cần hắn hơi thư giãn, liền sẽ bị bọn chúng nhào lên xé nát. Hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về phía trên tường thành Độc Nhãn Lang Vương, con kia sói vẫn như cũ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, độc nhãn bên trong tràn đầy lạnh lùng, giống như là đang thưởng thức một trận con mồi dãy rựa, cái này khiến thân nhị cậu trong lòng trầm hơn, cái này Lang Vương tựa hồ không có đem trận này vật lộn coi ra gì, nó đang chờ, chờ bọn hắn hao hết thể lực, lại để cho đàn sói một mẹ hút gọn. Phá trong phòng, Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương rốt cuộc tìm được cơ hội, Thẩm Nguyệt thừa dịp sói quay người đối phó Dịch Phương khoảng cách, đột nhiên xông về phía trước, trường mâu hướng phía sói chân sau hung hăng đâm tới, phốc phốc nhất thanh, lưỡi dao thật sâu vào sói giữa hai chân. Đâm trúng rồi. Tiểu Nguyệt ngươi đâm trúng nó. Dịch Phương hưng phấn hô to, trong tay trường mâu cũng hướng phía sói một cái chân khác đâm tới. Sói bị thương, động tác chậm lại, không thể né tránh Dịch Phương trường mâu, trên đùi lại thêm một vết thương, đau đến nó phát ra nhất thanh trầm thấp chú lên, lại vẫn không có lùi bước, ngược lại quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng động. Mùi máu tươi tại phá ốc bên trong tràn ngập ra, triệt để khơi dậy sói thu tính. Nó đột nhiên túi người xuống, trong cổ họng phát ra hung ác gầm nhẹ, đột nhiên hướng phía Thẩm Nguyệt đánh tới. Lần này nó không có công kích Thẩm Nguyệt ngực, mà là bay thẳng lấy chân của nàng, muốn đem nàng ngã nhào xuống đất. Thẩm Nguyệt căng thẳng trong lòng, nghĩ lui về sau, nhưng mới rồi đâm trúng sói thời điểm, chân của nàng bị bụi gai cuốn lấy, căn bản đến không kịp trốn tránh. Tăng thêm Dịch Phương vừa rồi tiếng la để nàng điểm thần, chờ nàng kịp phản ứng lúc, sói đã nhào tới trước mặt của nàng, to lớn lực trùng kích để nàng trong nháy mắt mất đi cân bằng, đông ngã trên mặt đất. Cái hót túi tại bàn đá xanh bên trên, đau đến trước mắt nàng biến thành màu đen. Sói thuận thế ép trên người Thẩm Nguyệt, chân trước gắt gao đè lại bờ vai của nàng, sắc bén đầu ngón tay đâm rách áo khoác của nàng, thật sâu vào da thịt bên trong, chuyển đến toàn tâm đau. Nó cúi đầu xuống, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Thẩm Nguyệt cổ tắt tới. Giờ phút này, Thẩm Nguyệt có thể rõ ràng nghe được trong miệng nó mùi hôi thối, kia là hôn tạp thịt thối cùng bị toan hôi thối, còn có thể nhìn thấy nó trên hàm răng lóe hàn mang, cách cổ của mình chỉ có xa mấy thước. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, nhị cậu nhanh cứu mạng. Dịch Phương dọa đến hồn phi phách tán. Trong tay trường mâu hướng phía đầu sói hung hăng đập tới, nhưng sói thân thể chặn Thẩm Nguyệt, nàng sợ làm bị thương Thẩm Nguyệt, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dừng khí lực, trường mâu chỉ nện ở sói trên lưng, không thể tạo thành tổn thương. Thân nhị cậu tại cửa ra vào nghe được Dịch Phương tiếng kêu cứu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, để hắn dọa đến trong tay cắt đao đều kém chút rơi trên mặt đất. Thẩm Nguyệt bị sói ép trên mặt đất, cổ cách sói miệng chỉ có xa mấy tấc, mắt thấy là phải bị cắn đến. Không được. Thân nhị cậu trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Thẩm Nguyệt là đường chết vợ tương lai, nếu là nàng xảy ra ngoài ý muốn, đường chết khẳng định sẽ sụp đổ, hắn cũng cả một đời cũng sẽ không an tâm. Hắn nghĩ xông đi vào cứu Thẩm Nguyệt, nhưng cổng đàn sói giống như là đã nhận ra ý đồ của hắn, lại bắt đầu hướng phía cổng vào tới, mấy cái sói thậm chí nhào tới bên chân của hắn, buộc hắn không thể không tiếp tục ngăn cản. Lan đi! Thân nhị cậu tức giận hô to, cắt đao hướng phía đầu sói chém tới, nhưng đàn sói càng ngày càng nhiều, hắn căn bản thoát thân không ra. Càng hỏng bét chính là, phá ốc một bên khác đoạn tường chỗ, đột nhiên truyền đến soạt nhất thanh, đã sớm tàn phá không chịu nổi tường đá, vậy mà lại sụp đổ một mảng lớn, hai con sói vậy mà từ đoạn tường lỗ hổng bên trong chui đi vào. Bay thẳng lấy Dịch Phương đánh tới. Dịch Phương vốn là đang lo lắng Thẩm Nguyệt, không có chú ý tới sau lưng động tĩnh, chờ nàng nghe được thanh âm lúc, sói đã nhanh bổ nhào vào trước mặt của nàng. A! Dịch Phương dọa đến hét lên một tiếng, chỉ có thể xoay người, dùng trường mâu lung tung vung đẩy, miễn cưỡng ngăn trở sói tiến công. Thẩm Nguyệt nằm trên mặt đất, thân thể bị sói đè ép, căn bản không thể động đậy. Nàng có thể cảm giác được sói móng vuốt đang không ngừng nắm chặt, trên bờ vai vết thương càng ngày càng đau, máu tươi thuận cánh tay hướng xuống trôi, nhỏ trên mặt đất khóm đùi gai bên trong. Sói miệng cách cổ của nàng càng ngày càng gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được nó băng lánh hơi thở phun tại trên da rẻ của mình. Chết ca. Thẩm Nguyệt nước mắt nhịn không được chảy xuống, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đời này, còn giống như không cùng ngươi hảo hảo nói qua một câu thích. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chết ca, chỉ có kiếp sau lại làm lão bà ngươi. Đúng lúc này, phanh, một tiếng thanh thúy tiếng súng đột nhiên vang lên, giống như là như kinh lôi tại cổ lão doanh trại quân đội bên trong nổ tung, ngay cả còn sót lại tường đá đều vì đó run rẩy. Ép trên người Thẩm Nguyệt Sói toàn thân run lên, nguyên bản mở ra miệng còn chưa kịp căn xuống đến, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống, ép trên người Thẩm Nguyệt. Chương 497, núi Phạm Tịnh sau cùng Lang Vương. Chương 497, núi Phạm Tịnh sau cùng Lang Vương. Thẩm Nguyệt nằm tại băng lãnh bàn đá xanh bên trên, khí lực toàn thân giống như là bị rút khô. Sói hơi thở còn lưu lại tại cái cổ ở giữa, kia cô hôn tạm thịt tối mùi hôi thối để nàng trong dạ dày rời sông lấp biển, nhưng nàng ngay cả động một cái dũng khí đều không có. Nàng coi là một giây sau, răng nanh sắc bén liền sẽ đâm xuyên cổ họng của mình, đau đớn sẽ giống như là thủy triều đưa nàng bao phủ. Người tại lúc tuyệt vọng sẽ mất đi hết thể lực lượng, tựa như một con bị mèo bắt lấy chuột, sẽ mặc cho nó bài bố. Một giây, hai giây, ba giây. Trong dự đoán đâm nhói chậm chạp không có chuyển đến, Thẩm Nguyệt lông mi run nhẹ nhẹ, giống như là bị đông lại hồ điệp, qua một hồi lâu mới dám từ từ mở mắt. Trước hết nhất đập vào mi mắt là đầu sói, nó liền dừng ở cách mình cái cổ mấy tấc địa phương, ánh mắt nó còn mở to, trên trán nhiều một cái đen ngòm lỗ máu, màu đỏ sậm máu tươi đang từ huyết động bên trong cốt cốt chảy ra, giống dòng suối nhỏ thuận sói gương mặt hướng xuống trôi, ở tại trên mặt của nàng, trên cổ. Ấm áp chất lỏng thuận làn da trượt xuống, mang theo dị sắt mùi tanh, cái này xúc cảm để Thẩm Nguyệt trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng đông nhiên trừng mắt nhìn, xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Sói thật không động, thân thể mềm mềm ép trên người mình, mới vừa rồi còn hung ác khí tức, giờ phút này chính đang nhanh chóng mất đi nhiệt độ. Ta không chết. Thẩm Nguyệt tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Ngay sau đó, cuồng hỉ giống dòng điện vọt lượn toàn thân, nàng dùng sức đẩy ra sói thi thể, xác sói đông lăn qua một bên, đâm vào khóm bụi gai bên trong, tóe lên một mảnh huyết châu. Nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trên bờ vai vết thương truyền đến toàn tâm đau, nhưng nàng không để ý tới đau, che lấy vết thương, vội vàng hướng phía tiếng súng truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng là nàng nhất thời không phân rõ tiếng súng là từ đâu tới. Đúng lúc này, phanh, đụng, hai tiếng súng chát chúa âm thanh vang lên lần nữa, giống như là tại đáp lại nghi ngờ của nàng. Thẩm Nguyệt theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Dịch Phương bên người hai con sói đột nhiên toàn thân run lên, phù phù nhất thanh ngã trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt từ lồng ngực của bọn nó chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất phiến đá bên trên cỏ xỉ rêu. Doanh trại quân đội trên tường thành Độc Nhãn Lang Vương nghe được liên tục tiếng súng, độc ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nó ngửa đầu hướng phía bầu trời phát ra vài tiếng rồn rập chu lên, trong thanh âm không có trước đó uy nghiêm, ngược lại mang theo vài phần nôn nóng. Vây quanh thân nhị cậu đám kia sói nghe được chu lên, giống như là nhận được rút lui chỉ lệnh, nhao nhao lui về sau, nguyên bản căng cứng vòng vây trong nháy mắt tản ra, mấy cái sói thậm chí còn quay đầu nhìn thoáng qua phá úp, mới hoảng hốt chạy bừa hướng lấy doanh trại quân đội bên ngoài chạy tới. Thân nhị cậu cầm cắt đao tay còn đang phát run, gặp đàn sói đột nhiên rút lui, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn thuận tiếng súng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đống sụp đổ đống loạn thạch bên trên, một cái thân ảnh quen thuộc chính đứng ở nơi đó, chính là Đường Chết. Đường Chết sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lại đứng thẳng lên lưng, thương trong tay còn bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Đống loạn thạch có chiều cao hơn một người, từ nơi đó ở trên cao nhìn xuống, vừa bạn có thể thấy rõ phá úp hơn phân nửa tình huống, vừa rồi ba phát, hiển nhiên đều là hắn mở. Đường ca, người đã tỉnh. Thân nhị cầu vừa mừng vừa sợ, cầm cắt đao liền muốn hướng phía Đường Chết chạy tới. Nhưng vừa đi hai bước, hắn đột nhiên nhớ tới phá úp bên trong còn có Thẩm Nguyện cùng Dịch Phương, liền vội vàng xoay người chạy về trong phòng, ngựa khí vội vàng hỏi: "Tiểu Nguyệt tỷ, Dịch Phương tỷ, các ngươi không có sao chứ? Có bị thương hay không?" Thẩm Nguyệt đứng ở nơi đó, tay che lấy trên bờ vai vết thương, gặp thân nhị cậu tiến đến, miễn cưỡng cười cười: "Ta không sao, chính là bả vai bị vướt sói tử vẽ một chút, bị thương ngoài da." Thân nhị cậu tiến tới nhìn một chút, vết thương mặc dù lưu không ít máu, lại không tính sâu, cùng trên cánh tay hắn vết thương không sai biệt lắm, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn Dịch Phương, nàng chính ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị kinh sợ dọa, vừa vặn bên trên không có rõ ràng vết thương. "Dịch Phương tỷ, người không sao chứ?" Thân nhị cậu hỏi. Dịch Phương lắc đầu, thanh âm còn có chút phát run: "Ta không sao, chính là vừa rồi quá sợ hãi, cảm ơn các người." Xác nhận hai người đều vô sự, thân nhị cậu cái này mới hoàn toàn yên lòng, hắn đi tới cửa, hướng phía đống loạn thạch bên trên Đường Chết hô: "Đường ca, người thế nào? Trên đùi tổn thương còn tốt chứ?" Đường Chết không có trả lời, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên tường thành Độc Nhãn Lang Vương. Con kia sói còn đứng ở nơi đó, Độc Nhãn bên trong tràn đầy oán độc, trống rông hốc mắt giống là một thanh sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về Đường Chết, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thần gió thổi qua, Lang Vương cần cổ lông trắng bị thổi làm lộn xộn, nó lại không nhúc nhích, giống như là tại cùng Đường Chết giằng co, lại giống là tại làm sau cùng cáo biệt. Đường Chết ngón tay chụp tại súng săn trên cò súng, họng súng hơi khẽ nâng lên, nhắm ngay Lang Vương lực. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng vừa bắt cò, cái này bối rối bọn hắn một ngày một đêm Lang Vương liền sẽ đổ vào trên tường thành, nhưng ngón tay của hắn lại chậm chạp không dùng lực. Cuối những năm 80 kỳ đến đầu thập niên 90 kỳ, núi Phạm Tịnh đàn sói liền sẽ từ từ biến mất, giống như là trong vòng một đêm từ mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong bốc hơi, người đời sau chỉ có thể từ thế hệ trước trong miệng biết được trên vùng đất này từng có qua đàn sói tung tích. Có lẽ đây chính là núi Phạm Tịnh cuối cùng một con lang đông đi. Đường Chết trong lòng suy nghĩ, cầm thương chậm tay chậm nới lỏng, nâng lên họng súng cũng chậm rãi buông xuống. Bọn hắn chuyến này là đến săn thú, là vì cải thiện sinh hoạt, không phải là vì đổ sát. Trên tường thành Lang Vương mặc dù hung ác, nhưng cũng là vùng rừng rậm này một bộ phận, là thiên nhiên sinh linh. Nếu như hắn hiện tại bóp cò súng, giết chết cái này Lang Vương, có lẽ có thể giải khí, có lẽ có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa núi Phạm Tịnh sau cùng lang tộc huyết mạch khả năng như vậy và tuyệt. Độc Nhãn Lang Vương tựa hồ đã nhận ra Đường Chiết động tác, nó đứng tại trên tường thành, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chiết, thẳng đến cuối cùng một con sói rời khỏi doanh trại quân đội, biến mất tại hẻm núi cuối cùng, nó mới chậm rãi xoay người, không tiếp tục quay đầu, thả người nhảy lên, từ trên tường thành nhảy xuống, thuận dốc núi vọt xuống dưới, đảo mắt liền biến mất tại đuôi châu sông hẻm núi trong rừng rậm, ngay cả người khác mùi cũng rất nhanh liền bị gió thổi tán. Đường ca, ngươi làm sao không bắn súng a? Thân nhị cầu chạy lên đống loạn thạch, nhìn xem Đường Chiết buông xuống súng săn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi nhiều cơ hội tốt ta, đem nó đánh chết, về sau chúng ta trong núi liền rốt cuộc không sợ lang. Thẩm Nguyệt cùng Dịch Phương cũng đứng tại cửa ra vào, các nàng vừa rồi đều thấy được Đường Chiết nhắm chuẩn Lang Vương động tác, cũng không hiểu vì cái gì hắn cuối cùng sẽ buông xuống thương. Dịch Phương nhỏ giọng đối Thẩm Nguyệt nói thầm, hắn có phải hay không vừa rồi phát sốt đem đầu góc cháy hỏng rồi? Cơ hội tốt như vậy đều không bắt được, thả hổ về rừng, về sau chúng ta gặp lại đàn sói làm sao bây giờ? Thẩm Nguyệt không nói gì, nàng nhìn xem Đường Chiết tái nhợt bên mặt, trong lòng mơ hồ minh bạch thứ gì. Nàng biết Đường Chiết không phải nhát gan, cũng không phải hồ đồ, hắn nhất định có lý do của mình.